Chương 90, tránh đầu gió, kiếm pháp linh ngộ, tự vẫn tạ tội. Chương 90, tránh đầu gió, kiếm pháp linh ngộ, tự vẫn tạ tội. Vọng Kinh thành Liễu phủ, hai tên trúc cơ tu sĩ hốt hoảng trốn vào trong phủ. Gia chủ, bại. Một cái trúc cơ tu sĩ thở hồng hộc nói ra, lúc này bả vai hắn còn đang chảy máu. Bại. Chẳng lẽ thành chủ phủ xuất động? Chu gia gia chủ Liễu Sâm hỏi. Thành chủ phủ không có xuất động, là một gã áo đen trúc cơ tu sĩ giết bà quê. Lúc này, một ông lao đi vào đại sảnh, chính là lao gia chủ Liễu Trường Thanh. Con a, nhanh chóng thu tay lại. Hắc Phong môn đại thế đã mất. Liễu Trường Thanh nói, Hắc Sơn thôn huyết sát cửu linh trận đã bị hủy. Cái gì? Thế lực nào làm? Ngươi chớ xía vào ai làm? Ngươi bây giờ liền mau mang hai người ra khỏi thành tránh đầu gió, thành chủ nhưng là một cái cỏ đầu tường. Liễu Trường Thanh nói, đa tạ cha lúc trước ngăn cản, không để cho ta đi, bằng không hậu quả khó mà lường được. Liêu Sâm nói, cái kia giải độc đan về sau không có làm sao bây giờ? Ta gần nhất sẽ cùng Chu gia đến gần một chút, xem có không có biện pháp gì đi. Cha, không cần thiết cùng Chu gia đi được gần a. Chúng ta cùng bọn hắn có thể không hợp nhau. Đi qua một trận chiến này, Vọng Kinh thành còn có ai dám chọc giận bọn họ? Trước kia bọn hắn lao ra chủ chết, chúng ta cũng không ít nghĩ ý xấu. Liêu Trường Thanh sắc mặt nghiêm túc, hết thề cũng là vì sinh ý, đánh một chút các loại, đây mới là thực tế. Hải Nhi đã hiểu. Liêu Sâm mang theo hai tên trúc cơ tu sĩ rời đi đại sảnh. Trúc cơ tu sĩ đánh bại tu sĩ kim đan, tưởng thật không được. Liêu Trường Thanh cúi đầu trầm tư. Vị Thúy Cát, 289 hào độc vụ. Một hữu lách mình tiến vào thông huyền tháp. Lão sư, hôm nay cùng bạn khuê đối chiến, ta đối với kiếm pháp giống như có một loại lĩnh ngộ mới. Kiếm tu một đạo, bác đại tinh thông. Kiếm thuật phía trên có kiếm khí phía trên có kiếm ý phía trên còn có kiếm vực, kiếm đạo các loại cảnh giới. Tu luyện thời gian và tu luyện ngộ tính quyết định kiếm pháp cảnh giới. Tu sĩ tu luyện kiếm pháp, so người bình thường có ưu thế, ngay từ đầu liền có thể nắm giữ kiếm khí. Ngươi bây giờ hẳn là lĩnh ngộ một tia kiếm ý. Thông huyền nói. Vậy ta về sau muốn đi kiếm tu một đạo sao? Cũng không phải. Ngươi tự thân ưu thế lớn nhất là lôi linh căn, vô luận ngươi nắm giữ loại nào vũ khí, gia trì lôi đỉnh chi lực mới là ngươi tương lai muốn tu đi đạo. Minh bạch, nhiều tạ tiền bối giải hoặc. Một hữu chắc tay. Hồi tông về sau, ngươi cần lắng đọng một chút. Thông huyền nói. Bây giờ có nhiều tu sĩ như vậy muốn thảo phạt Hắc Phong môn, chờ ta trở về tông thuyết phục tông chủ, diệt Hắc Phong môn, ta liền hảo hảo tu luyện một đoạn thời gian. Một hữu nói. Nhìn ngươi gần đây làm, rất có ta chủ nhân trước chi phong. Thông huyền nói. Lão sư. Ngươi chủ nhân chức là cái dạng gì tu sĩ a? Tóm lại, lợi hại. Mấy người thực lực ngươi càng cường đại sau đó, ta lại theo ngươi nói tỉ mỉ đi. Thông huyền nói. Ta bây giờ liền xuất phát trở về tông môn. Một hưu đi tới phỉ thúy các đại đường, sớm ra khỏi độc phủ, sau đó đi ra Vọng Kinh thành, hướng tông môn phương hướng phi đi. Ba ngày sau, một hưu trở lại tranh banh phái sơn môn. Lúc này, trước sơn môn đất trống, đã bắt đầu náo nhiệt lên, rất nhiều tán tu đã sớm đi tới nơi này hạ trại. Tiền bối, tông chủ nói ngươi trở về liền đi tông môn đại điện. Một cái thủ sơn đệ tử nói. Ta đây liền đi. Một hữu nhẹ gật đầu, hướng tông môn đại điện bay đi. Một hữu đi tới tông môn đại điện. Bái kiến tông chủ. Một hữu chắc tay. Một hữu, ngươi đi Vọng Kinh thành rồi. Vâng, tông chủ. Tục truyền Vọng Kinh thành bên ngoài, một chỗ Hắc Phong môn tế đàn bị hủy diệt, ngươi nhưng có tham dự chuyện này? Chính là ta tham dự. Một hữu không nói là mình đầu lĩnh. Bây giờ ngoài sơn môn đã tụ tập mấy trăm tán tu, cũng là ý đồ 5 ngày sau thảo phạt Hắc Phong môn, chuyện này là ngươi triệu tập sao? Tông chủ sắc mặt nghiêm túc. Tông chủ, lúc đó tế đàn trốn ra được 7 tu sĩ tình oán giận, đều muốn báo thù rửa hận. Ta không có thời gian trở về bẩm báo tình huống, liền tự tác chủ trương, dơ lên cờ khởi nghĩa. Một hữu mặt lộ vẻ thành khẩn chi sắc. Ngươi có biết làm như thế, cho tông môn mang đến bao nhiêu hậu hoạn sao? Tông chủ nhíu mày, lấy ra lệnh bài, phát ra một đạo tin tức. Thời gian uống cạn chung trà, 10 tên trưởng lão đi tới đại điện. Một hữu tập trung nhìn vào, tứ trưởng lão vẫn lạc, 10 tứ trưởng lão giam giữ, ngũ trưởng lão cùng thất trưởng lão bế quan, tranh banh phái tất cả trưởng lão tất cả đi tới trong điện. Các vị trưởng lão ngồi nghiêm chỉnh, trên mặt đều lộ ra nghiêm túc. Thảo phạt Hắc Phong môn chính là tông môn đại sự, thậm chí là vũ châu giới tu luyện đại sự. Một hữu, ngươi đảm nhiệm nhiều việc, tại Vọng Kinh thành nâng cờ khởi nghĩa, hiệu triệu tu sĩ ở trước sơn môn tụ tập. Ngươi có biết, ngươi phạm vào sai lầm lớn. Tông chủ nói. Một hữu biết sai, nhưng ta cũng không phải tùy hứng. Vũ Châu rất nhiều tông môn cùng tán tu đều bị Hắc Phong môn việc gác chọc giận, bây giờ không thảo phạt, Hắc Phong môn liền sẽ trưởng thành vì Vũ Châu đệ nhất ác thế lực. Đến lúc đó e rằng nói ra đã chậm. Ngươi còn dám dạo biện? Đại trường lao lúc này nói chuyện. Một hữu, tông môn quyết sách, há lại cho ngươi chất vấn. Thảo phạt Hắc Phong môn, không phải một mình ngươi trúc cơ tiểu nhi có thể quyết định. Thật sự là lúc đó thời cơ vừa vặn, ta thừa cơ vì đó. Nếu như ta trước tiên chạy trở lại thương lượng, sự tình liền thất bại. Một hưu nói ra, trong lòng của hắn đang a. Như thế nào ngày bình thường vẻ mặt ôn hòa tông chủ, lúc này liền đầu góc chậm chạp đây. Ngươi đi thôi, việc trước sơn môn tán tu, tính ngươi lập công chủ tội. Tông chủ nói, các vị trưởng lao ý như thế nào? Tông chủ, chúng ta không ngại tìm hiểu một chút, một hưu động viên bao nhiêu tu sĩ. Xem là có hay không có thể diện Hắc Phong môn. Lục trường lao nói, mặc kệ động viên bao nhiêu người, ta tranh banh phái đều phải cẩn thận. Dưới mắt lao tổ bế quan không ra, một hữu sư tôn cũng bế quan, đừng để ý đến dạy đệ tử, vậy thì do ta đến quảng giáo. Tông chủ âm thanh lạnh lùng nói. Cựu trường lao vốn còn muốn nói chuyện, nhưng nhìn thấy tình cảnh trước mắt, chỉ có thể coi như không có gì. Tông chủ, thảo phạt Hắc Phong môn là từ các tông môn trưởng lão quyết định đại sự, thất trưởng lao chi đồ há có thể nhúng tay. hắn đây đã là lạc quyền, chúng ta không cần vì thế làm tiếp thương nghị. Nói chuyện vị trưởng lão này lần thứ nhất xuất hiện tại đại điện, Mục Hữu có chút không biết, bất quá căn cứ vào bề ngoài, hắn xác định đây là Tam trưởng lão Lâu Thánh. Ừm, lời này có lý. Mặt khác mấy vị trưởng lão cũng phụ họa theo đôi, Mục Hữu cũng cảm thấy lạ mặt. Mục Hữu, ngươi còn có gì nói? Nghiệp tại trước ngươi đối với tông môn có công phân thượng, cho phép ngươi đi thôi việc ngoài sơn môn tán tu, bằng không trị ngươi hỏa loạn tông môn tội. Tông chủ nói, cái này một đám lao ra hỏa, căn bản cũng không biết Hắc Phong môn đã bị ta diệt mấy vị tu sĩ kim đan rồi. Thật là căn bản nói bất động. Mục Hữu tâm bên trong buồn rầu. Tông chủ, Mục Hữu có một điều thỉnh cầu. Nói, thỉnh cho phép ta kiểu trang thành tán tu, dẫn dắt ngoại sơn môn tán tu tiến đánh Hắc Phong môn. Mục Hữu nói, tông môn không cần phái ra một người tu sĩ. Tông chủ mặt lộ vẻ khó xử, đã như thế, mặc kệ chính mình chuẩn còn chưa chuẩn, Mục Hữu sẽ làm tất cả chuyện này. Nếu như đem Mục Hữu giam lại, còn có thể bị đám tán tu lên án. Nếu như thảo phạt thất bại, Nga tông cửa gặp phải nguy cơ nên như thế nào giải quyết? Tông chủ hỏi. Nếu như thảo phạt thất bại, ta sẽ tại Hắc Phong môn tự vẫn tạ tội, không lưu bất luận cái gì nhược điểm. Mục Hữu lấy ra tông môn lệnh bài, giao ra. Lục Trường lão, Cựu Trường lão nhìn xem Mục Hữu, lộ ra vẻ tán thưởng, lập tức lại lắc đầu. Mục Hữu, ngươi nghĩ kỹ, ngươi như thất bại, Nga tông cửa sẽ không thừa nhận cùng ngươi có bất kỳ quan hệ gì. Đại Trường lão Đường Vinh nói. Mấy cái lão hồ ly, đánh một tay tính toán thật hay, tay không bộ bạch lang. Mục Hữu tâm bên trong thầm giận. Tông chủ cách không hút một cái, Mục Hữu lệnh bài bay tới trong tay. Đã ngươi khăng khăng như thế, bây giờ liền rời đi thôi. Tông chủ sắc mặt lạnh nhạt. Đại Trường lão lúc này, khoe miệng tựa hồ hướng về phía trước lôi kéo. Nhị Trường lão lúc này tựa hồ có chuyện muốn nói, nhưng vẫn là nô nô truy, lắc đầu. Mục Hữu chỉnh lý tốt tâm tình, ngự kiếm bay ra sân môn. Tông môn đại điện, mọi người đã tan đi, chỉ còn lại tông chủ cùng đại trưởng lão. Mục Hữu thật có thể thảo phạt thành công sao? Tông chủ nói. Mặc kệ hắn có thể không diệt đi Hắc Phong môn, đối với chúng ta mà nói, mục đích đã đạt đến. Đại Trường lão nói, kẻ này quá mức làm càn, xem ai còn có thể che chở hắn. Chương 91, 791 tên tu sĩ chương 91, 791 tên tu sĩ tranh bành phái ngoài sân môn, lúc này chừng hơn 600 tên tán tu ở đây hạ trại. Mục Hữu đi ra sân môn, trên mặt có chút thần sắc thất vọng, bất quá hắn mã thượng điều chỉnh xong. Đám người nhìn thấy Mục Hữu, ngày đó tại Hắc Sơn thôn chạy trốn tu sĩ lập tức nhận ra được. Mục đạo hữu đến rồi. Các vị tu sĩ đều hướng Mục Hữu nhìn lại. Rất trẻ trung a, có thể đánh như vậy a, vẫn chỉ là trúc cơ tu sĩ a. Đại gia nghị luận lên. Mục Hữu ngự kiếm bay hướng trên không. Chư vị đạo hữu, ta là Mục Hữu, nhận được không bỏ, tất cả mọi người đến nơi này, còn có không ít tu sĩ là hưởng ứng hiệu triệu mà đến. Mục Hữu lớn tiếng nói, thảo phạt Hắc Phong môn cũng không phải là chuyện dễ, chúng ta muốn làm diệt cỏ tận gốc, không để lại hậu hoạn, bằng không Hắc Phong môn cho tàn lại cháy, đối với mọi người chúng ta đều không có chỗ tốt. Tại chỗ tu sĩ đều gật đầu. Chuyện làm thứ nhất, chúng ta tán tu tự do đã quen, không nhận câu thúc, nhưng lần này thảo phạt hành động, mời mọi người ủy khuất một chút, thiết lập tổ chức, phục tùng người chỉ huy. Quen nhau đạo hữu có thể kết thành đội ngũ, nếu như trong đội ngũ xuất hiện nội chiến thậm chí là tranh đấu song phương đều lui ra lần này thảo phạt. Chuyện thứ hai, thảo phạt Hắc Phong môn chiến lợi phẩm, túi chứa vật không cần nộp lên, bằng thực lực thu hoạch. Hắc Phong môn trong tông môn tài nguyên, không cần cấp đoạn, mỗi tên tu sĩ đều có phần, căn cứ vào đại gia giết địch số cùng cảnh giới tới tiến hành phân phối. Đồng ý. Không thiếu tu sĩ đều hài lòng cái này quyết sách. Chuyện thứ ba, hơn 600 tên tu sĩ, chúng ta liền chia 6 tổ, đằng sau lại thêm vào tu sĩ, cũng phân phối đến 6 cái tổ bên trong. Mỗi cái tổ để cử ra 2 tên người nói chuyện, thuận tiện chúng ta chiến đấu câu thông. Mục Hữu sớm đã đem thảo phạt sự nghĩ tới một lần. Đệ tứ sự kiện, chúng ta tán tu thực lực không giống nhau, trang bị cũng không một, sau đó ta sẽ đem lần trước tịch thu được hơn 500 kiện vũ khí lấy ra, đại gia có thể tìm người nói chuyện chọn lựa trang bị, miễn phí thăng cấp, bất quá ngươi lúc đầu vũ khí muốn lên giao. Quá tốt rồi. Đông đảo tán tu mặt mũi tràn đầy hưng phấn, đây chính là khó được cơ duyên. Đệ ngũ sự kiện, lần này thảo phạt cùng tranh bành phái không quan hệ, là một mình ta giơ cờ khởi nghĩa, Hắc Phong môn thai họa vũ châu bách tính cùng tu sĩ, người người có thể chu diệt. Cái này tranh bành phái có chút không tử tế a. Có tu sĩ nhỏ giọng nói, chúng ta nhiều như vậy tán tu cũng có cái này giác ngộ. Không phải một mình ngươi nâng cờ khởi nghĩa, chúng ta cũng có phần. Một thanh âm truyền đến, nơi xa trên không bay tới 20 đạo thân ảnh, đều là nữ tu, một người cầm đầu là Kim Đan trung kỳ tu vi. Mục Hữu nhận ra bên cạnh nữ tu, chính là Ngọc Thanh Tông Thẩm Nguyệt Nhi. Chúng tu sĩ bay tới Mục Hữu bên cạnh. Không thiếu tán tu trông thấy tông môn nữ tu người người xinh đẹp yêu kiều, đều si ngốc nhìn xem. Chúng ta là Ngọc Thanh Tông, phía trước đến thảo phạt Hắc Phong môn. Cầm đầu Kim Đan nữ tu nói. Mục Hữu thấy thế, lớn tiếng nói ra, bây giờ đại gia liền tổ chức một hồi nhường người nói chuyện tới tìm ta. Tán tu ở trong có năng lực tổ chức tu sĩ bắt đầu hành động, móc nối tổ chức lên đội ngũ. Mục Hữu, nghĩ không ra nâng cờ khởi nghĩa chính là ngươi, cũng không nghĩ tới ngươi trưởng thành nhanh như vậy. Thẩm Nguyệt Nhi đi tới, lúc này nàng đã trúc cơ cảnh giới đại viên mãn. Chê cười tùy hứng mà làm thôi. Mục Hữu cười nói, đây là ta sư tôn một quyển quân, cùng ngươi chính là bản gia đâu. Thẩm Nguyệt Nhi cười, chỉ Kim Đan trung kỳ tu sĩ. Đa tạ tiền bối đến đây trợ chiến. Mục Hữu chắp tay. Nghe Nguyệt Nhi nói ngươi còn muốn hướng ta nói cảm ơn, nhưng có tạ lễ a. Một quyển quân nở nụ cười, cũng là nhân duyên tế hội, không cần tạ. Ta nhìn ngươi cũng là rất có anh tư, đồ nhi này của ta thế nhưng là thường xuyên nhắc lên ngươi à. Sư tôn, ngươi nói cái gì đó? Một tia hồng hà bay lên Thẩm Nguyệt Nhi gương mặt. Một quyển quân tính cách cởi mở, Mục Hữu nhất thời không biết đáp lại như thế nào. Mục Hữu, ngươi có thể còn rất nhiều sự tình vội vàng, chúng ta trước tiên an trí doanh địa, không cần vì chúng ta chậm trễ thời gian. Mục Uyển Quân nói. Vậy thì để sau lại tự. Mục Hữu cười chắc tay, rời đi Thẩm Nguyệt Nhi bọn người. Đám tán tu một phen tổ chức, 20 cái người nói chuyện bị đề cử đi ra, cái này trong 12 người có một cái kim đan trung kỳ tu sĩ, tên cứ gọi Hàn Quốc Khánh. Mục Hữu đem vũ khí toàn bộ phân phối ra, đem chính mình trong túi đựng đồ 3 vạn cân linh mễ cũng cống hiến ra ngoài. Các vị người nói chuyện, thỉnh quản tốt riêng phần mình đội ngũ, chúng ta bắt nguồn từ thảo phạt lúc, cuối cùng thảo phạt phía sau. Đoạn này thời gian liền khổ cực các vị. Mục Hữu đối với người nói chuyện nhóm chắc tay. Tranh banh phái đại điện. Cái gì? Ngọc Thanh Tông phái 20 tên tu sĩ. Tông chủ nghe được tông môn thám tử báo lại, mặt lộ vẻ kinh hãi. Ngọc Thanh Tông là ưu châu nhất lưu tông môn, chúng ta Tranh Banh phái có phải hay không có chút không có giác ngộ? Tông chủ nói. Tông chủ không cần lo ngại, cũng chỉ có một tông môn mà thôi. Đại trường lao nói. Hắc Phong môn ở vào ưu châu tây nam, thông thiên hà phía bắc 1500 bách lý, khoảng cách Tranh Banh phái không đủ vạn dặm. Ở đây núi non trùng điệp, có cây xanh ngắt. Hắc Phong môn sở dĩ xây ở chỗ này, toàn bộ bởi vì dưới mặt đất có một đầu nhất giai linh mạch. Tranh Banh phái dưới mặt đất là tam giai linh mạch, Hắc Phong môn ngấp nghé đã lâu. Hắc Phong môn vốn có 7 tên kim đan, nhưng đã bị một hữu bọn người chém giết 4 tên. Vân Khê núi một người, Tử Thụy luyện khí tràng một người, Hắc Sơn thôn một người, Vọng Kinh thành Chu gia một người. Đây cũng chính là một hữu vì cái gì dám thảo phạt Hắc Phong môn nguyên nhân, hắn suy đoán Hắc Phong môn đã bị rút tuổi dưới đáy nồi rồi. Hắc Phong môn đại điện, tia sáng u ám, 3 tên tu sĩ ngồi trong điện. Bây giờ Tranh Banh phái trước sơn môn đã tụ tập hơn 600 tên tu sĩ, ý đồ thảo phạt ngã tông, chư vị có thể có cái gì kế sách? Thủ tọa tu sĩ nói. Tên tu sĩ này chính là Hắc Phong môn môn chủ Hắc Tử Hiên, kim đan kỳ cảnh giới đại viên mãn, hắn thân mặc hắc y, đầu đội hắc quan, trên mặt một rất dài vết sẹo. Trên bờ vai ngừng lại một con quạ. Môn chủ, hơn 600 tên tán tu, không đủ gây sợ, nghe nói cái kia người cầm đầu, tuổi tác chừng 20 tuổi, tông môn đã đem hắn vứt bỏ. Một người tu sĩ nói, chớ còn coi thường hơn người này, có thể kéo lên lớn như vậy đội ngũ, tất nhiên có chỗ hơn người. Môn chủ nói, vô luận như thế nào, chúng ta đều phải giữ vững, nếu như thủ không được, chúng ta chỉ có vận dụng cái kia. Hết thệ từ môn chủ định đoạn, chúng ta thể sống chết giữ vững tông môn. Được, môn chủ nắm chặt chỗ ngồi tay ghế như muốn vỡ vụn. 5 ngày ở giữa, Tử Dương phủ điều động trúc cơ tu sĩ 20 tên, Vọng Kinh thành Chu gia điều động 3 tên trúc cơ tu sĩ, Trương Nhất Phàm cùng Chu Kim Kim xuất hiện, Liêu gia cũng phái 2 tên trúc cơ tu sĩ. Nhất Lưu tông môn Ngọc Hành tông cũng phái ra 10 tên trúc cơ tu sĩ, hẳn là nhận được Ngọc Thành tông mời. Theo hai đại nhất lưu tông môn gia nhập vào, rất nhiều nhị lưu tông môn cũng hưởng ứng đứng lên, nhiều phái tới 10 người, thiếu phái 5 người. Có thập tam cái nhị lưu tông môn tổng cộng phái tới 85 tên trúc cơ tu sĩ, tính cả tới trước tu sĩ, tổng cộng 140 người. Phần thắng rất lớn. Một hữu tâm bên trong mừng thầm. Một hữu ủy thác một huyện quân làm tất cả tông môn đội ngũ người nói chuyện, thống nhất điều hành tu sĩ. Tranh Banh phái tông môn đại điện, tông chủ mặt lộ vẻ sầu khổ. Đường Vinh A, chúng ta hẳn là phái chút đệ tử đi thôi. Tông chủ nói. Bây giờ đi, e rằng bị người xem như chê cười. Đại trường lao nói, thời gian sẽ để cho đại gia quên làm đấy, lợi ích lớn nhất vẫn là chúng ta chiếm. Không nghĩ tới một hữu tại vũ châu có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Tông chủ trong lòng phạm đắng, tự giác nghiêm trọng tất sách. 5 ngày thời gian vừa đến, thảo phạt đội ngũ mọi mặt xuất phát. Gần 800 tên tu sĩ kim đan 2 tên, trúc cơ tu sĩ hơn 200 tên, luyện khí tu sĩ hơn 500 tên, tổng cộng 786 người. Sư đệ chờ đã, hậu phương một thanh âm truyền đến, 5 tên trúc cơ tu sĩ bay tới, bọn hắn thân mặc hắc y đi hải một hưu thần thức đảo qua, là Thẩm Đức Cao, Mạc Vũ, Nghiêm Đạo, Cổ Lăng, một chân 5 người. 5 người đi tới gần, một hưu lộ ra nụ cười. Chúng ta không có nghĩa là tông môn, đây là chúng ta ý nguyện cá nhân. Thẩm Đức Cao nói, thảo phạt Hắc Phong môn, đây là cơ hội tốt nhất. Đa tạ. Một hưu chắp tay. Kaka, chịu đến sư tôn chỉ điểm, ta đã có thể luyện chế ra giải độc đan có thể vĩnh cửu giải trừ Hắc Phong môn chi độc, Cổ Lăng nói. Được, ta đây liền hướng đại gia truyền âm. Đám người biết được giải độc đan tin tức, đều phân chấn, cuối cùng có thể không cần chịu Hắc Phong môn uy hiếp. Một ngày sau, Hắc Phong môn sân môn, phòng ngự đại trận dâng lên. 3000 tên đệ tử tế ra vũ khí, chuẩn bị ứng chiến. Ở đây trúc cơ tu sĩ không đủ 100 người, tu sĩ kim đan 3 người, khác toàn bộ là luyện khí đệ tử. Trước tiên phá trận, sau đó tất cả trúc cơ tu sĩ toàn lực tiêu diệt đối phương trúc cơ đệ tử, ta và 2 tên tu sĩ kim đan đối phó 3 tên tu sĩ kim đan. Một hưu hướng tất cả người nói chuyện truyền âm. 791 tên tu sĩ cùng nhau thi triển công kích thuật pháp, tấn công về phía Hắc Phong môn đại trận. Hắc Phong môn đệ tử cũng trong tông môn thu phát linh lực chèo chống. Chiến đấu đã khai hỏa. Chương 92, đại chiến môn chủ Hắc Tử Hiên chương 92, đại chiến môn chủ Hắc Tử Hiên Hắc Phong môn, ngàn năm tông môn, từ ngoại hiệu Hắc Phong lão quái sáng lập, sớm nhất phụ thuộc vào Tranh Banh phái, hai tông giao hảo. Thế nào biết truyền thừa đến Hắc Tử Hiên thế hệ này, liền ngấp nghé lên hắn tông tài nguyên, tại vũ châu làm sảng làm bậy, dùng thủ đoạn phi thường quảng kết vây cánh, dùng huyết tế trận pháp để thằng tu sĩ cảnh giới. Vũ châu tu sĩ chi cảm ghét, hôm nay thảo phạt chính là chứng minh. Người thảo phạt đều là nghĩa sĩ, không có tới tông môn cũng không phải Hắc Phong môn kết đảng, mà là muốn giật đục nước béo của tôi. 791 tên tu sĩ đang tại công kích trận pháp, một tiên thời gian trôi qua, trận pháp đã xuất hiện đạo đạo vết rách. Môn chủ, như thế chống cự, đợi cho đại trận phá toái lúc, đệ tử của chúng ta e rằng đã mất đi chiến lực. Một cái kim đan trưởng lão nói. Cái kia liền bung ra trận pháp, giết thông quái. Môn chủ mặt lộ vẻ ngon sắc. Phía trước 2 tên tu sĩ kim đan, ba chúng ta tên tu sĩ kim đan, chiến cuộc thay đổi điểm ngay ở chỗ này. Kim đan trưởng lão nói. Vậy thì xuất trận nên địch. Môn chủ nói. Đột nhiên trận pháp màn sáng rơi xuống, ba đạo quang hình ảnh bay về phía Mục Hưu bọn người. Mục tiên bối, Hàn tiên bối, đậu thủ. Mục Hưu hướng hai tên tu sĩ kim đan truyền âm. Mục Uyển Quân tế ra trường kiếm, trước tiên hướng một cái kim đan trùng kỳ tu sĩ bay đi. Đối phương ba tên tu sĩ kim đan, môn chủ Hắc Tử Hiên kim đan đại viên mãn cảnh giới, hai gã khác kim đan trùng kỳ cảnh giới. Hàn Quốc Khánh tế ra đại đao, hướng một tên khác kim đan trùng kỳ tu sĩ bay đi. Xem ra môn chủ chỉ có ta tới đối phó rồi. Mục Hưu tâm bên trong âm thầm kêu khổ, mặc dù hắn chém giết qua kim đan hậu kỳ tu sĩ, cái kia đều thắng được bảo hiểm. Vô chi tiểu nhi, xâm phạm ta Hắc Phong môn, nhận lấy cái chết. Bắt giặc trước bắt vua, Hắc Tử Hiên kẻ đến không thiện. Sơn môn mở rộng, trúc cơ tu sĩ dẫn đầu tiến vào, một đường đại khai sắc giới, Hắc Phong môn luyện khí đệ tử dọa đến hướng về sau chạy tán loạn, không thiếu trúc cơ đệ tử đi ra tiếp chiến. Theo trúc cơ tu sĩ chiến đấu một vừa đối đầu, chiến cuộc hơi ổn định một chút, bất quá Mục Hữu một phương trúc cơ tu sĩ số lượng chiếm ưu, đoán chừng trúc cơ chi chiến rất nhanh liền có thể nhìn thấy rốt cuộc. Hướng Hắc Sát giếng rút lui. Hắc Tử Hiên hướng tông môn đệ tử hô to. Hắc Phong môn đệ tử vừa đánh vừa lui, đi tới một chỗ quảng trường từ hắc thạch lát thành, phương viên năm dặm lớn nhỏ, chính giữa có một ngụm đường kính dài đến 8 trượng giếng sâu. Trong giếng bước lên hắc yên, sâu không thấy đáy. Mục Hữu tế ra cửu lũ chủ y, tiếp cận Hắc Tử Hiên cận chiến. Sau mấy hiệp, hai người đánh ngang tay, mặc dù Mục Hữu nhiều lần bị đẩy lui, nhưng cũng không lo ngại, áo quần hắn rách dưới, lộ ra tử kim nhuyễn ngọc giáp. Hắc Tử Hiên mặt lộ vẻ kinh hãi, ngươi là luyện thể tu sĩ, ngươi dùng huyết tế tu luyện, chỉ có tu vi, cơ thể phù phiếm mà thôi. Mục Hữu nói, đó cũng không phải là ngươi có thể chiến thắng. Hắc Tử Hiên nhanh lùi lại bất trượng, trong tay bấm niệm pháp quyết, trên không một đạo đen nhánh móng vuốt, dài đến ngũ trượng, mang theo uy áp hướng Mục Hữu chụp tới. Mục Hữu toàn lực quán chú linh lực, cửu vũ chú ý trong nháy mắt biến lớn ba trượng, hướng móng vuốt vung đi. Một tiếng ầm vang, truy chảo chạm vào nhau, Mục Hữu bay ngược 10 trượng, một ngụm huyết tiễn phun ra. Hắc Tử Hiên lùi lại mấy bước, ngực bên trong khí huyết quay cuồng. Ngươi khơi dậy sát ý của ta. Hắc Tử Hiên hô lớn. Mục Hữu, ta tới giúp ngươi. Ngọc Thanh Tông Thẩm Nguyệt Nhi gặp chút cơ tình hình chiến đấu chiếm ưu, Mục Hữu liên tục bại lui, liền bay tới. Tiếp theo, Mục Hữu móc ra băng phượng châu, ném cho Ngọc Thanh. Thẩm Nguyệt Nhi tiếp nhận hạt châu, toàn lực thi triển linh lực, một cái băng phượng đang trên không trung ngưng kết. Thẩm Nguyệt Nhi biến dị băng linh căn, cái này băng phượng càng là không thể khinh thường. Mục Hữu điều khiển cửu lũ chủ y, phòng bị Hắc Tử Hiên đột kích. Tốt một đôi cậu nam nữ, còn hiểu phối hợp với nhau. Hắc sát đao. Hắc Tử Hiên móc ra một thanh đại đao, trên đao sát khí lao nhanh, uy năng bức người. Hắn toàn lực quán chú linh lực, đại đao trong nháy mắt bành trướng, bốn phía không khí chấn động, âm phong từng trận. Mục Hữu tế lên cửu lũ chủ y, trong tay bấm niệm pháp quyết, thi triển hóa hình thần lôi. Liên thấy ánh chớp lấp lóe, cửu tiêu lôi trùng trong tay bẩn ngưỡng, một cái thùng nước lớn nhỏ quang cầu trong tay di động. Mục Hữu còn đang nổi lên, hắn muốn một kích chí mạng. Băng phượng bay ra, hắc sát đao đột kích, hai màu trắng đen va chạm, tiếng ầm ầm vang lớn, băng phiến mạn thiên phi vũ, đen sát khí bốn phía phiêu tán. Thẩm Nguyệt Nhi, Mục Hữu hai tay hướng về phía trước đẩy, số đạo lôi đỉnh đánh về phía Hắc Tử Hiên. Hắc Tử Hiên đại đao trong tay uy năng đã yếu, hắn vội vàng lần nữa huy động hắc sát đao, toàn lực ngăn cản. Hóa hình thần lôi, liền nhất giai linh thú đều không thể ngăn cản, cái này Hắc Tử Hiên há có thể đào thoát? Hắc Tử Hiên bị lôi điện đánh trúng, lòng sinh tuyệt vọng, móc ra một mai đan dược, nhét vào trong miệng. Lôi đỉnh không ngừng đập nện lấy Hắc Tử Hiên. Hắc Tử Hiên nhất nhảy điên cùng giống, tại cái này lôi đỉnh ở bên trong, Hắc Tử Hiên cũng không bỏ mình, cơ thể ngược lại không ngừng biến hóa. Cuối cùng, hắn vậy mà đã biến thành một cái lang con quái vật, chiều cao 2 trượng, con mắt hiện ra hừng quang. Hắn ăn tà đạo đan dược, tạm thời hóa thú rồi. Thẩm Nguyệt Nhi truyền âm tới, bây giờ có nửa bước nguyên anh thực lực, nhất thiết phải ngăn chặn hắn, người ta hợp lực thi triển hóa hình thần lôi. Thông Huyền truyền âm tới. Hắc Tử Hiên nghe răng trợn mắt, nhìn về phía Mục Hữu, hắn huy động đại đao, lao đến. Lúc này, Mục Hữu cảm giác đan điền bị một cỗ lực lượng khổng lồ gia trì, hắn cấp tốc bấm niệm pháp quyết, thi triển hóa hình thần lôi. Lôi đỉnh đại tác, núi kêu biển gầm, toàn bộ Hắc Phong môn tu sĩ cũng không khỏi liếc mắt nhìn. Đây là trúc cơ tu sĩ. Hóa hình thần lôi từ Mục Hữu trong tay phun ra, đập nện tại Hắc Tử Hiên trên thân. Mặc cho ngươi nửa bước nguyên anh, ta cũng muốn gọi ngươi thân tử đạo tiêu. Mục Hữu điều khiển khắc nhất pháp khí tịch diệt kiếm, hướng Hắc Tử Hiên đánh tới. Lúc này Hắc Tử Hiên ra chóc thịt bong, tiên huyết như trụ, tịch diệt kiếm bay vào thân thể, trong thân thể điền cuồng cắt chém. Hắc Tử Hiên tựa hồ không có cảm giác đau, đại đao thẳng hướng Mục Hữu. Thẩm Nguyệt Nhi gặp Mục Hữu đang toàn lực công kích, đây là lấy mạng đổi mạng đấu pháp a. Nàng vận chuyển thân pháp, bay tới, vung đẩy trường kiếm trong tay, tạo thành một cái kiếm thuẫn, ngăn tại Mục Hữu trước người. Đại đao chặt xuống, kiếm thuẫn để cho hơi trì trệ, tiếp tục chặt xuống. Thẩm Nguyệt Nhi lần nữa hướng về sau đổ bay mấy trượng, tiên huyết cuồn thổ. Mục Uyển Quân gặp Đồ Nhi tình huống nguy cấp, lại không cách nào thoát thân, trong lòng vô cùng lo lắng. Ngay tại đại đao muốn chặt tới Mục Hữu thời khắc, Mục Hữu mặt lộ vẻ ngoan sắc, tay phải nhấc câu, phá cho ta. Tịch Diệt Kiếm đã đem Hắc Tử Hiên ngũ tạm lục phủ xoắn thành mảnh vụn, lúc này chịu đến Mục Hữu điều khiển, từ yết hầu xuyên qua, thẳng đến đỉnh đầu. Một cái mang theo máu thịt kiếm, từ đỉnh đầu bay ra, Hắc Tử Hiên diện mục dữ tợn, liền kêu đều không ra tiếng. Linh lực tán loạn, nhưng một cỗ xung kích chi lực vẫn vọt tới Mục Hữu, Mục Hữu bị đâm đến bay ngược ra ngoài, rớt xuống mặt đất. Vang một tiếng, mặt đất đập ra một cái hố to. Cách đó không xa Thẩm Đức Cao thấy thế, lao đến. Sư đệ, ta không sao, phá cái kia Hắc Tử Hiên kim đan. Nhanh. Mục Hữu mặt không có chút máu, âm thanh bất lực. Hắn lấy ra mấy hạt khôi phục đan dược, nhét vào trong miệng. Thẩm Đức Cao sắc mặt hung ác, ngự kiếm phóng tới Hắc Tử Hiên, trong tay bấm niệm pháp quyết, vài gốc sợi đằng vô căn cứ mà ra, đem Hắc Tử Hiên trói cực kỳ chặt chẽ. Hắc Tử Hiên lúc này còn chưa chết, trên người của hắn huyết nhục tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Thẩm Đức Cao tế ra trúc kiếm, mấy đạo mưa kiếm thẳng hướng Hắc Tử Hiên, thẳng đến đối phương kim đan. Hắc Tử Hiên nhấc tay vẩy ra, đem mưa kiếm phách phi, nhấc tay một trường liền đem trên thân buộc chặt đập tan. Thẩm Đức Cao tự hiểu không địch lại, cấp tốc lùi lại mấy trượng. Mục Hưu lúc này cơ thể khôi phục đến ba thành, hắn vỗ mặt đất, lần nữa hướng trên không bay đi. Lúc này Hắc Tử Hiên hẳn là thần thức một chút nào yếu ớt. Mục Hưu tâm bên trong thầm nghĩ, hắn phóng tới Hắc Tử Hiên, phát giác hắn đầu sói thân thể đã kinh biến đến mức suy yếu. Mục Hưu phát động thần thức công kích, Hắc Tử Hiên đột nhiên ngốc trệ, hắn tế ra Cửu Tiêu Lôi Trùng, trực tiếp một trường đánh tới. Không có cái gì chưa pháp, chính là một kích toàn lực. Cửu Tiêu Lôi Trùng phun ra màu trắng lôi đỉnh, tại Hắc Tử Hiên thể nội đánh kích, cơ thể đều tản mát ra mùi khét lẹn. Mục Hưu huy động tịch diệt kiếm, nhất kiếm chạm phá Hắc Tử Hiên kim đan, liền thấy cái kia trên kim đan có phù văn thoáng hiện, còn bốc lên xuất trận trận linh khí, bốn phía phiêu tán. Đây chính là nửa bước nguyên anh sao? Mục Hưu thầm nghĩ. Hắc Tử Hiên ánh mắt cuối cùng ảm đạm, sinh mệnh lặng yên mà qua. Đa tạ Thẩm sư minh xuất thủ. Mục Hưu chắp tay. Mục Hưu lấy Hắc Tử Hiên túi trữ vật, hướng Thẩm Nguyệt Nhi nhìn lại, nàng nằm ở cách đó không xa trên mặt đất, khí tức yếu ớt. Hắn bay đi, đem mấy hạt khôi phục đan dược nhét vào Thẩm Nguyệt Nhi trong miệng. Ở nơi này điều tức một hồi. Mục Hưu nói, Hắc Phong môn chúng đệ tử gặp môn chủ bất lạc, nhao nhao thần sắc cảm đạm, sĩ khí rơi xuống, một bộ phận tu sĩ bắt đầu hướng phía sau rút lui. Chương 93, phản đồ, huyết soái, một lần nữa là người, thắng lợi. Chương 93, phản đồ, huyết soái, một lần nữa là người, thắng lợi. Hắc Phong môn, chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Mục Hưu nhìn về phía Hắc Phong môn hai tên tu sĩ kim đan, cùng một viện quân đối chiến tu sĩ kim đan đã vết thương chẳng chịt, cùng Hàn Quốc Khánh đối chiến tu sĩ kim đan không chút nào vô sự. Trước tiên giúp một tiền bối. Mục Hưu điều khiển hai cái bản mệnh pháp bảo, đột thi tên bắn lén, từ cái kia tu sĩ kim đan sau lưng đánh tới. Cái kia tu sĩ kim đan thân cao gầy, mắt thả tinh quang, lập tức cảm giác đến sau lưng đánh lén, vung ra một đao, đem hai kiện pháp bảo đánh lui, một viện quân thừa cơ công ra nhất kiếm, đem gầy gò tu sĩ cánh tay trái bổ xuống. A, các ngươi còn không qua đây? Trang cái gì trang? Gầy gò tu sĩ la lớn. Tán tu Hàn Quốc Khánh đột nhiên làm phản, huy động đại đao hướng một viện quân đánh tới. Vốn định ngồi mát ăn bát vàng, các ngươi cũng quá phế vật. Hàn Quốc Khánh mặt lộ vẻ khinh bỉ. Hàn đạo hữu, ngươi. Một viện quân đầu lưỡi run lên, trong lòng cùng nộ. Ngươi mới là phế vật, sớm một chút xuất thủ, môn chủ cũng sẽ không vấn lạc. Gầy gò tu sĩ lắc một cái trường đao trong tay, vô cùng tức giận. Môn chủ không chết, các ngươi nào có nhiều chỗ tốt như vậy? Hàn Quốc Khánh có một tay tính toán thật hay. Một viện quân thừa cơ lui lại mấy trượng, đi tới Mục Hữu trước mặt. Hôm nay chiến cuộc e rằng bất lợi. Một viện quân truyền âm. Tiền bối không cần lo lắng, ngăn chặn đối thủ liền tốt. Tới vài tên trúc cơ tu sĩ, giết phản đồ Hàn Quốc Khánh, thưởng lục gia yêu đan. Mục Hữu la lớn. Nghe nói như thế, năm tên trúc cơ tu sĩ bay về phía Hàn Quốc Khánh, cùng phản đồ giao chiến đứng lên. Ta còn có át chủ bài, chúng ta cùng một chỗ công trước khoảnh khắc thụ thương tu sĩ. Mục Hữu truyền âm. Được. Mục Hữu cùng một viện quân cùng một chỗ phóng tới gầy gò tu sĩ, hắn phát động thần thức công kích, tu sĩ kia lập tức sử sốt, chính là chỗ này ngây người một lúc, một viện quân lấy mặt hàng cao cấp đầu. Một tên khác hơi mập tu sĩ kim đan còn chưa kịp qua đến để giúp đỡ, liền thấy tình cảnh này, cuối cùng mặt lộ vẻ sợ hãi. Ngươi vừa rồi đánh quá nhàn nhã. Mục Hữu cười lạnh nói. Mục Hữu tế ra cửu u chú ý thân ánh chớp lấp lóe, hơi mập tu sĩ sớm đã được chứng kiến cái kia vũ khí lợi hại, dọa đến sắc mặt trắng bệch. Liền thấy hắn sắc mặt nhất hàn, ta liều mạng với các ngươi. Sau đó nhanh lùi lại phóng tới quảng trường đen trong giếng. Mục Hưu đang cảm giác cái này hơi mập tu sĩ hành vi kỳ quái thời điểm, cái kia trong giếng đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết. A a a. Sau đó cái kia hơi mập tu sĩ từ trong giếng bay ra, lúc này toàn thân hắn bành trướng, mặt hiện lên màu tím, hai mắt biến thành màu đen, tu vi tăng vọt đến kim đan hậu kỳ cảnh giới. Hắc sắt trong giếng phát ra một tiếng quái khiếu, cả kinh Hắc Phong môn chúng đệ tử nhao nhao tránh lui mấy chục trượng. Một cái thể hình to lớn con rết từ trong giếng bò ra, nó toàn thân tím đen, đỉnh đầu mọc ra hai đầu trường tu, trong miệng bước lên sấm nhân răng, giọt giọt nọc độc từ trong miệng chảy ra. Yêu thú cấp 9. Mục Hưu ám nói, Hắc Phong môn còn có như thế hậu chiêu. Trong sân rộng luyện khí tu sĩ nhao nhao thay đổi vị trí chiến trường, không dám đối chiến, đều cầm vũ khí lẫn nhau giằng co. Yêu thú ở bên, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mục Hưu lấy ra huyết sắc ngọc bài, trong nháy mắt bóp nát. Tiền bối, kiềm chế mấy hơi là đủ. Mục Hưu hướng một quyển quân truyền âm. Hơi mập tu sĩ vung tay lên một cái kia con giết lập tức hướng Mục Hưu công tới, nó bắn ra nọc độc, giống như mũi tên. Mục Hưu rót vào linh lực, đem cửu u chủ y phóng đại ngăn cản. Nọc độc vọt tới cửu u chủ y, chẳng những lực đạo hung mãnh, trên cửu u chủ y còn tư tư văng rội, bốc lên hạt yên. Mục Hưu bị đánh trúng bay ngược ra ngoài, phun ra tiên huyết. Đang tại Mục Hưu bất lực thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm thấy một cái lạnh như băng tay đem chính mình đỡ dậy, vững vàng rơi xuống. Huyết xoáy chạy đến. Tiền bối, người rốt cuộc đã đến, cái kia con giết liền giao cho người thu thập. Mục Hưu sắc mặt trắng bệch, chắp tay, hắn thực sự hết sạch sức lực, có chút không cách nào chống đỡ. Huyết xoáy thân ảnh lóe lên, đi tới đại nô công trước mặt. Hắn tự tay quan sát, một cái đại thủ nắm con rết đầu người, cái kia đại nô công phảng phất ôn thuận tiểu côn trùng ngủ rũ. Tiền bối, cái kia tu sĩ kim đan cũng bắt lấy. Mục Hưu cách không truyền âm qua. Ta không có thu tu sĩ. Huyết xoáy một mặt ghét bỏ, duỗi ra ngón tay nhấn một cái, cái kia hơi mập tu sĩ trong nháy mắt bị theo xuống mặt đất hơn một trượng, hóa thành một bãi thịt nát. Ta đi, cái này tiểu côn trùng không sai. Huyết xoáy run lên con rết. Đa tạ tiền bối. Một hưu chắp tay ở giữa, huyết xoáy thân ảnh lóe lên, không thấy bóng dáng. Một biển quân gặp cái này huyết xoáy trong lúc phát tay, liền đem hai cái cấp cao chiến lược tiêu diệt, cả kinh trận mắt hốt mồm. Hát phong môn đệ tử lúc này lại không ham chiến, nhao nhao đào tẩu. Chạy trốn tu sĩ, từ đây trở thành tán tu, không có thể tu luyện tà công, không thể làm sàng làm bậy, bằng không đem bạn giảm truy sát, không chết không thôi. Một hữu lớn tiếng nói. Hát phong môn đệ tử như được đại xá, tan tác như chim mông. Phản đồ Hàn Quốc Khánh gặp đại thế đã mất, lúc này bị nằm tên trúc cơ tu sĩ vây chiến, mảy may không chiếm được lợi lộc gì. Một tiểu hữu, thả ta một mạng. Hàn Quốc Khánh hô lớn. Một hữu phi đi qua, phát động thần thức công kích, bên cạnh tu sĩ nhất kiếm liền kết thúc tính mạng của hắn. Tiếp sau một lần nữa là người. Một hữu nói. Một canh giờ sau, Hát phong môn đệ tử tử thương hơn phân nửa, còn lại tu sĩ bỏ trốn mất dạng. Một hữu bên này, tử thương tu sĩ cũng gần 300 người. Hắn truyền âm cho người nói chuyện, thu thập chiến trường, dò xét Hát phong môn, phân phối chiến lợi phẩm. Tà công tà pháp tà trận toàn bộ nộp lên. Một hữu tìm được Thẩm Nguyệt Nhi, lúc này nàng đã khôi phục năm thành. Đa tạ đạo hữu mới tương trợ, bằng không ta đã bỏ mình rồi. Một hữu chắp tay nói. Ngươi đã cứu tính mạng của ta, lần này coi như là trả. Thẩm Nguyệt Nhi nở nụ cười, mặt mũi tràn đầy đều lộ ra khí tức thanh xuân. Các ngươi xuống có kế hoạch gì? Một hữu hỏi. Bắt nguồn từ thảo phạt thời điểm, cuối cùng thảo phạt sau đó. Thẩm Nguyệt Nhi nói, trở về tông phục mệnh, lần này xem như công đức biến mãn. Một hữu, ngươi chỗ nào mời tới đại năng, đưa tay liền bóp chết tu sĩ Kim Đan A. Một quyển quân đi tới. Tiền bối, ngẫu nhiên gặp, hắn tên là huyết xoái, là linh thú hóa hình. Một hữu nói, ngươi quả nhiên phúc duyên thâm hậu, cuộc chiến hôm nay quả thật nguy hiểm. Nhờ có tiền bối hết sức giúp đỡ, thiếu đi ai đều không được. Một hữu sửa sang lại một cái rách nát quần áo. Vậy chúng ta bây giờ trở về tông, chẳng phân biệt được chút chiến lợi phẩm sao? Một hữu hỏi. Các đệ tử đều túi chữ vật, hiếm thấy những tán tu kia giác ngộ rất cao, còn dư lại phân cho bọn hắn đi. Một quyển quân nói. Băng Phượng Châu cho ngươi. Thẩm Nguyệt Nhi đi tới, đưa ra Băng Phượng Châu. Ta đều cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua, cho ngươi đi. Tế luyện một phen, uy năng lớn hơn. Một hữu khoát tay áo. Vậy ta thu. Thẩm Nguyệt Nhi mặt lộ vẻ vui mừng, nàng chính xác cần một kiện dạng này pháp bảo. Ngọc Thanh Tông rời đi, Thẩm Nguyệt Nhi ngoái nhìn mấy lần. Một hữu chắc tay, đứng chắc tay. Tất cả tông môn cùng gia tộc tu sĩ đều rối rít cùng một hữu tạm biệt rời đi, chỉ để lại tán tu ở đây quét dọn chiến trường. Thẩm Đức Cao mấy người đi tới. Sư đệ, chúng ta muốn lặng lẽ trở về, không ngừng lại rồi. Thẩm Đức Cao đưa qua một cái ngươi hiểu ánh mắt. Một chân lưu lại, các ngươi về trước đi, để sau lại tạm. Ca ca, ta cũng lưu lại. Cổ Lăng đi đến một chân trước mặt, kéo tay của nàng. Được. Thẩm Đức Cao, Mạc Vũ, Nghiêm Đào ba người rời đi. Thẩm Đức Cao cùng Mạc Vũ còn tốt, nhưng Nghiêm Đào toàn thân mang thương, quần áo rách dưới, xem ra toàn lực liệm bệnh. Rất nhiều tán tu gặp thảo phạt thắng lợi, đều yên lặng rời đi Hát Phong Môn, bọn hắn sợ gì đến, không vì tài bảo, bao nhiêu mang theo lòng báo thủ. Vũ Châu tu sĩ đắng Hát Phong Môn lâu rồi, cuối cùng tại lần này thảo phạt về sau, vẽ xuống chấm hết. Lưu lại đám tán tu, vẫn còn tiếp tục quét dọn chiến trường. Chương 94, một năm sau lại đến, ngươi hiểu chưa, ai cho ngươi chương 94, một năm sau lại đến, ngươi hiểu chưa, ai cho ngươi ba ngày sau. Hát Phong Môn đại điện, tất cả tổ người nói chuyện đều tụ tập ở trong điện. Nguyên bản 12 người, bây giờ còn lại 9 người, phản đồ một người, vẫn là hai người. Hôm nay đem tất cả tụ tập cùng một chỗ, ý đồ là cùng đại gia thương lượng giải tán sự nghi. Một hữu nói, một đạo hữu, tất cả rơi xuống đạo hữu cùng xuất thân đều làm tốt đăng ký theo phân phó của ngươi, đã lưu đủ tiền trợ cấp. Một vị người nói chuyện ra nói, toàn bộ trước tiên đặt tại Hát Phong Môn hầm băng bên trong, có thân hữu tới tìm đấy, làm tốt trấn an. Không người nhận lệnh đấy, một năm sau lại tuyển một ngọn núi an táng. Một hữu nói, một đạo hữu, trong tông môn tài sản đã căn cứ vào cống hiến làm phân phối, tất cả mọi người tương đối hài lòng. Một vị người nói chuyện đất nói, bây giờ không có cách nào phân đúng là cái này tông môn địa bàn. Nếu có ai nguyện ý thiết lập tông môn, nhưng tại này khai tông lập phái, nguyện ý lưu lại tán tu có thể ở đây tổ kiến tông môn. Nơi đây có nhất giai linh mạch, tông môn có thể lưu lại bộ phận tu luyện chẳng chỗ, cho lần này tất cả thảo phạt tán tu tự do khu vực hoạt động, dù cho không gia nhập tông môn cũng có thể sử dụng. Một hữu nói, một đạo hữu có thể ở đây khai tông lập phái a? Có người phụ hòa nói, ta không có ý định khai tông lập phái, vô luận các ngươi ai thiết lập tông môn, chỉ cần là sửa đổi đạo, ta ủng hộ vô điều kiện. Vậy ta liền ở chỗ này thử nhìn một chút. Một cái trúc cơ đại viên mãn tu sĩ nói, dạng này tốt nhất, lần này thảo phạt kết thúc công việc sự tình liền giao cho ngươi, sẽ không phản đối à? Một hữu nói, đương nhiên nguyện ý, ta được lớn như vậy cái tiện nghi. Các vị đang ngồi ở đây nếu như cùng nhau gia nhập, mã thượng trở thành tông môn trưởng lão, không hạn chế tự do. Tên kia trúc cơ đại viên mãn tu sĩ nói, người này cũng có chút mạch suy nghĩ, sự tình phía sau liền không cần phải để ý đến. Một hữu tâm bên trong yên ổn rất nhiều. Một đạo hữu, đây là đoạt lại tà công tá trận độc đan các loại vật phẩm. Một cái người nói chuyện đinh nói, ta mang đi tiêu hủy. Đại gia không phản đối a? Một hữu nói, không phản đối. Đám người phụ họa. Hát Phong Môn đệ tử chạy trốn một bộ phận, phóng lên trời có đức hiếu sinh, chỉ cần bọn hắn không còn làm sàng làm bậy, chúng ta cũng liền không truy cứu nữa. Nhưng cái khó bảo đảm sẽ không xuất hiện một chút tu sĩ bí quá hóa liều, vậy thì nhờ mọi người cùng một chỗ tiêu diệt tà tu rồi. Một hữu nói đi chắc tay, chúng ta định đương dốc hết toàn lực, không để chúng ta thân hữu lại chịu giết hại. Được. Các vị, vậy chúng ta lần này thảo phạt tiểu lấy thắng lợi kết thúc. Ta cũng phải ly khai chỗ này, một năm sau ta sẽ đến đây an táng không người nhận lãnh tán tu thi thể. Một Hưu đứng dậy, hướng đi ra ngoài điện. Đám người đứng lên, đem Một Hưu đưa tới cửa điện. Ba người không chế phi hành pháp khí, hướng tông môn phương hướng phi đi. Ca ca là sao không tại Hắc Phong môn khai tông lập phái? Mục Chân hỏi. Nào có dễ dàng như vậy, một khi thiết lập tông môn, liền muốn phóng khí tu luyện thời gian. Tranh banh phái tông chủ và sắp xếp trước ba trưởng lão, cũng là tấn thăng vô vọng mới gánh vác nhiệm vụ quan trọng. Các trưởng lão khác đều tại bận bịu tu luyện. Minh Bạch, bất quá ngươi lần này trở về, sợ rằng sẽ gặp phải rất nhiều chuyện. Mục Chân tâm tư tinh mịn, nhắc nhở Mục Hữu. Thảo phạt thủ thắng, hết thảy dễ nói, không muốn công danh, đi ra ngoài lịch luyện là đủ diệt Hắc Phong môn. Mục Hữu tâm tình tốt đẹp, không thích lúc trước quét sạch. Một ngày thời gian, Mục Hưu ba người tới tranh banh phái sơn môn. Mục Hưu không có đệ tử lệnh bài, chỉ có thể nhường đệ tử hướng tông môn bẩm báo. Thời gian uống cạn chung trà, thủ sơn đệ tử đi tới sơn môn, đem đệ tử lệnh bài giao cho Mục Hưu. Tiền bối, mời đến. Tông chủ gần nhất bận bịu tu luyện, đang lúc bế quan, có thể cần mấy tháng mới có thể xuất quan. Đại trường lao phân phó, như không chuyện trọng yếu, nhưng chờ tông chủ xuất quan sau này hay nói. Mục Hưu quay đầu nhìn một chút Mục Chân, một bộ ngươi hiểu chưa biểu lộ. Ngược lại ta cũng muốn tu luyện, liền không để ý tới bàn bề. Diệt Hắc Phong môn, trong lòng thoải mái. Mục Hữu điều chỉnh tốt tâm tình, hướng động phủ bay đi. Trong tông môn một bộ bình tĩnh, thế nhưng là tông môn bên ngoài nhưng là phi thường náo nhiệt. U Châu cảnh nội, tất cả tòa thành thị, tất cả đại tông môn đều đang lưu truyền lấy thiên tài Mục Hữu tiêu diệt Hắc Phong môn ca tụng. Cha, hơn 10 ngày trước ban đêm, chém giết vạn khuê người kia là Mục Hữu. Bởi vì đồng dạng dùng đến một cái lóe lôi con truy. Nếu quả như thật là hắn, ta Chu gia chí ít có thể bảo đảm trăm năm bình an vô sự. Kim Kim, ngươi cần phải cùng Mục Hữu giữ liên lạc. Chu Ngọc Thành cảm khái nói. Ngọc Thanh Tông, Thẩm Nguyệt Nhi xếp bằng ở động phủ, nàng nhớ tới Mục Hữu chém chết Hắc Tử Hiên thân ảnh, nhớ tới cùng Mục Hữu ăn ý chiến đấu phối hợp, nhớ tới Mục Hữu cứu mình lo lắng. Hắn là đối với tất cả mọi người dạng này, vẫn là đối với ta như vậy đâu? Thẩm Nguyệt Nhi cả mắt đều là suy tư. Nàng lấy ra băng phượng châu, bóng ánh trong suốt, một cái phượng hình ảnh ở trong đó di động, chỉ là cũng lại cảm giác không thấy hơi thở của Mục Hữu. Nghĩ gì thế? Nguyệt Nhi, đạo tâm bất ổn cũng không tốt. Thẩm Nguyệt Nhi vội vàng thu hồi băng phượng châu, thần sắc hốt hoảng, sư tôn, ta không có suy nghĩ gì. Ha ha, ngươi nơi nào giấu giếm được sư tôn? Đợi ngươi đột phá kim đăng cảnh, ta đi tìm Na tiểu tử. Sư tôn, không phải như ngươi nghĩ. Không phải không phải, tốt đi. Một biển quân cười khanh khách đứng lên, đi qua lần này thảo phạt Hắc Phong môn sự kiện, nàng đối với Mục Hữu cảm nhận vô cùng tốt. Mục Hữu đi tới tông môn phường thị, tới trước đến viện tử thăm hỏi phụ mẫu, sau đó đem toàn bộ túi chứa vật giao cho Mục Chân, để cho nàng đi phường thị xử lý sạch, đối với tu luyện hữu dụng tắc thì toàn bộ lưu lại. Từ Tử Thụy luyện khí trạng, lại đến vọng kinh thành, Hắc Sơn thôn, lại đến Hắc Phong môn, Mục Hữu thu được tu sĩ kim đan túi chứa vật 4 cái, trúc cơ tu sĩ túi chứa vật 12 cái. Luyện khí tu sĩ túi chứa vật 24. Ước chừng một canh giờ sau, Mục Chân trở lại trong viện. "Kaka, nguyên bản trong túi chứa vật chung có trung phẩm linh thạch 1.230 khối, hạ phẩm linh thạch 470 vạn hạ phẩm linh thạch. Vật phẩm khác bán về sau, thu được trung phẩm linh thạch 700 khối, hạ phẩm linh thạch 307.000 khối." Mục Chân nói, "Tất cả ta cảm thấy vật phẩm hữu dụng toàn bộ đều trong túi chứa vật, trong đó vật liệu luyện khí chiếm đa số. Hắc Phong môn tông chủ Hắc Tử Hiên có mấy cái vật phẩm đáng giá xem xét, ngươi lưu ý một chút, ta lấy đi một cái bộ phận kiếm pháp, một bộ thân pháp." Mục Chân đem túi chứa vật đưa cho Mục Hữu. Cũng đúng, ngoại trừ môn chủ Hắc Tử Hiên chiến lợi phẩm, Hắc Sơn thôn trong túi chứa vật thế nhưng là gần ngàn tu sĩ chiến lợi phẩm. Mục Hữu thu hồi kinh ngạc tâm tình, lần nữa bình tĩnh trở lại. Mục Chân, tất cả đề cao kiến thức tư liệu ngọc giản, ngươi đều phải toàn bộ học tập một lần, dạng này có thể đề cao năng lực phán đoán của ngươi, cũng có thể cho tu luyện của ta đưa đề nghị. Mục Hữu nghĩ đến Mục Chân sau này có thể không cách nào tấn thăng, liền cho nàng chỉ dẫn phương hướng mới. Vậy ta đem cái này một cái túi chứa vật cầm đi. Mục Chân nói đi đem hắn bên trong một cái túi chứa vật lấy đi. Kỳ thực công pháp ngươi cũng có thể lấy đi. Mục Hữu bưng lên một ly linh trà, đạm nhiên nói: "Muội muội thật là một cái quản gia tốt, đối với linh thạch cũng không có dục vọng, sẽ không đạo tâm bất ổn." Mục Hữu tâm bên trong ám nói: "Ta muốn giúp nàng giải quyết tiếp tục vấn đề tu luyện." Mục Hữu trở lại động phủ, lúc này sắc trời đã tối. Hắn cảm thấy một chút khí tức khác thường, cố khí tức này giống như là Hắc Sơn thôn huyết sát cựu linh trận. Hắn lần theo khí tức tìm kiếm, phát giác đạo này khí tức đến từ cổ lăng tu luyện thất. Mục Hữu lập tức có chút tức giận, hao hết khí lực thảo phạt Hắc Phong môn, như thế nào động phủ mình bên trong xuất ra một cái tà tu. Hắn nhịn xuống tức giận, không thể hiện xung vào, chỉ có thể chờ đợi Cổ Lăng kết thúc tu luyện. Mục Hữu tại động phủ đại sảnh ngồi chờ ước chừng 6 canh giờ, Cổ Lăng mới ngừng tu luyện. Cổ Lăng từ tu luyện thất đi ra, trông thấy Mục Hữu đang ở đại sảnh ngồi. "Kaka, ngươi đã trở về." Cổ Lăng mang theo ý cười. "Ngươi tới?" Mục Hữu mang theo sắc mặt giận dữ. "Kaka, thế nào?" Cổ Lăng thấy thế, toàn bộ khuôn mặt lập tức kéo xuống. "Ngươi vì tu luyện cái gì tà công?" Mục Hữu hỏi. "Cái gì tà công? Ta không biết a. Ngươi đêm qua tu luyện cái gì công pháp?" "Chúng ta tranh banh phái Sơn Hà Tâm Pháp." Cổ Lăng âm thanh có chút run rẩy, trông thấy Mục Hữu sắc mặt giận dữ, nàng cũng có chút phạm e sợ, nàng cho tới bây giờ không nhìn thấy ca ca tức giận như vậy qua. "Ngươi có thể dùng khác phụ trợ vật phẩm tu luyện, dùng một cái trận bàn." "Ai cho ngươi?" Chương 95, gở mắng Cổ Lăng, Tam Thanh Điên Đảo Công, luyện thể trúc cơ hậu kỳ. Chương 95, gở mắng Cổ Lăng, Tam Thanh Điên Đảo Công, luyện thể trúc cơ hậu kỳ. Trong đập phủ, Mục Hữu đang khiển trách Cổ Lăng. Cổ Lăng nói ra, là đại trưởng lão Đường Đinh. Hắn nói ngũ hành tạp linh căn tu luyện cực kỳ khó khăn, có cái này trận bản, có thể tụ lại càng nhiều linh khí, tăng thêm tốc độ tu luyện. Ta sử dụng phía sau đích thật là loại cảm giác này, cũng không có cảm thấy không thích hợp. Có thể cần dùng tinh huyết tế luyện cái này trận bản. Mục Hữu tiếp nhận lệnh bài, cầm trong tay xem xét. Không, nhưng đại trưởng lão nhường mỗi tháng đi thay đổi một chút trận bản, nói là trận bản cần chữa trị, không thể lại dùng này trận bản tu luyện. Người vươn tay ra, Mục Hữu phân ra một tia thần thức, tiến vào Cổ Lăng trong kinh mạch. Thời gian uống cạn chung trà, Mục Hữu thu hồi thần thức, mặt lộ vẻ buồn rầu. Trong cơ thể ngươi đã trầm tích một chút huyết khí cũng tương đối hỗn loạn, những thứ này cũng không thuộc về ngươi, ngươi để cao chỉ là tạm thời, lại tu luyện, sợ rằng sẽ xuất hiện cơ thể khác thường. Mục Hữu tay vỗ trận bàn, trên trận bàn xuất hiện tí tí vết rách. Kaka, ta không phải cố ý, ta chẳng qua là cảm thấy đại trưởng lão không là người xấu liền tin tưởng. Cổ Lăng hai tay nắm lướt góc áo, có chút thất kinh. Mục Hữu nghe xong từ chối cho ý kiến. Trận bàn ta lấy đi, chuyện này ngươi không cần quản. Tu luyện muốn đi chính độ, không thể chỉ vì cái trước mắt. Ta còn không phải sợ tấn thăng không được trúc cơ đại viên mãn, phụ lòng khổ tâm của ngươi. Cổ Lăng sắc mặt có chút ủy khuất. Ngươi đã tiến cảnh rất nhanh rồi, hiện ở bên cạnh tài nguyên đều rất tốt, không cần lo lắng. Ta đi tìm một cái giải quyết ngươi lộn xộn huyết khí biện pháp. Mục Hữu âm thanh cuối cùng ôn hòa một chút. Kaka, ngươi còn tức giận phải không? Còn một chút, đều tại ta không rảnh của ngươi. Mục Hữu nói, mấy ngày nay, ngươi đem Hắc Phong môn giải độc đan thuốc luyện chế nhiều một chút đi ra, ta nhường ngươi kiếm nhiều một chút linh thạch, cũng sẽ không nghĩ những thứ này bại lộ số. Ừm ân, Kaka. Mục Hữu tiến vào tu luyện thất, lấy ra tàng kinh hơi trận, rót vào linh lực, tàng kinh hơi trận sáng lên ánh sáng nhạt. Thưa tiên sinh, có hay không một môn công pháp có thể đem trong thân thể khắc thường huyết khí bài trừ? Luyện tà công. Hai cái phương pháp, thứ nhất, ngươi tam chuyển hóa công pháp liền có thể, tu vi tan hết, lại tu luyện từ đầu. Cái thứ hai, tam thanh điên đảo công, tu luyện tương đối thống khổ, cần đem kinh mạch định hành, bước ra hỗn loạn huyết khí, trúc cơ tu sĩ cần tu luyện tam thanh điên đảo công đại tất cả một tháng thời gian, mới có thể triệt để rửa sạch đan điền cùng kinh mạch. Bất quá cũng có một chỗ tốt, có thể vượt đi qua, về sau tu thành tăng tốc. Ta đề nghị ngươi mua chút băng tâm đan phía sau lại tu luyện này công. Thưa tiền bối, ta muốn bộ công pháp kia rồi. Đây là tu sĩ kim đan công pháp, phía trước càn khôn mô phỏng thuật là ta làm việc thiên tư rồi. Lần này cần 2 vạn điểm cống hiến. Được. Mục Hữu lấy ra đệ tử lệnh bài. Ngươi thế nào nhiều như vậy điểm cống hiến? Thư tiên sinh trong thanh âm có chút kinh dị. Lao tổ thượng, buông lỏng, ta cho ngươi truyền công. Mục Hữu buông lỏng cơ thể, từng sợi tin tức truyền vào thức hải. Mục Hữu thức hải không có hấp thu những công pháp này, hắn điều động bố bao không ngừng thác ấn, tiếp đó lấy ra một mai ngọc giản chống đỡ tại mi tâm, một lần nữa thác ấn một cái phần công pháp. Xin lỗi thư tiên sinh, muội muội ta điểm cống hiến chắc chắn không đủ, cũng không có quyền lợi nhận được môn công pháp này, chỉ có dạng này trộn một phần. Mục Hữu nắm nuốt ngọc giản, thầm nghĩ trong lòng. Mục Hữu cầm ngọc giản đi ra tu luyện thất. Muội muội, trước tiên tu luyện môn công pháp này một tháng, lại tu luyện khác, sẽ tương đối thống khổ. Lần thứ nhất lúc tu luyện, ta sẽ cho ngươi hộ pháp. Mục Hữu phân phó một chân đến phường thị mua sắm băng tâm đan 1 vạn hạ phẩm linh thạch một khỏa, ước chừng hao tốn 30 vạn hạ phẩm linh thạch. Mục Hữu có chút đau lòng, mặc dù hắn bây giờ có chút giàu có. Cổ Lăng trở lại tu luyện thất, đem tam thanh điên đảo công toàn bộ học được. Mục Hữu đi tới tu luyện thất hộ pháp, một chân đưa tới băng tâm đan, cũng ở bên cạnh chờ đợi. Cổ Lăng vận chuyển tam thanh điên đảo công, kinh mạch lịch hành, vừa thống khổ lại nguy hiểm. Mục Hữu cũng đã học qua tam thanh lịch chuyển công, ở bên cạnh quan sát đến Cổ Lăng. Ăn vào băng tâm đan. Cổ Lăng ăn vào băng tâm đan, lập tức cảm thấy toàn thân thoải mái rất nhiều. Muốn hay không nghỉ ngơi? Mục Hữu trên mặt lộ ra vẻ ân cần. Lại vận chuyển một lần, không nên lãng phí băng tâm đan. Cổ Lăng lần nữa vận chuyển công pháp, Mục Hữu ở một bên lắc đầu liên tục. Cổ Lăng thật là một cái nữ hán tử. Mục Hữu nhớ lại trước đây cùng một chỗ bắt kim giáp thú lúc tình cảnh, chém giết liều mạng, không để ý sinh tử. Lần thứ hai vận chuyển hoàn tất, Cổ Lăng thất khiếu đều chảy ra máu đen, nàng duỗi tay lần mò, đem mình giật nảy mình. Nàng đứng lên, toàn thân khanh khách vang dội. Một chân, về sau ngươi phụ trách hộ pháp, toàn bộ quá trình chính là như vậy. Mấy ngày nữa hẳn là có thể nhiều vận hành mấy cái chu thiên. Kaka, ta cảm giác cơ thể kinh mạch giống như bị nối rộng. Cổ Lăng nói, 2 vạn điểm cống hiến công pháp há lại tốn không, ngươi đây là tái ông mất ngựa chỗ này chỉ phi phúc. Mục Hữu nói, nhanh đi tắm rửa. Cổ Lăng vừa kinh sợ vừa vui, đi ra ngoài. Có cái hảo kaka, so với cái gì đều trọng yếu. Mục Chân đứng ở một bên, trong miệng nói lẩm bẩm. Ngươi nói Cổ Lăng, ta đã ở nói ta. Cổ Chân nở nụ cười. Khôi lỗi sẽ cười. Mục Hữu tâm bên trong buồn bực chờ lão tổ xuất quan, thứ nhất đi hỏi một chút đến tận cùng. Tranh banh phái Mục Hữu đậu phủ. Mục Hữu tiến vào tu luyện thất, treo lên bế quan bài, lách mình tiến vào thông huyền tháp. Lão sư, ta muốn bắt đầu bế quan tu luyện. Như thế rất tốt. Thông huyền con mắt khép hở, bờ môi khẽ nhúc nhích. Nhiều như vậy công khóa tu luyện, trước tiên tu luyện gì đây? Mục Hữu nhất thời gặp khó khăn. Suy tư một lát sau, hắn có kết luận, trước tiên tu luyện dẫn lôi rèn thể công. Tu luyện dẫn lôi rèn thể công, để thăng mình luyện thể tu vi về sau, cường độ thân thể đề cao, gân mạch vận hành càng thêm thông suốt, đằng sau vô luận tu luyện cái gì, đều sẽ tăng cao trên diện rộng hiệu suất. Mục Hữu gọi ra Cửu Tiêu Lôi Chủng, Cửu Tiêu Lôi Chủng cùng vừa nhận được lúc so sánh, lôi đỉnh chi lực lộ ra càng thêm bằng bạc, cái này điện cầu trung ương tựa hồ còn có một số điện quang màu tím lấp loé. Lão sư, Cửu Tiêu Lôi Chủng còn có thể lại để thăng sao? Mục Hữu phát giác cái kia một tia tự sắc điện quang về sau, hướng Thông Huyền hỏi thăm. Có nhất định khả năng, cựu tiêu lôi trùng có linh tính nhất định, có linh tính liền có trưởng thành có thể, nhưng như thế nào trưởng thành, có thể cần ngươi đi tìm tòi. Trước tiên không nghĩ quá nhiều, ta bắt đầu tu luyện. Một hưu đem cựu tiêu lôi trùng tế ở trên đỉnh đối phương, bắt đầu vận chuyển dẫn lôi rèn thể công, một cây giống như thực chất vậy OH trưởng thương xuất hiện phía trên một hưu. Cùng lôi phong cốc tu luyện không được cùng, một hưu có thể khống chế cựu tiêu lôi trùng phóng thích lôi đỉnh chi lực, chỗ tốt như vậy là có thể đầy đủ lợi dụng được lôi đỉnh chi lực luyện thể. Một hưu thần thức cường đại, hắn có thể bảo đảm nhường mỗi một lần lôi đỉnh chi lực đều hơi vượt qua mình phạm vi chịu đựng. Nửa tháng về sau, một hưu đột phá luyện thể trúc cơ trung kỳ. Hai tháng sau, một hưu đột phá luyện thể trúc cơ hậu kỳ. Thu hồi công pháp, một hưu ngưỡng tiên trường cười, hắn mặt ngoài thân thể lập loè ti tia lôi điện, sau đó lại biến mất không thấy gì nữa. Bây giờ để cho ta cùng kim đan sơ kỳ tu sĩ đối chiến, ta cảm thấy ta có thể dùng nắm đấm đánh bại đối thủ. Một hưu cảm thụ được thân thể lực lượng, nhớ lại cùng tu sĩ kim đan đối chiến tình cảnh. Nếu như sư tôn tu luyện dẫn lôi rèn thể công, đột phá nguyên anh lúc, phải chăng có thể đánh trụ lôi kiếp đâu? Một hưu nhẹ giọng nói nhỏ, nhớ tới sư tôn đang lúc bế quan, hắn không khỏi lo lắng. Thất trưởng lão, nếu như tao ngộ lôi kiếp, tình hình nguy hiểm, ngươi có thể đi tiếp cái lôi thử xem. Thông huyền cười nói, lão sư, ta có thể đỡ được sao? Đây chính là nguyên anh độ kiếp. Một hưu mặt lộ vẻ nghi ngờ. Thất trưởng lão bế quan đột phá là vì bách tông tranh lưu, thoáng có chút gấp rút, cho nên nguyên anh đồng thời không đặc biệt cường đại, nghĩ đến lôi kiếp cũng sẽ không rất nguy thiên, đến lúc đó không ngại thử một lần, nhường sư tôn ngươi thiếu chịu chút đau khổ ra thịt. Thông huyền nở nụ cười, có thể sư phụ tôn phân ưu, xác thực vì ta suy nghĩ trong lòng, ta muốn cố gắng đột phá đến trúc cơ cảnh giới đại viên mãn. Một hưu không khỏi bóp bóp nắm tay. Chương 96, bơi tứ giới, thiên hữu rút, lao tổ xuất quan. Hôm nay là lại chương 96, bơi tứ giới, thiên hữu rút, lao tổ xuất quan. Hôm nay là lại tranh vanh phái một hưu đập phủ. Lúc này điều chỉnh tốt tâm tình, bắt đầu tu luyện bất kỳ kiếm pháp. Kiếm thứ hai, bơi tứ giới. Nhất kiếm chạy xiết tụ trăm sông, ý bơi tứ giới động non sông. Uống rượu thưởng nhạc đều không vui, chỉ ao ước ta kiếm không ao ước tiên. Bơi tứ giới đem pháp lực áp xúc đến cực hạn, tiếp đó hướng đối thủ đánh kích, tứ tán kiếm khí giống như cá bơi, tiếp tục rào sát chung quanh địch nhân. Bơi tứ giới cần kim đan tu vi mới có thể toàn lực thi triển, mục hữu hiện sau trúc cơ kỳ tu vi, bất quá đan điển viễn siêu cùng giai tu sĩ, cho nên có thể bắt đầu tu luyện. Liên tục tu luyện 10 ngày, tại áp xúc pháp lực đến cực hạn về điểm này bất tận nhân ý, từ đầu đến cuối không thể công thành. Còn nhớ rõ ngươi đối với huyết xoáy thi triển hóa hình thần lôi sao? Thông huyền nói, vì để thăng lôi đình uy lực, ngươi dẫn động cửu tiêu lôi trùng, sau đó đem bên trong năng lượng chuyển hóa thành hóa hình thần lôi. Ngươi có thể dùng phương thức giống nhau, dẫn động cửu tiêu thần lôi đem pháp lực của ngươi biến cuồng bạo một chút, sau đó lại áp xúc pháp lực, dạng này dù cho không thể cực hạn, nhưng vẫn như cũ có thể tu luyện ra bơi tứ giới. Có lần thứ nhất thi triển thành công, ta tin tưởng đằng sau liền sẽ có kinh nghiệm. Đa tạ lão sư chỉ điểm. Mục Hữu bình tĩnh lại. Trúc cơ pháp lực đương nhiên không bằng kim đan pháp lực ngưng luyện cùng cuồng bạo, dẫn động cửu tiêu lôi trùng phương pháp liền đền bù pháp lực uy năng chưa đủ vấn đề. 5 ngày sau, Mục Hữu cuối cùng thi triển ra bơi tứ phương. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, lấy Mục Hữu nội tính, 3 ngày sau, miễn cưỡng tu luyện tới sơ quy môn kính. Trong thông huyền tháp tu luyện, chỗ tốt lớn nhất chính là linh lực tiêu hao không lớn, thôi làm khôi phục liền có thể tiếp tục tu luyện. Một hưu đang chuẩn bị nhập định tiếp tục tu luyện chấn ngục chú y pháp lệnh bài đột nhiên phát sáng lên. Một đạo tin tức truyền đến, lão tổ xuất quan, khai đàn giảng đạo. Náo nhiệt này dù thế nào muốn góp một chút một hưu nội tâm vui vẻ, xem ra lão tổ bế quan hơn 3 năm, đột phá nguyên anh đại viên mãn. Một hưu đi ra tu luyện thất. Cà ca. Người xuất quan. Cổ lăng ý cười đầy mặt. Không sai, trúc cơ trung kỳ. Một hưu hướng cổ lăng nhẹ gật đầu. May mắn mà có ca ca đổi lấy tam thanh điên đạo công, thanh trừ thể nội lộn xộn huyết khí về sau, kinh mạch của ta bị nối rộng, cho dù là ngũ hành tạp linh căn, tốc độ tu luyện của ta cũng nhanh hơn rất nhiều. Cổ lăng lộ ra vẻ đắc ý, ta nhường ngươi luyện chế giải độc đan sự tình, ngươi làm được như thế nào? Hát phong môn địa chỉ ban đầu khai sáng một cái tân tông môn gọi Thiên Hữu Rút, bang chủ lộ mình phía trước một đoạn thời gian tới bái sơn, muốn mời ngươi đi xem lễ, kết quả ngươi đang bế quan. Bất quá ta cùng lộ bang chủ đàm phán thành công một chuyện tốt, tất cả giải độc đan từ Thiên Hữu Rút phụ trách tiêu thụ, ta lấy chia. Cổ lăng lộ ra phơi trần răng. Thiên Hữu Rút danh tự này lấy được thực sự là, bên trong có cái phù hộ chữ chính là cảm kích ngươi a. Coi như lưu tâm. Đan dược để bọn hắn tiêu thụ là một cái tốt đường đi, dù sao bọn họ và U Châu tán tu xem như giao tình thâm hậu. Bất quá chúng ta tông môn phường thị ngươi cũng muốn hợp tác một chút, miễn đến người ta nói ngươi ăn cây táo rào cây sung. Một hưu cười nhìn cổ lăng hai mắt. Một chân tỷ tỷ đã nhắc nhở ta đã hợp tác với phường thị rồi. Về sau chia cũng có ca ca một phần. Không cần, ngươi hữu tâm là được rồi. Đúng, cuối cùng ai đi xem lễ đây? Tông chủ và đại trưởng lão, còn có lúc đó chúng ta đi tiếp viện 5 người. Hai cái này lão hồ ly, một điểm lực không ra, cuối cùng còn có chỗ tốt. Một hưu tâm bên trong có chút khó chịu, tại cổ lăng trước mặt cũng không nhịn được. Ca ca đừng quá tức giận, Thiên Hữu giúp thực lực bây giờ không đủ, phụ thuộc vào tranh banh phái có thể lý giải. Một chân đi tới. Cổ lăng cùng một chân không nói thêm gì nữa, không biết người khác đắng, chớ đàm luận người khác chuyện. Hát phong môn giải độc đan sinh ý cũng chỉ có thể kiếm lời một vòng, kiếm linh thạch không cần loạn hoa, muốn dùng vào tu luyện. Một hưu điều chỉnh tốt tâm tình, đi, nghe lão tổ giảng đạo đi. Cổ lăng một chân đi theo một hưu đi tới tranh banh đạo trường, lúc này trên đạo trường người đông nghìn nghịt, âm thanh ồn ào, đều đang sôi nổi nghị luận. Một hưu tìm một chỗ bậc thang, cùng một chân cổ lăng ngồi xuống. Một sư đệ. Một thanh âm chuyển tới. Một hưu nhìn sang, là Nghiêm Đảo đang hướng về mình vẫy tay. Lại đây ngồi đi. Một hưu truyền âm qua. đang có ý đó. Nghiêm Đào đi tới, đồng thời hướng Cổ Lăng một chân chắp tay, sau đó ngồi ở một hưu bên cạnh. "Ca ca, cái này Nghiêm Đào rất không tệ." Cổ Lăng lặng lẽ truyền âm tới. "Nơi nào không sai? Rất giảng nghĩa khí, giúp ngươi làm rất nhiều chuyện, nhất là thảo phạt Hắc Phong môn, sau lưng hắn cha chạy ra, còn bị thương." Cổ Lăng ngắm Nghiêm Đào hai mắt. "Ừm, trước đó không được, bây giờ có thể." Một hữu nhẹ gật đầu. "Trước đó hoàn cố, bây giờ tinh lịch." Cổ Lăng sau khi nghe xong cười ra tiếng. Nghiêm Đào nhìn xem hai người, ánh mắt có chút không hiểu đấu. "Muội muội, ngươi có phải hay không vừa ý Nghiêm Đào rồi?" Một hữu đột nhiên truyền âm. "Nơi nào sẽ? Ta mới mặc kệ hắn đâu." Một đạo hồng hà bay lên gương mặt. Một hữu minh bạch Cổ Lăng ý tứ, Nghiêm Đào thường xuyên đến động phủ mình, thời gian lâu dài, sinh ra tình cảm cũng thuộc về bình thường. Nghiêm Đào tư chất không tệ, sức liều ít một chút, tử kim bạc mỏ sự kiện phía sau thay đổi không thiếu. Cổ Lăng như là ưa thích, cũng là có thể. Muội đại bất trung lưu, duyên phận thiên quyết định. Một hữu tâm bên trong thầm nghĩ. Đông nhiên nói chàng đang trung ương truyền đến âm thanh, lão tổ bế quan hơn 3 năm, bây giờ công thành xuất quan, cho đại gia giảng đạo nhất canh giờ, mời mọi người chân quý. Toàn trường tranh vanh phái đệ tử đều an tĩnh lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đạo trường trên đài cao một thân ảnh tránh hiện ra, chính là lão tổ Đinh Xuân Thu. Hắn thân mang bạch y, khuôn mặt trung niên đem mình ăn mặc vô cùng sạch sẽ chỉnh tề, cùng trong tưởng tượng lão tổ bộ dáng hoàn toàn không hợp. "Ta là Đinh Xuân Thu, may mắn được cơ duyên, bế quan 3 năm, đột phá nguyên anh, kỳ đại viên mãn, có thể hay không hóa thần thì nhìn tạo hóa." Lão tổ kể xong lời này, mắt nhắm lửa, hướng Mục Hữu nhìn lại. Mục Hữu cũng không ngồi ở phía trước, trông thấy lão tổ xem ra, không khỏi run rẩy. Lão tổ thu hồi ánh mắt, tiếp tục giảng đạo. Mục Hữu phụ cận rất nhiều tu sĩ đều nhìn lại. Lão tổ tại nhìn hắn, người kia là ai? Không có ý định nhìn đến nơi này a? Mục Hữu lơ đễnh, tiếp tục nghiêm túc nghe đạo. "Hôm nay ta giảng, chính là ta tại trúc cơ thời điểm một chút cảm thụ, mong tông môn đệ tử nghiêm túc thể ngộ." Lão tổ giảng đạo, tranh banh đạo trường kín người hết chỗ, liền xem như Kim Đan trưởng lão, chỉ cần không có bế quan, đều toàn bộ có mặt. Một canh giờ trôi qua rất nhanh, giảng đạo kết thúc, tất cả mọi người cảm giác phải có thu hoạch. Trên đạo trường, các đệ tử lần lượt tán đi. Đạo lý đều hiểu, mấu chốt xem ai nói ra, chúng ta tin phục người nói ra, chúng ta liền sẽ cảm ngộ rất sâu. Nghiêm Đào vừa đi, vừa nói, "Người tin phục ta sao?" Một hữu sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Nghiêm Đào, đầu giảm xuống đất. Nghiêm Đào nở nụ cười, "Vậy liền hảo hảo tu luyện, bảo vệ tốt người bên cạnh." Một hữu nói xong liền hướng động phủ đi đến. Nghiêm Đào sững sờ tại chỗ. Như thế nào một sư đệ hôm nay là lạ, nhưng lại không nói ra được. Chương 97, lão tổ dạy bảo, lời giải bách tông tranh lưu. Chương 97, lão tổ dạy bảo, lời giải bách tông tranh lưu. Một hữu vừa mới ngồi xếp bằng trong động phủ lệnh bài phát sáng lên, một đạo tin tức truyền đến, hơn 3 năm cũng không có tới lĩnh hội bia cổ, là lo lắng bấy giày ta bế quan. "Đến đây đi." Một hữu ngự kiếm lai đến tranh vanh đỉnh cao nhất đỉnh, lấy ra lệnh bài màu đen, phòng thủ động đệ tử gặp một lần lệnh bài, trên mặt mặc dù giận mình, nhưng vẫn nhường ra con đường. "Không phải Kim Đan trưởng lão mới có cái lệnh bài này sao?" Một cái phòng thủ động đệ tử thấp giọng nghị luận, sợ bị lão tổ nghe được. Một hữu đi tới bia cổ trước mặt, hướng về một chỗ cửa đá chắp tay hành lễ, "Một hữu bái kiến lão tổ." "Ha ha, không cần đa lễ." Lão tổ Đinh Xuân Thu đột nhiên thoáng hiện tại một hữu trước mắt. Một hữu lần nữa hành lễ, "Lão tổ trước mặt, nhiều lễ thì không bị trách." "Chịu đủ, phân rõ trái phải rõ ràng, ngươi là ta tranh bành phái may mắn." Lão tổ nhìn xem một hữu, âm thanh không nhanh không chậm. "Lão tổ đã biết đạo nhất một số chuyện, biết cũng không biết, hết thảy chân tướng đều chỉ tồn tại ở quá khứ." Lão tổ nở nụ cười. Một hữu ngu dốt, có chút không hiểu. "Hơn 3 năm về sau, Bách Tông tranh lưu, ngươi có biết cái gì là Bách Tông tranh lưu?" "Bách Tông tranh lưu chính là U Châu tông môn thông qua thực lực đánh giá, tấn thăng cấp bậc, thu được càng nhiều quyền lợi." Một hữu đáp. "Ừm, ngươi biết đạo nhất chút, nhưng không biết toàn bộ." Đinh Xuân Thu thừa nước đục thả câu. Một hữu mặt lộ vẻ nghi ngờ, lão tổ thấy thế tiếp tục nói. "Tranh banh phái khai sáng mới bắt đầu, là U Châu nhất lưu tông môn, sáng lập ra môn phái tổ sư vẫn lạc về sau, môn phái tại 36 năm một lần Bách Tông tranh lưu bên trong đã mất đi nhất lưu tông môn đánh giá tư cách. Diễn biến đến nay, tại U Châu muốn trở thành nhất lưu tông môn, vốn có 2 tên nguyên anh lão tổ, hoặc một cái hóa thần trở lên tu sĩ. Bất quá cái này U Châu rất cao tu vi, bây giờ là ta, nguyên anh cảnh giới đại viên mãn, nhưng một mình ta chỉ có thể bảo đảm ngã tông tiếp tục là nhị lưu tông môn, bởi vậy ngũ trưởng lão cùng sư tôn ngươi đều đang bế quan đột phá nguyên anh kỳ cảnh giới." "Lão tổ, thành vị nhất lưu tông môn có chỗ tốt gì sao?" "Đương nhiên là có, mà lại là chỗ tốt to lớn. Đệ nhất, nhất lưu tông môn có thể chịu đến Trung Châu siêu nhất lưu tông môn che chở, đồng thời có thể thu được hóa thần cơ duyên. Đệ nhị, nhất lưu trong tông môn có thể thiết trí truyền tống trận, từ hóa thần đại năng đến đây thiết lập trận pháp có thể thuận lợi đi tới Trung Châu. Đệ tam, U Châu nhất lưu tông môn có thể cùng hưởng thiên cơ đại, cung cấp tông môn đệ tử thiên tài tu luyện. Đệ tứ, mỗi 6 năm thay phiên cầm có một lần U Châu tông môn quyền hành chi kiếm, có thể chống đỡ cản hóa thần tu sĩ công kích. Đệ ngũ, tông môn có thể chọn ra thánh tử, tiến vào Trung Châu kiếm cùng học tập. Mỗi một dạng đều quá dụ dỗ." Một hữu tâm bên trong sợ hãi thán phục, nhất lưu tông môn quả nhiên đồng thời không phải bình thường tông môn, liền hóa thần cơ duyên đều có thể thu được. Nếu như ngã tông có thể tấn thăng nhất lưu tông môn, lại càng dễ thu được U Châu đệ tử thiên tài, đối với tông môn phát triển có lợi. Bây giờ chúng ta cùng tam đại nhất lưu tông môn so sánh, đã rất lạc hậu nhiều. Đinh Xuân Thu cảm thán, nắm giữ 2 tên nguyên anh lão tổ là nhất thiết phải điều kiện, sau đó liền tiến vào khảo hạch giai đoạn, trúc cơ đệ tử tiếp nhận U Châu nhị lưu tông môn khiêu chiến. Khó trách sư tôn không đồng ý ta đột phá kim đăng kỳ. Khiêu chiến thắng lợi về sau, tông môn chọn lựa ra một cái thánh tử, bái nhập Trung Châu kiếm cung học tập, trong vòng 1 năm tuyển ra thánh tử, bằng không danh ngạch hết hiệu lực. Đinh Xuân Thu nói, cho nên có đôi lời nói hay lắm, 36 năm một thánh tử, kiếm cung chuyển thừa tên thiên hạ. Nhất lưu tông môn biến càng ngày càng cường thế, cơ hội của chúng ta vô cùng khó khăn tranh thủ, nói không chừng 36 năm sau, nhất lưu tông môn cánh cửa tiêu chuẩn là 3 tên nguyên anh lão tổ. Một hữu sau khi nghe xong, liên tiếp gật đầu, ngẫu nhiên mặt lộ vẻ suy xét. Vũ trưởng lão cùng Tất trưởng lão là vì tranh bánh phái tương lai, phấn đấu một cái cơ hội. Một hữu tâm bên trong đội phục hai vị trưởng lão. Lần này Bách Tông tranh lưu là một cái cơ hội tuyệt hảo. Vì cái gì? Thanh Long môn vẫn lạc một vị nguyên anh lão tổ, bọn hắn gặp phải bảo đảm danh ngạch chi chiến, từ U Châu nhị lưu tông môn trúc cơ đệ tử khiêu chiến. Cứ như vậy, chúng ta đối mặt khiêu chiến áp lực giảm bớt đến thiếu một nửa. Dĩ nhiên đây chỉ là ngờ tới. Ta nói xong, ngươi có cái gì muốn hỏi? Đinh Xuân Thu nhìn về phía Mục Hữu, mang theo an lành. Lão tổ, ta dẫn đầu tiêu diệt Hắc Phong môn là đúng hay sai? Mục Hữu tâm bên trong một mực có cái nghi vấn này. Hắc Phong môn gần trăm năm nay cùng Ngã Tông dần dần xa lánh, đồng thời biểu hiện ra lòng lang dạ thú. Tiêu diệt bọn họ là đúng, nhưng cho dù thắng lợi, đối với Ngã Tông cửa vẫn có bất lợi chỗ. Lão tổ, ta thực sự không hiểu. Mục Hữu gật cười, trong lòng ủy khuất. Tiêu diệt Hắc Phong môn, tranh bang phái cũng sẽ bị đẩy lên danh tiếng đỉnh sóng, sẽ bị ngăn cản tấn cấp nhất lưu tông môn. Cái nào cái tông môn nguyện ý trông thấy một cái sát phạt quyết nhiên tông môn đâu? Lên cấp độ khó gia tăng. Mục Hữu sau khi nghe xong trong lòng cả kinh, tựa như là đạo lý như vậy. Đệ nhị, Ngã Tông cửa ưu tú trúc cơ đệ tử ắt sẽ lọt vào uy hiếp tính mạng, thậm chí bị ám sát. Mục Hữu tâm kinh sợ càng lớn, cái này há chẳng phải là đối với tông môn cực kỳ bất lợi? Đệ tam ngũ trưởng lão cùng thất trưởng lão bế quan có thể gặp không biết bao nhiêu, hộ pháp áp lực gia tăng. Còn có đệ tam. Mục Hữu cảm giác sâu sắc chính mình xuống một bước cờ dở. Lão tổ, ta sai rồi. Làm sai chỗ nào? Ta ngược lại rất thưởng thức ngươi. Đinh Xuân Thu nở nụ cười. Lão tổ hôm nay chuyện gì xảy ra? Mục Hữu nghe đều tinh thần thất loạn. Coi như bất lợi thì sao? Không có thảo phạt Hắc Phong môn liền nhất định xuôi gió xuôi nước sao? Chưa hẳn. Đinh Xuân Thu nói tiếp, tu chân vốn là nghịch thiên mà đi, từng bước tính toán, không nhất định rất cuối cùng thành công. Ta hiểu được, lão tổ. Lúc nên xuất thủ tiểu ra tay. Cái này rất phù hợp tranh banh lão tổ sáng lập ra môn phái sơ tâm, tranh banh vừa lộ, tranh phong một thế. Đinh Xuân Thu ngừng lại một chút, tông chủ ngăn cả ngươi, cũng không nhất định có lỗi, ngược lại có thể là muốn bảo hộ ngươi, sau này 3 năm, ngươi nhất định sẽ đối mặt cực lớn nguy cảnh. Bất quá không thân xuất biệt thủ, cũng không giống tông chủ tác phong, có thể có nguyên nhân khác. Chính ngươi cần phải lòng dạ biết rõ. Đa tạ lão tổ chỉ điểm sai lầm. Mục Hữu chắp tay, quan sát bia cổ đi. Nhớ mãi không quên, tất có văn vọng. Bây giờ ổn định lại tâm thần, suy nghĩ một chút chính mình muốn cái gì, sau đó lại rót vào linh lực. Lão tổ con mắt nhìn về phía lơ lửng tại trung ương cực lớn bia cổ, đây là so linh mạch trọng yếu hơn tồn tại. Mục Hữu nghe xong lão tổ một phen dạy bảo, ý niệm thông suốt, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu quan sát bia cổ. Linh lực rót vào trước mặt tiểu thạch địa, trung tâm cự tấm bia đá lớn yên tĩnh mấy hơi về sau, đột nhiên chấn động, sau đó một luồng điện quang cùng tiểu bia liền lại với nhau. Đinh Xuân Thu thấy thế, mặt lộ vẻ nghi ngờ, tình hình như vậy, phía trước chưa từng gặp qua. Một hưu trước mặt tiểu thạch bia bên trên, xuất hiện 3 đạo phù văn, phản phất giống như là 3 kẻ tiểu nhân làm động tác bất động. Một hưu một bên quan tưởng, trong thức hải bố bao bắt đầu thác ấn đứng lên. Một canh giờ trôi qua, trên tấm bia đá phù văn tiêu thất, một hưu kết thúc quan sát, đứng dậy. Lão tổ đi ra, mặt mỉm cười. Lão tổ, ta có một chuyện muốn hỏi. Nói. Một chân sắp trúc cơ đại viên mãn, nhưng có tấn thăng kim đan chi pháp. Một chân khôi lỗi chi thân từ lam phách mã não làm tài liệu chính liệu luyện chế, không cách nào chịu tại kim đan, trừ phi tìm được tốt hơn thiên tài địa bảo, mới có thể tiếp tục tấn thăng. Thỉnh lão tổ chỉ rõ, loại tài liệu nào? Không câu nệ tại một loại nào đó, chỉ cần là so lam phách mã não phẩm giai cao hơn liền tốt. Lão tổ, một chân tựa hồ có một bộ phận thất tình lục dụng, ta có chút không hiểu. Này khôi lỗi cũng là ta một bạn bè tặng cho, nghi ngờ của ngươi cũng chính là nghi ngờ của ta. Về sau như có cơ duyên, hẳn là có thể biết được, một chân ở bên cạnh ta 600 năm, chưa từng có đi ra sai lầm, ngươi không cần phải lo lắng. Lão tổ nói. Vậy ta liền cáo lui. Đi thôi. Mục Hữu chắp tay rời đi tranh banh đỉnh cao nhất. Hy vọng ngươi có thế để cho tranh banh phái nâng cao một bước. Đinh Xuân Thu yên lặng tự nói. Chương 98, Tẩu hỏa nhập ma, ánh mắt kiên định chương 98, Tẩu hỏa nhập ma, ánh mắt kiên định Mục Hữu trở lại đạo phủ. Kaka, uống trà. Cổ Lăng bưng qua một ly linh trà. Mục Hữu tiếp nhận, thả ở bên cạnh trên bàn trà. Ngươi thế nhưng là có chuyện gì muốn nói với ta? Mục Hữu gặp Cổ Lăng hành vi khác thường, biết hắn nhất định là có chuyện. Hôm nay ta đi tông môn phường thị kết toán ngân thành, đây là cho một phần của ngươi. Cổ Lăng lấy ra một cái túi chữ vật, đưa tới. Mục Hữu nghĩ, vẫn là nhận. Kaka, hôm nay cùng tranh phong các quản sự nói chuyện hiếm, biết được một sự kiện, gần nhất trong phường thị băng tâm đan lượng tiêu thụ đặc biệt lớn, chủ sự để cho ta cũng luyện chế một chút băng tâm đan cho bọn hắn, bất quá băng tâm đan là ngũ giai đan dược, ta tạm thời còn luyện chế không được. Cổ Lăng bưng linh trà, uống rượu một ngụm. Vậy ngươi có hay không hỏi một chút, là nguyên nhân gì tạo thành băng tâm đan lượng tiêu thụ tăng mạnh? Mục Hữu tâm sinh nghi lo. Đây chính là ta phải nói cho ngươi đấy, căn cứ chủ sự nói, gần nhất rất nhiều trúc cơ kỳ đệ tử lúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma, khí huyết hỗn loạn, còn có 2 tên trúc cơ kỳ đệ tử vẫn lạc. Cổ Lăng mặt lộ vẻ vẻ tức hận. Tông môn chấp pháp điện có hay không tra chuyện này? Không có nghe nói. Kaka, ta có cái phỏng đoán, ta cảm thấy những thứ này tẩu hỏa nhập ma đệ tử đều có thể sử dụng này cái trận bàn. Cổ Lăng chớp hai mắt, nhìn xem Mục Hữu. Ta đi tìm người, ngươi theo ta cùng một chỗ. Mục Hưu đứng dậy, mang theo Cổ Lăng rời đi đập phủ. Mục Hưu phi rơi ngọc đàn phòng, Cổ Lăng lấy ra đệ tử lệnh bài, đi thẳng tới đại điện. Mặc dù 10 tứ trưởng lão đã bắt giữ, nhưng ngọc đan phong vẫn vận chuyển bình thường, cái này dù sao cũng là tông môn chỗ luyện đan, Cổ Lăng cũng thường xuyên sẽ tới đây luyện chế đan dược. Đại sư Minh, cái này là ca ca của ta Mục Hưu, tới muốn tìm một người. Cổ Lăng hướng về phía một vị tu sĩ chắp tay. Đây chính là đại sư Ngọc Đan Phong huynh Thạch Viêm Lâm, dáng người mập lùn, sắc mặt hơi đen, không có một cọng râu, lông mày rất dày, cùng tu sĩ khác nhau rất lớn. Một sư đệ, muốn tìm người nào? Thạch Viêm Lâm mặt nở nụ cười. Ta muốn hỏi hỏi, Miêu Tài trở về rồi sao? Miêu Tài đã trở về, hắn có động phủ mình, bình thường không tại chủ phong hoạt động. Thạch Viêm Lâm nhìn về phía phong bên ngoài, vậy chắc là Miêu Tài động phủ phương hướng. Đa tạ sư minh nhắc nhở. Một Hưu lấy ra lệnh bài, hướng Miêu Tài phát ra một đạo tin tức. Chẳng trà phía sau lệnh bài sáng lên, Mục Hưu hướng Thạch sư minh chắp tay, liền hướng một ngọn núi bay đi. Miêu Tài sớm đã đi tới động cửa phủ, bên cạnh hắn còn đứng một cái nữ tu, chắc là đạo lữ của hắn Tử Vân Tông Văn Thành. Mầm sư minh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì, ngươi từ Tử Vân Tông trở về, không có ai làm khó dễ ngươi à? Mục Hưu nói chuyện đi thẳng về thẳng. Sư đệ nói gì vậy chứ, bây giờ hai tông giao hảo, đương nhiên không có làm khó ta. Sư đệ chuyến này tới, hẳn là có nguyên nhân a. Có thể hay không đến ngươi trong động phủ lấy ly linh trà a? Mục Hưu nở nụ cười. Miêu Tài minh bạch Mục Hưu ý tứ, mang theo hai người tiến vào động phủ, phân phó Văn Thanh đi chuẩn bị linh trà. Gần nhất trong tông môn rất nhiều đệ tử tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Việc này ta đã hiểu rõ, ta đang tại nếm thử luyện chế băng tâm đan, thứ nhất kiếm lấy điểm công hiến, thứ hai cũng có thể dây chút linh thạch. Miêu Tài nở nụ cười, sư đệ là vì băng tâm đan mà tới sao? Không phải, cho ngươi xem một chút cái này. Mục Hưu lấy ra một cái trận bàn, đưa cho Miêu Tài. Trận pháp phương diện, ta không phải là mười phần tinh thông. Ta là muốn nói, băng tâm đan chỉ có thể tạm thời áp chế trong cơ thể huyết khí hỗn loạn, cũng không thể trừ tận gốc vấn đề tại cái này trên trận bàn. Mục Hữu giảng giải một phen. Tông môn rất nhiều đệ tử có thể tại sử dụng cái này trận bàn tu luyện. Cổ Lăng ở một bên nói, hơn nữa phần lớn là tư chất không đệ tử giỏi, dạng này có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. Văn Thanh bưng tới linh trà, ý cười đầy mặt, quả nhiên xinh đẹp như hoa. Mục Hữu chắp tay tiếp trà, lấy đó lễ phép, theo sau tiếp tục nói chuyện với Miêu Tài. Đối với ngươi mà nói, là một cái thiết lập tông môn ảnh hưởng lực cơ hội, đối với Tranh Văn phái mà nói, đó là cái bình định lập lại trật tự cơ hội. Mục Hữu nhìn qua trong chén linh trà, giống như có chút suy nghĩ. Sư đệ tinh tế nói đến, luyện đan sư quyền uy chân thật đáng tin, ta muốn từ ngươi tới hướng đại gia truyền lại một tin tức, băng tâm đan trị ngọn không trị gốc, thể nội khí huyết hỗn loạn là sử dụng tà vật tu luyện nguyên nhân. Mục Hưu nói, cái này tạm thời cũng sẽ không giảm xuống băng tâm đan lượng tiêu thụ, sẽ không ảnh hưởng ngươi dãy linh hạch. Vậy như thế nào truyền ra ngoài tin tức? Có thể vì tông môn giải quyết khó khăn, là chúng ta nên làm. Miêu Tài tay cầm chén trà, ánh mắt kiên định. Vậy là tốt rồi, chuyện còn lại để ta làm. Ta nhường Cổ Lăng lưu tại nơi này, để cho nàng biểu diễn cho ngươi một chút cái này trận bản tạo thành ảnh hưởng. Nàng không sợ huyết khí hỗn loạn sao? Miêu Tài ánh mắt có chút bận tâm, nhìn về phía Cổ Lăng. Nàng đã thông qua công pháp khôi phục, biểu thị một lần không ngại. Bất quá loại công pháp này, chúng ta tông môn phổ thông đệ tử đổi không nổi, ước chừng cần 2 vạn điểm cống hiến. 2 vạn điểm cống hiến? Miêu Tài mặt lộ vẻ kinh hãi. Do đó, thông qua Cổ Lăng công pháp biểu thị, nếu như sư minh có thể nghiên cứu ra đan dược, vậy thì công đức vô lượng rồi, hơn nữa ta tin tưởng, gần 1 năm tại vũ châu phạm vi bên trong, cái này đan dược sẽ phi thường khan hiếm. Sư đệ vì hà chắc chắn như thế? Miêu Tài nội tâm dục dịch. Bởi vì hơn 3 năm sau này sẽ là Bách Tông tranh lưu rồi, chỉ vì cái trước mắt người chỗ nào cũng có, mà loại tà trận tựa hồ đang khắp nơi lưu truyền. Được, vậy chuyện này ta xong rồi rồi. Miêu Tài giơ lên linh trà uống một hơi cạn sạch. Cổ Lăng, ngươi liền lưu lại mầm sư minh ở đây cùng nhau nghiên cứu đan dược. Chuyện này không thể nói cho những người khác. Minh Bạch. Miêu Tài, Cổ Lăng hai người cùng kêu lên trả lời. Một sư đệ hứa cựu không thấy, tâm tư so trước kia cùng phó tử Vân Tông còn muốn kín đáo, vi minh thật là bội phục. Miêu Tài khen ngợi. Ta chỉ là muốn vì tông môn nhiều làm vài việc, thuận tiện kiếm lời chút linh thạch. Một Hưu vô vô túi chữ vật, nở nụ cười. Một khi nghiên cứu thành công, tất có sư đệ một phần. Miêu Tài cười lên ha hả. Trước kia ngươi đổ cho ta, ta liền mượn hoa hiến phật, đưa cho sư tỷ, xem như là cho lời chúc phúc của các ngươi. Một Hưu lấy ra một cái ngọc bình, đưa cho Văn Thanh. Văn Thanh nhận lấy, chính nàng cũng là luyện đan sư, đối với thu đến đan dược đồng thời không qua lớn gợn sóng, nhưng khi nàng thần thức dò vào ngọc bình sau đó, biểu lộ quản lý hơi không khống chế được, lại là một hạt ngũ giai chú nhan đan. Văn Thanh nhìn về phía Miêu Tài, nói ra, ngươi năm đó nói muốn luyện chế một hạt cho ta, đến bây giờ cũng chưa xong thành. Cũng là ngươi một sư đệ lưu tâm, không phải không luyện, là mỗi lần luyện chế đều nổ lô rồi, trong tay ngươi bên kia vẫn là một sư đệ cùng ta cùng một chỗ luyện chế. Miêu Tài đặt chén trà xuống, nở nụ cười khổ. Ta cũng chỉ là góp số lượng ở bên cạnh trường cái hỏa mà thôi, viên này đan dược xem như bật về chính chủ rồi. Một Hữu nở nụ cười. Văn Thanh đột nhiên tâm tình thật tốt, kéo lên Cổ Lăng tay, muội muội, ta đi an bài cho người gián phòng. Trông thấy hai người rời đi, Một Hữu hỏi, ngươi phía sau không được như luyện chế chú nhan đan a? Liền không thành công qua, cái kia lần thành công thật là đại khí vận. Nếu không thì ngươi chuyển làm luyện đan sư đi. Thiên phú lại tốt, chém chém giết giết nhiều nguy hiểm a. Miêu Tài giật dây Mục Hữu. Sư minh sĩ cử, ta đây liền cáo từ trước, đừng quên chúng ta ước định sự tình. Mục Hữu chắc tay, rời đi Miêu Tài đạo phủ. Mục Hữu ngự kiếm thời điểm lệnh bài đột nhiên sáng lên, một tia tin tức chuyển đến, ca ca, ngươi chừng nào thì cho ta một hạt chú nhan đan. Ta nếu là biến thành lão cô nương không gả ra được, ta liền lấy ngươi là hỏi. Mục Hưu cười ha ha một tiếng, suýt chút nữa từ trên trời rớt xuống. Chương 99, tặng tin tức, Long Thất rèn luyện, thực sự là hồ đồ. Đường Vinh Chi nộ chương 99, tặng tin tức, Long Thất rèn luyện, thực sự là hồ đồ. Đường Vinh Chi nộ Mục Hưu rời đi Miêu Tài Độc phủ, đi tới Nghiêm Đào Độc phủ. Vô sự không lên điện tam bảo, sư đệ, có chuyện gì đâu? Nghiêm Đào ngậm một mảnh lá trà, có chút lười nhắc nói. Ngươi như thế nào cái bộ dáng này? Ta vẫn còn đang suy tư ngươi hai ngày trước nói lời a. Ta bây giờ không có người muốn bảo vệ. Vậy ngươi tu luyện là vì cái gì? Vì tông môn phát triển cống hiến sức mạnh. Sư đệ, ngươi không nên cảm thấy ta đạo đức giả, ta hiện tại vẫn luôn là làm như vậy. Nghiêm Đào đột nhiên lai kình, chúng ta tu sĩ, làm cố gắng tu hành, thủ hộ tông môn. Nói đến không có vấn đề, bảo vệ cẩn thận tông môn cũng liền bảo vệ cẩn thận ngươi mạch này tu sĩ. Vậy ngươi liền không nên nghĩ muốn bảo vệ người nào rồi, ta ngày đó cũng chỉ là tùy tiện nói hai câu. Một Hữu mặt lộ vẻ mỉm cười. Huynh đệ, ngươi đừng mang chơi như vậy a. Ta đây cũng muốn đã mấy ngày. Nghiêm Đào lật cái bạch nhãn. Bây giờ có cái vì tông môn làm đóng góp cơ hội, ngươi có làm hay không? Xin lắng hay nghe. Nghiêm Đào ngồi nghiêm chỉnh, cho Mục Hữu bưng một ly linh trà. Ta nói ngắn gọn, tình huống cụ thể ngươi có thể đi giải. Bây giờ có không ít tông môn đệ tử bởi vì dùng tà trận tu luyện, dẫn đến căn cơ bị hao tổn. Chúng ta cần một vị quyền uy nhân sĩ bình định lập lại trật tự. Mục Hữu uống rượu một ngụm linh trà, nhìn về phía Nghiêm Đào. Ngươi nên không phải nói ta là quyền uy nhân sĩ a? Nghiêm Đào trừng to mắt, luyện đan sư thông hiểu dược lý, bọn hắn làm quyền uy còn tạm được. Anh hùng sở kiến lược đồng, ta tuyển Miêu Tài, hắn từ Tử Vân Tông trở về, bây giờ chính là cần thu được tông môn nhận đồng, đồng thời tư cách của hắn cũng đủ. Sư đệ nói đi, để cho ta làm cái gì? Tản tin tức, Ngọc Đan Phong Miêu Tài có thể trấn trị tu luyện bị thương tu sĩ. Làm Miêu Tài trấn trị hơn 10 tu sĩ về sau, bắt đầu tản tin tức, tà trận tu luyện chỉ có thể tổn thương chính mình. Chỉ đơn giản như vậy. Vậy thì bao tại trên người ta. Nghiêm Đào ngay sau đó lại nở nụ cười, xoa xoa đôi bàn tay nói ra, sư đệ nhưng có ban thưởng. Miêu Tài nghiên cứu ra đan dược về sau, dãy linh thạch có ngươi một thành chia hoa hồng, thế nào? Một Hữu sắc mặt đạm nhiên. Sư đệ, ngươi thật là phúc tinh của ta a. Yên tâm, chuyện này nhất định xử lý phải hoàn mỹ vô khuyết. Nghiêm Đào nghe thấy có một thành chia hoa hồng, vui vẻ phải khoa tay múa chân. Người chứng chặt điểm. Hai người lại trao đổi chút tâm đắc tu luyện, Một Hữu liền rời đi Nghiêm Đào động phủ. Bây giờ liền tính các sự kiện lên men. Một Hữu lúc này ngồi ở động phủ trong đại sảnh, trong lòng âm thầm suy tư. Một Hữu lách mình tiến vào mang bên mình động phủ, bay vào trong núi rừng, Long Thất trông thấy Một Hữu đi tới, dãy rủa thân hình khổng lồ, biểu lộ kích động. Người tiểu gia hỏa này, tuổi tác không lớn, hình thể thật không nhỏ, ta đều e rằng nhanh nuôi không nổi ngươi rồi. Một Hữu nhìn xem côn lôn thú Long Thất, lắc đầu. Long Thất lúc này đã đột phá bát giai, thân dài 18 trượng, bởi vì là nhị giai linh thú chân linh đoạt xá, dù cho không có chân chính chiến đấu qua, nó cũng đã có phong phú kỹ xảo chiến đấu. Một Hữu đem một chân gọi đi qua. Muội muội, ta gần nhất không có để ý Long Thất, nó có chút nhịn gần chết. Ta đem mang bên mình động phủ giao cho ngươi, ngươi phụ trách chăn nuôi Long Thất, tại nó hóa hình phía trước, nó sức ăn sẽ rất lớn, sẽ không lấy thiên địa linh khí làm thức ăn. Ngươi cái này dẫn nó ra ngoài rèn luyện một phen, tiếp đó ngươi lại tổn một chút thức ăn của nó. Ca ca, ta dẫn nó đi nơi nào rèn luyện? Trước tiên lựa chọn phụ cận yêu thú nhiều chỗ, ban đêm có thể trở về. Trong thân thể của ngươi có ta một tia thần thức, Long Thất sẽ rất nghe lời. Một Hữu cùng một chân trở về đến đại sảnh, một chân mang theo mang bên mình động phủ hướng tông môn bên ngoài bay đi. Nghiêm Đào gần nhất thường tới một Hữu động phủ, đem chỗ làm sự tình cùng một Hữu câu thông. Theo tin tức tảng, không thiếu trúc cơ tu sĩ đều đi Ngọc Đan Phong tìm kiếm Miêu Tài trợ giúp, không thiếu tu sĩ cũng không có bao nhiêu tài lực mua sắm băng tâm đan. Miêu Tài liền đề nghị sử dụng phẩm giai càng giá rẻ hơn ô vương càng tiện nghi ngưng tâm đan. Nửa tháng thời gian, cả cái trên tông môn phía dưới cũng bắt đầu nghị luận ở mỹ, tất cả mọi người đang đàm luận tài trận vấn đề, nhưng khiếp sợ đại trưởng lão Đường Đình Kim Đan chi uy, tất cả mọi người không dám đem về vấn đề báo. Gặp trong tông môn nghị luận đã tạo thành thế, Nghiêm Đào chủ động tìm được Lục trưởng lão, cáo chi liên quan tới tà trận tu luyện sự tình. Ngươi thế nào đến bây giờ mới nói? Đây nên gieo hại bao nhiêu đệ tử? Lục trưởng lão nghe xong tức giận vô cùng. Sự tình không lớn lên, các ngươi nơi nào có thời gian quản chuyện này? Nói trắng ra là, trúc cơ tu sĩ ở trong mắt các ngươi bất quá là sâu kiến. Nghiêm Đào việc nhân đức không được ai. Lục trưởng lão đột nhiên bình tĩnh trở lại, nói ra, lời của ngươi nói là khó nghe chút, nhưng không phải không có lý. Xem ra ngươi có cao nhân chỉ đường. Một sư đệ nhường ta làm như vậy, ta liền biết. Tốt, ngươi liền chớ để ý, ta đi tìm một cái tông chủ, ta nói chuyện bao nhiêu vẫn là có chút tác dụng. Lục Trường Lao dứt lời, thân ảnh lóe lên đã không thấy tăm hơi. Tông chủ động phủ, Lục Trường Lao đem biết tình huống toàn bộ nói một lần. Cái này Đường Minh từ xuất quan đến nay, liền có chút không đúng. Tông chủ có chút ảo não, ta còn thiên tính thiên tín hắn nhiều lời như vậy. Lao tổ tìm ta nói chuyện, nhắc nhở ta chớ quên tranh banh sáng lập ra môn phái dự tính ban đầu, ta còn có chút không rõ ràng cho lắm, bây giờ ta tính toán là có chút minh bạch. Ta thực sự là hồ đồ. Tông chủ đưa tay đè cái trán một cái. Lục Trường Lao cũng không có trấn an tông chủ, trực tiếp nói ra, cái kia xuống làm như thế nào? Dựa theo tông quy thi hành, từ chấp pháp nhị trường lao đến hỏi lời nói. Tông chủ nói đi, hướng nhị trường lao phát ra một đạo tin tức. Tranh banh phái ngoài sơn môn hai bách lý, một chỗ trong sân động, đại trường lao Đường Đình đang cùng môn hạ bốn tên đệ tử nói chuyện. Tất cả trận bản thu trở về chưa? Đường Đình sắc mặt lo nghĩ, ngữ khí cũng có chút gấp rút. Hết thảy 372 cái trận bản, đã thu hồi lại 260 cái, những thứ khác tạm thời không thu về được. Cầm đầu đệ tử âm thanh rất nhẹ, chỉ sợ chọc giận sư tôn. Vì cái gì không thu về được? Phế vật. Đường Vinh có chút ảo não. Một bộ phận đệ tử không tại tông môn, còn có một bộ phận yêu cầu bồi thường thiệt hại, bằng không sẽ không đem trận bản không công giao ra. Tên đệ tử này mặc dù mặt có vẻ sợ hãi, nhưng vẫn là một năm một mười trả lời. Không giao có bao nhiêu người? Sư tôn, không giao có 37 người, những thứ khác không tại trong tông môn. Đem cái này 37 người giết. Đường Vinh mặt lộ vẻ ngon sắc. Sư tôn, chúng ta cũng mới chúc cơ tu vi, chẳng những đánh công lại, hơn nữa trong tông môn giết hại đồng môn thế nhưng là tội lớn. Bốn tên đệ tử đều dọa đến quỳ xuống. Ta đây là nói nhảm, đừng coi là thật. Đem danh sách cho ta. Đường Vinh mã thượng chuyển biến thần sắc, lộ ra hòa ái nụ cười, từ một tên đệ tử trong tay cầm qua danh sách. Lần này trên tông môn phía dưới đều đang đàm luận trận bản sự tình, rốt cuộc là người nào ở sau lưng vận hành. Đường Vinh sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía bốn người. Trên mặt nhìn là Ngọc Đan Phong Miêu tại cùng Cổ Lăng tại trận trị lúc chuyển ra, trên thực tế đều chỉ hướng một người, Mục Hữu. Một cái xấu xí đệ tử vội vàng trả lời, sợ mình sẽ bị dính líu vào. Lại là Mục Hữu. Đường Vinh mặt lộ vẻ ngon sắc. Các ngươi ở đây tiêu hủy trận bản, ta trước về tông. Đường Vinh nói đi, thân ảnh lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa. Đại sư Minh, ta đề nghị chúng ta không muốn tiêu hủy trận bản. Xấu xí tu sĩ đứng dậy. Vì sao muốn làm trái sư phụ ý tứ? Nhạc sư đệ. Một bộ dáng tu sĩ nhìn về phía xấu xí tu sĩ. Bởi vì vi sư tôn lấy họa, cái này trận bản có thể bảo đảm mạng của chúng ta. Xấu xí tu sĩ âm thanh càng thêm hồng lượng một chút. Trung niên bộ dáng tu sĩ đột nhiên nhướng mày, rơi vào trầm tư. Sư đệ nói rất có lý, các ngươi nghĩ như thế nào? Tứ sư đệ nói đúng, thành môn thất họa, hai họa chí ngư, chúng ta tham dự chuyện này. Sư tôn khó đảm bảo sẽ không bắt chúng ta đệm lưng. Các ngươi nói đúng, cái này trận bản chúng ta phải lưu lại. Chương 100, Mục Hữu đã chết, chính khí phong chương 100, Mục Hữu đã chết, chính khí phong tranh vanh phái tông môn, một tên đệ tử đang trong động phủ tu luyện, đột nhiên trận pháp bị phá vỡ, một cái người áo đen bay vào, giơ tay chém xuống, đầu người bay lên. Hắn thu hồi thi thể, lấy đi một cái trận bản. Chuyện giống vậy đang không ngừng phát sinh, chúc cơ đệ tử động phủ cách nhau rất xa, những thứ này rơi xuống đệ tử liền hô cứu đều chưa kịp. Mục Hữu đang trong động phủ tu luyện càn khôn mô phòng thuật, hắn khi thì đem khí tức của mình đã biến thành một cái hắc ngọc bồ đoàn, khi thì lại biến thành một hạt đan dược hương vị, cuối cùng, hắn bắt đầu mô phỏng lên toàn bộ động phủ khí tức. Lần này hắn thế mà thành công, không biết là tu vi tăng lên nguyên nhân, còn là ngộ tính của mình đề cao, hắn đem cả tòa động phủ khí tức mô phỏng đi ra rồi, hắn thậm chí có thể tùy ý thay đổi trong động phủ tùy ý một cái vật thể khí tức, thì như lúc này hắn liền đem hơi thở của một chân đổi thành một bình linh trà. Đột nhiên một đạo hắc ảnh bay vào, Mục Hữu tâm bên trong kinh hãi, thậm chí ngay cả trận pháp đều không có phản ứng. Cùng người trong môn, một cái ý niệm trong đầu nhanh chóng bật ra. Tại sao không có người đâu? Rõ ràng có người trông thấy trở về động phủ. Người áo đen thầm nghĩ trong lòng, người nào tự tiện xông vào động phủ? Cổ Lăng lúc này từ Ngọc Đan Phong đã trở về. Người áo đen không nói gì, thế ra đoạn đao hướng Cổ Lăng phóng đi, tốc độ này nhanh như thiểm điện, Cổ Lăng căn bản là tới không kịp trốn tránh, mặc dù nàng có chỗ đề phòng. Một thanh trường kiếm bay tới, đem đoạn đao hơi chém vào, Cổ Lăng vai trái bị đoạn đao xuyên thủng, tiên huyết chảy ròng. Một chân nhảy lên đi tới Cổ Lăng trước người. Một hưu bóp nát cựu trường lão cho ngọc phủ, sau đó tế ra cựu lũ chủ y bay ra ngoài, đi tìm Nghiêm Đảo cùng Lục trưởng lão. Một hưu hướng Cổ Lăng truyền âm, Cổ Lăng đè lại vết thương hướng ra phía ngoài bay đi. Mơ tưởng đi. Người áo đen thân ảnh lóe lên, hướng Cổ Lăng bay đi. Một chân bay lên nhất kiếm, thẳng hướng người áo đen. Người áo đen đưa ra một trường, đem một chân đánh bay. Vì thế một chân là khôi lỗi, không phải vậy lúc này đã thể xác tinh thần câu phần rồi, bất quá vẫn một phần thân thể vỡ vụn, ở băng ngã xuống đất. Hơi chút ngăn cản, Cổ Lăng đã bay ra động phủ đại trận bên ngoài. Người áo đen tiếp tục truy kích. Mục Hữu lúc này đã thi triển ra phá phàm trận, một thanh màu cam đại kiếm từ quần cuộn đen vân trung ló ra, hướng người áo đen đánh tới. Người áo đen không kịp vận lưỡng, lại là một trường vô ra, đại kiếm phá toái, người áo đen bị đánh trúng lùi lại ba bước. Bài vân trưởng, ngươi là Đường Vinh. Mục Hữu quát lớn. Người áo đen sau khi nghe thấy, không truy kích nữa Cổ Lăng, xoay đầu lại. Đêm nay không thể để ngươi sống nữa. Đường Vinh một trường hướng Mục Hữu đánh tới, Mục Hữu vung vẩy cửu lũ chủ y, thẳng hướng Đường Vinh. Ngươi tự tìm cái chết. Đường Vinh cười lạnh. Chấm đã, một thanh âm truyền đến. Cửu trưởng lão Lý Lộ đổi tới. Đường Vinh nơi nào sẽ dừng tay, một trưởng bộ hướng Cửu Vũ chủ y, vang một tiếng vang lớn, một hưu bay ngược ra ngoài, đem động phủ của mình đập ra một cái độc lớn, lập tức khí tức hoàn toàn không có. Ha 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 ha, người chết liền tốt. Đường Vinh cười nói. Đường Vinh, ngươi dám giết hại đồng môn đệ tử. Lý Lộ quát lớn. Tu sĩ Kim Đan có mặt, Đường Vinh cũng không tiếp tục cần giấu, hắn bóc khăn che mặt, lộ ra chân dùng, râu tóc bạc phơ, nhưng trên mặt không có nếp nhăn, phảng phất thiếu niên tóc trắng. Đường Vinh, dừng tay. Lục trưởng lão Nghiêm Tử Chiêu cũng chạy tới. Đem Đường Vinh ngăn lại, sau đó Nghiêm Đảo, Cổ Lăng cũng tới trước Mục Hữu động phủ. Đường Vinh dừng tay. Tông chủ lúc này cũng tới đến Mục Hữu động phủ bên ngoài, hắn nhìn về phía cái hang lớn kia, không cảm giác được một điểm hơi thở của Mục Hữu. Ha ha ha, nếu đều tới rồi, vậy ta cũng liền đem lời mở ra rồi. Đường Vinh mặt lộ vẻ quyết tuyệt chi sắc. Ta từ nhỏ đã tại tông môn lớn lên, thế nhưng là lao tổ lại chưa từng có khích lệ qua ta. Cái này Mục Hữu một cái trúc cơ tiểu nhi, dựa vào cái gì luyện khí kỳ lúc có thể có được lao tổ triệu kiến? Ta bế quan nhiều năm, cuối cùng đột phá kim đan hậu kỳ cảnh giới. Bạn nghĩ ra được lao tổ thưởng thức, kết quả hắn lại vẫn lặng lẽ triệu kiến Mục Hữu. ta hận đầu xương. Đại trưởng lão, sư tôn từng nói với ta, ngươi thiên tư thông minh, thế nhưng là tạp niệm quá nhiều, không có lợi cho tu luyện. Hắn không phải không khích lệ ngươi, hắn chẳng qua là cảm thấy ngươi đạo tâm bất ổn, sẽ xảy ra vấn đề. Tông chủ lắc đầu, bất đắc dĩ nói ra tình hình thực tế. Ta không tin, lão tổ chưa từng có nói qua. Còn nữa, vì cái gì cháu của ta Đường Chính Phong sẽ bị nhốt lại? Đường Vinh truy vấn. Còn có ngươi, rõ ràng tư chất không bằng ta, ta vì cái gì không có trở thành tông chủ? Đường Vinh lúc này hai mắt đỏ lên, phản phất như nói chôn giấu ở trong lòng nhiều năm bị khuất. Ta tư chất là không bằng ngươi, cho nên mới sẽ làm người tông chủ này, ta đã nhiều năm tu vi không có tiến bộ. Ngươi thân là đại trưởng lão, vừa có thể lấy thống lĩnh tất cả trưởng lão nghị sự, lại có thể bế quan tu luyện, đây là lao tổ đối với kỳ vọng của ngươi. Tông chủ vẫn tận tình khuyên bảo. Đường Vinh sau khi nghe xong, trầm mặc mấy hơi. Mục Hữu đã chết, trong lòng ta cuối cùng thoải mái một điểm. Đường Vinh cấp cấp đại tiểu lên, liền áo quần đều đánh vỡ. Tông chủ thả ra thần thức hướng Mục Hữu động phủ bên trong đảo qua, quả nhiên không cảm giác được hơi thở của Mục Hữu. Ai, tới chậm. Tông chủ một tiếng thở dài. Đột nhiên, Đường Vinh phun ra một ngụm máu tươi, hắn tự tay xoa xoa, chỉ sợ làm dơ hắn trắng loãng khuôn mặt. Kỳ thực ta sớm đã tu vi không cách nào tiến thêm rồi, ta là dựa vào tụ tà trận mới tu luyện đến kim đan hậu kỳ. Đường Vinh trên mặt không có chút nào vẻ xấu hổ. Ngươi vì sao muốn giết hại nhiều như vậy tông môn đệ tử? Cựu trường lao sắc mặt vô cùng phẫn nộ. Tha thứ không trả lời, các ngươi có thể đánh thắng ta lại nói. Đường Vinh lần nữa cười ha hả. Nghiệt đồ. Bầu trời một thanh âm truyền đến, chính là tông môn lão tổ Đinh Xuân Thu. Sư tôn, lúc này ngươi cũng không muốn gặp ta sao? Đường Vinh đột nhiên mặt mũi tràn đầy bị khuất, phản phất giống như bị điên. Ngươi giết mấy tên đệ tử? Đinh Xuân Thu cách không tra hỏi. 38 tên. Đường Vinh mặt lộ vẻ lãnh sắc. Phải bị tội gì? Giết không tha. Hư không trung nô ra hai ngón tay, Đường Vinh mặt lộ vẻ kinh hãi, muốn dây rủa đào thoát, nhưng cơ thể căn bản là không có cách chuyển động. Hai ngón tay bóp, Đường Vinh giống bom thịt người đồng dạng, trong nháy mắt nổ tung. Đám người gặp cảnh tượng này, thổn thức không thôi. Mục Hữu, ngươi cũng không cần trang chết rồi, thu thập xong động phủ của ngươi. Đinh Xuân Thu cách không nói chuyện. Không chết. Tông chủ mặt lộ vẻ nghi ngờ. Tuân mệnh. Trong động phủ truyền ra một thanh âm, chính là Mục Hữu. Hắn đi ra động phủ, quần áo rách rưới, khóe miệng mang huyết, nhưng mặt lộ vẻ mỉm cười. Một ngày sau, tông môn đại điện. Bốn tên đệ tử quỳ sát trong điện, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Bọn hắn đem đoạt lại tất cả tà trận toàn bộ nộp lên, đồng thời dặn dò đại trưởng lão toa khiến cho bọn hắn làm tất cả mọi chuyện. Nguyên lai, đại trưởng lão vì để thăng tu vi, liền từ Hắc Phong môn trong ngọc giản học tập tà trận phương pháp luyện chế. Thông qua tụ tà trận bàn khống chế tông môn đệ tử, để bọn hắn nghĩ lầm tu vi nhanh chóng để thăng, kỳ thực đã thông qua trận bàn đổi đi linh lực. Thu hồi lại trận bàn cung cấp đại trưởng lão tu luyện, lòng vòng như vậy, lại giết hại hơn 300 tên trúc cơ đệ tử. Tông chủ sau khi nghe xong tức giận không thôi, muốn đem đại trưởng lão bốn tên đệ tử toàn bộ xử quyết, nhưng dựa theo tông quy, chỉ có thể phế trừ tu vi, trục xuất sư môn. Lần này, tông chủ không để cho trục xuất sư môn, mà là tư quá phong giam giữ trăm năm, lần này sẽ lại không đạo lã sơn một dạng vết xe đổ. Mười ngày sau, Ngọc Đan Phong Miêu tài truyền đến tin tức tốt, cứu chữa thụ thương đệ tử đan dược đã nghiên chế ra được, tất cả mọi người có thể mua được, tên là Nghịch Huyết Đan, ăn nửa tháng liền có thể khỏi hẳn, đồng thời khôi phục bình thường tu luyện. Tông môn dò xét đại trưởng lão đạo phủ, đem thu sạch lấy được dùng mua sắm Nghịch Huyết Đan, Miêu tài cũng coi như khôn khéo, đối với tông nội chỉ thu tiền chi phí dùng, thông qua lần này vận hành, Miêu tài tại Ngọc Đan Phong thanh danh vang dội. Lại qua nửa tháng, Vũ Châu nhất lưu tông môn Ngọc Hành Tông, Ngọc Thanh Tông, Thanh Long môn liên hợp tuyên bố tin tức, toàn bộ Vũ Châu tiêu diệt Hắc Phong môn tà tu dư đảng, tất cả trên tông môn diệt tà vật toàn bộ đưa vào tông môn công đức bảng. Tam tông đồng thời chỉ định tranh vanh phái Ngọc Đan Phong vì nghịch huyết đan luyện chế bộ môn, hướng toàn bộ Vũ Châu tu sĩ bán. Mục Hữu đi tới tông môn đại điện, đem thảo phạt Hắc Phong môn lúc đoạt lại tà vật toàn bộ nộp lên, tất cả trưởng lão nhìn thấy xếp thành một tòa núi nhỏ tà vật, không khỏi kinh điệu cái cảm. Tông chủ lại một lần nữa cười miệng toe toét, tại hướng lão tổ bẩm báo xong tình huống về sau, lão tổ đặt chuẩn Mục Hữu vào ở một tòa lẻ loi sơn phong, đồng thời mệnh danh là Chính Khí Phong. Lão tổ trong động phủ, tông chủ Lý Nguyên đang cùng Đinh Xuân Thu trò chuyện. Mục Hữu liên quan đến tông môn tiền đồ, nhất thiết phải lưu lại. Lão tổ lần nữa dặn dò. Đồ nhi minh bạch. Lý Nguyên chắp tay ra khỏi lão tổ động phủ. Ba ngày sau, Chính Khí Phong động phủ chính thức hoàn thành, Mục Hữu vào ở trong đó, tông chủ đưa tới hộ sơn trận bàn, có thể ngăn cản Nguyên Anh tu sĩ công kích. Chương 101, tiêu tan tông chủ, Lăng Thanh Đan dược phô, Long Thất Ngủ Say. Chương 101, tiêu tan tông chủ, Lăng Thanh Đan dược phô, Long Thất Ngủ Say. Tranh vanh phái Chính Khí Phong, phong chủ Mục Hữu đang cùng tông chủ nói chuyện phiếm. Mục Hữu, thảo phạt Hắc Phong môn một chuyện, ta càng lo lắng nhiều đại cục, không có chiếu cố đến cảm thụ của ngươi, chuyện này ta có chỗ không ổn. Tông chủ, ngài góc độ cùng lập trường không có vấn đề, lúc đó lao tổ, ngũ trưởng lão, thất trưởng lão đều đang bế quan, cái này quyết định bách tông tranh lưu đại phương hướng. Ta há lại không người biết lý lẽ. Bất quá ta vẫn là vi phạm với tranh vanh phái sang tông sơ tâm. Tuổi tác cao, trường cư vị trí tông chủ, biến mọi thứ bảo thủ cùng cầu rồi. Dưới mắt ngã tông chỗ sung yếu đâm nhất lưu thế lực danh ngạch, ý nghĩ như vậy là không đúng. Cái này vô cùng có khả năng bị người có lòng chui chỗ trống. Tông chủ, hết thảy đều đi qua, ta sẽ nắm chặt tại 3 năm nhiều thời gian bên trong tăng cường tu luyện, tranh thủ giành được bách tông tranh lưu trúc cơ khiêu chiến. Được, sư tôn ngươi bế quan bên trong, phương diện tu luyện như có không biết, cũng có thể tới tìm ta. Tông chủ đứng dậy hướng ngoài động phủ đi đến. Đa tạ tông chủ ban thưởng trận bàn. Mục Hữu chắp tay đưa tiễn. Mục Hữu lại là hứa cựu không có gặp cha mẹ, hắn 10 phần tưởng niệm, mang theo một chân cùng đi gặp phụ mẫu. Mẫu thân Trần Thị phần bụng nô lên, đi đường đã vừa đông vừa đưa, bất quá nàng vẫn là cái không ở không được người, đang ngồi ở trước bàn may quần áo. Nương, cha đâu? Một hưu đi vào viện tử đại đường, trông thấy phụ thân không thấy tăm hơi, liền hỏi. Ngươi cổ lăng muội muội cùng miêu tài hùn bốn tại phường thị mở một nhà đan dược phô, cha ngươi đến đó làm tổng quản rồi, nghe nói còn có một thành phần hồng. Mẫu thân Trần Thị nở nụ cười. Cha ngươi vẫn luôn muốn tìm một số chuyện làm, cơ hội lần này không sai, hắn liền đáp ứng. Ngươi bây giờ đang có mang, tới gần sinh nở rồi, phụ thân ở bên cạnh chiếu cố, cũng nên tốt một chút à. Ta đi tìm cổ lăng. Một hưu tâm đau mẫu thân khổ cực, liền muốn tìm cổ lăng nói đạo nhất giới, sao có thể tại giờ phút quan trọng này đem phụ thân đào đi đâu? Hữu nhi không thể. Cổ lăng đã an bài một vị đại nương tới chiếu cố ta, bây giờ nàng đi phường thị mua chút vải vóc, một hồi liền sẽ trở về. Ta và ngươi phụ thân không thể lúc nào cũng gì cũng không làm, ăn ngươi uống ngươi à? Mẫu Trần Thị nở nụ cười. Hài nhi bây giờ không thiếu những ngân lượng kia, có thể cha mẹ ngươi không thể thiếu lòng dạ con a. Vậy được đi. Một hưu nghĩ lại cũng đúng, phụ mẫu bây giờ niên kỷ cũng chính là muốn có tư cách, thời điểm, sao có thể chính mình đảm nhiệm nhiều việc, xóa bỏ người khác chứng minh cơ hội của mình đâu? Một hưu đi ra biệt tử, hướng phường thị đi đến, chuẩn bị tham quan một phen cổ lăng mở đan dược phô. Khi thấy lăng thanh đan dược phô bảng hiệu lúc, một hưu liền đi vào, không cần đoán, lăng là cổ lăng, thanh chính là miêu tài đạo lữ văn thanh rồi. Lúc này đan dược phô bên trong có chút khách nhân, một hưu phụ thân đang nhiệt tình tiếp đãi, trông thấy nhi tử đến, cũng chỉ là khẽ gật đầu. Kaka, người đã đến a? Xin lỗi, chúng ta gầy dựng lúc, người đang lúc bế quan, cho nên không có mời ngươi tới cổ động. Cổ lăng nhún nhảy một cái đi tới. Chúc mừng chúc mừng. Một hữu chắc tay. Kaka về sau mua đan dược, toàn bộ giảm còn 80. Cổ lăng nở nụ cười. Được. Chuyện này toàn bộ giao cho một chân làm. Một hữu rời đi lăng thanh đan dược phô, về tới đập phủ. Kaka, long thất tấn thăng cửu giai rồi. Một chân tay vịn một bình linh trà, hướng một hữu đi tới. Đi. Một hữu cùng một chân lách mình tiến vào mang bên mình trong đập phủ, bọn hắn đi tới trong núi rừng. Long thất, đi ra. Một hữu hô một tiếng. Long thất một tiếng gầm gọi. Toàn bộ sơn lâm đều chấn động mấy hơi, liền thấy một cái thân dài 20 ngũ trượng côn lôn thú ngẩng đầu lên. Long thất hiện trên thân thể lân phiến hiện lên ám tử sắc, đầu cũng cởi một cái ấu long ngây thơ, hiện ra một chút xíu uy nghiêm. Long thất, ta tặng một mình ngươi đại cơ duyên, ngươi có muốn hay không? Một hữu nở nụ cười, vốn chính là cho long thất đấy, hắn chỉ là muốn thừa nước đục thả câu. Long thất mở trừng hai mắt, nhẹ gật đầu. Của ngươi phát triển tốc độ rất nhanh, so với bình thường đồng loại nhanh hơn gấp đôi. Hiện tại cũng tới rồi tấn thăng linh thú bình cảnh kỳ, có hai loại phương pháp có thể cho ngươi tấn giai linh thú. Loại thứ nhất, tiếp tục rèn luyện, thôn vệ đại lượng yêu thú tu luyện, theo dựa vào thiên phú tự nhiên đột phá, nhưng cái này cái thời gian có thể dài đằng đẵng, thậm chí trung thân đều không thể đột phá. Loại thứ hai, luyện hóa linh vật đột phá, yêu thú luyện hóa linh vật chủ yếu là thông qua ngủ say phương thức, đem năng lượng thân thể toàn bộ dùng luyện hóa linh vật, loại phương thức này nhất định có thể tấn cấp linh thú, ngủ say thời gian có thể dài có thể ngắn, cùng tự thân thiên phú có quan hệ rất lớn. Một hưu nói xong, ánh mắt nhìn về phía Long Thất. Long Thất nháy mắt hai cái. Ngươi muốn thử loại thứ hai là sao? Long Thất nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý, mặc dù nó bây giờ còn không thể nói chuyện, nhưng là có thể nghe hiểu một hưu ý tứ. Một hưu lấy ra một cái ngọc bình, treo lơ lửng giữa trời. Đây là một giọt kỳ lân tinh huyết, có thể trợ ngươi tiến giai linh thú, còn có thể giúp ngươi giác tỉnh kỳ lân thiên phú, đến nỗi phải chăng có thể hóa hình còn không quá chắc chắn. Ta bây giờ liền giúp ngươi luyện hóa vật này. Một hưu ngồi xếp bằng xuống, Long Thất cũng lộ ra đến vô cùng yên tĩnh. Kỳ lân tinh huyết, bên trên cổ thần thú chi vật, một hưu tiến vào tử thụy bảo khố tâm đắc, chỉ vì kim thành khí không biết được kỳ lân cánh tay cốt, nhường hắn nhặt được chỗ tốt. Nói đến một hữu ngay cả mình đều không thể tin được, thế mà hai lần tại tử thụy bảo khố đào được tốt vật, cơ duyên này thực sự là người tiên. Về sau đối với kim đạo hữu muốn khá hơn một chút. Một hữu cười thầm. Tinh huyết luyện hóa, không thể trực tiếp thôn vệ, mà là muốn đem hắn gửi ở mi tâm, tiếp đó rơi vào trạng thái ngủ say, đem tất cả lực lượng dùng luyện hóa. Kỳ lân tinh huyết năng lượng càng thêm khổng lồ, một hữu lo lắng Long Thất không cách nào gánh chịu, liền muốn ra một cái biện pháp. Trong tay hắn bấm niệm pháp quyết, lấy lực lượng thần thức vẽ ra một đạo trận pháp. Trận này tên là Thiên Nguyên Phong có thể trận, vốn là dùng luyện khí trận pháp, dùng hạn chế cao giai vũ khí năng lượng, để cho có thể dùng tại cấp thấp tu sĩ, theo sau tu sĩ tu vi để thăng, từng bước giải khai phong có thể. Trên trận pháp lập loè huyền ảo phù văn, một hưu cách không lấy ra kỳ lân tinh huyết, đem hắn khảm vào trong trận pháp ở giữa. Kỳ lân tinh huyết sáng lên một đạo ánh sáng nhạt, liền biến mất ở trong trận pháp. Đột nhiên, một hưu thức hải một hồi sao động, một mực lơ lửng dưới bố bao mặt ba cái phù văn, tựa hồ bị một loại nào đó tác động, cũng bay ra, vây quanh Thiên Nguyên Phong có thể trận chuyển động. Lão sư, cái này có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Một hưu tâm trung tiêu cấp bách, đây là ngoài ý liệu sự tình, hắn vội vàng hướng Thông Huyền cầu viện. Tất nhiên cái này ba cái phù văn bay ra, hơn nữa cùng Thiên Nguyên Phong có thể trận như thế phù hợp, nghĩ đến không có việc gì. Ta còn không có tốt quan tưởng qua đây, nhường cái này Long Thất chiếm tiện nghi. Một hưu mặc dù trong miệng nói ước ao ghen tị nhưng trong lòng vẫn vui sướng. Long Thất, vung lòng tâm thần, chuẩn bị luyện hóa tinh huyết. Long Thất nhẹ gật đầu, hai mắt nhìn thẳng một hưu ngón tay vung lên, trận pháp bay vào Long Thất mi tâm. Long Thất cơ thể chấn động, toàn thân giống như có một đạo ánh sáng nhạt lưu chuyển, nó lúc này đồng thời không lộ vẻ khó chịu, mà là lộ ra tinh thần phấn chấn. Có Thiên Nguyên Phong có thể trận, tinh huyết luyện hóa sẽ trở nên ôn hòa một chút, thời gian cũng sẽ trở nên từ lâu, sau đó, ngươi sẽ tiến vào ngủ say, bây giờ ta tại hộ pháp cho ngươi, ngươi lại yên tâm tu luyện. Một hưu xếp bằng ở côn lôn thú bên cạnh, ngồi xuống điều tức. Long Thất nhẹ gật đầu, yên tâm luyện hóa. Ba ngày sau, Long Thất tinh thần bắt đầu lộ ra vẻ bại, sau đó đem thân thể co rúm, rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Chương 102, Hắc Tiền Loa, bà mụ, Hồng Ngọc Giản, Thiên Tài Bảng, nửa cái bà mối. Chương 102, Hắc Tiền Loa, bà mụ, Hồng Ngọc Giản, Thiên Tài Bảng, nửa cái bà mối. Một hữu mang bên mình trong độc phủ. Hắn ở một tòa dưới núi mở ra sơn động, đem Long Thất rời vào trong đó, sau đó rời đi mang bên mình độc phủ. Một chân, mang bên mình động phủ gần đây không cần mang theo, phóng tới phòng tu luyện của ta bên trong đi. Mục Hưu nói đi, bưng lên một ly linh trà uống. Việc nơi này đã xong, là thời điểm ra ngoài rèn luyện một phen. Mục Hưu nhẹ giọng tự nói, ngươi chính là thật tốt luyện chế một cái phi hành pháp bảo, lại đi ra rèn luyện không muộn. Thông huyền truyền âm tới, lão sư, chờ. Mục Hưu tiến vào tu luyện thất, treo lên bế quan lệnh bài. Mục Hưu lách mình tiến vào thông huyền tháp, đi tới tầng thứ 2 luyện khí thất. Lão sư, đây là chiến lợi phẩm bên trong tài liệu, cũng không phải là có ý định thu thập, không biết có thể luyện chế hay không phi hành pháp bảo. Mục Hưu đem một cái túi chứa vật lấy ra, đem bên trong vật phẩm toàn bộ đổ ra. Những vật phẩm này cũng chỉ là thông thường vật liệu luyện khí, không thể làm vật liệu chính. Thông Huyền lắc đầu. Mục Hưu hiện tại có được Tháp Thiên Tháp luyện khí chi thức truyền thừa, cũng nhìn ra những tài liệu này mặc dù nhiều, nhưng không có tinh phẩm, luyện chế được thậm chí không bằng món kia con toy phi hành pháp khí. Hắn rơi vào trầm tư. Một khắc đồng hồ về sau, Mục Hưu đột nhiên thông suốt. "Lão sư, ta có một ý tưởng, chúng ta không cần dập khuôn bây giờ pháp khí tiểu dáng tới luyện chế. Ta có một khô thiền mặc ngọc bồ đoàn, vật này tiên tiên tụ linh, dùng luyện chế phi hành pháp bảo vô cùng phù hợp, dạng này còn có thể tiết kiệm linh lực. Ta lại đem thổ hành truy cũng cùng nhau tổ hợp đi vào, dạng này cũng có thể thực hiện thổ độn. Hai thứ này làm tài liệu chính liệu cũng có thể." Mục Hữu lấy ra hai cái vật phẩm, tế ở không trung. "Ừm, mạch suy nghĩ thanh kỳ. Tại những tài liệu kia bên trong, khoảng không lưu kim có thể sử dụng một chút làm phụ liệu. Đúng, dạng này có thể để thăng đột nhiên gia tốc năng lực chịu đựng." Mục Hữu nhéo cả một cái. "Định hảo kế hoạch." Mục Hữu ngồi xếp bằng tại trước luyện khí lô, khai lò luyện khí, nội ý cải tạo chi pháp luyện chế không biết phi hành pháp bảo. Mục Hưu tế ra khô thiền mặc ngọc bồ đoàn cùng thổ hành truy, mang tới khoảng không lưu kim. Ước chừng hao tốn 2 tháng thời gian, phi hành pháp bảo cuối cùng luyện chế thành công. Mục Hưu nhìn xem cái này phi hành pháp bảo, không khỏi cười ra tiếng, cái này pháp bảo thật không cách nào miêu tả. Liên thấy cái này phi hành pháp bảo chính thể, tựa như là bị một đao bổ ra như con toy, tại mũi nhọn còn có một cái ba diệp phiến, bồ đoàn khảm nạm tại nửa cái bông vụ trên mặt phẳng, chung quanh một vòng bị khoảng không lưu kim vây quanh. Bộ dáng mặc dù quái dị, nhưng tốc độ phi hành hẳn là thật nhanh, đã đạt đến thượng phẩm pháp bảo cấp bậc. Thông Huyền đứng tại Mục Hưu bên cạnh, nhìn xem phi hành pháp bảo xuất thần. Vậy thì đặt tên là Hắc Thiên Loa. Mục Hưu phi thường hài lòng cái tên này, sau đó thu hồi pháp bảo, tránh ra Thông Huyền tháp. "Kaka, nương muốn sinh, mau mau đi xem một chút." Mục Chân chạy đến Mục Hưu trước mặt, mặt lộ vẻ lo lắng. "Đi." Mục Hưu sau khi nghe xong, nắm lên Mục Chân liền hướng tông môn phường thị bay đi. Đi tới phụ mẫu biệt tử, Mục Hưu gặp phụ thân đang đứng ở trong sân xoay quanh, trên gương mặt còn có mồ hôi rơi xuống. Cổ Lăng cũng ở trong viện đi tới đi lui, khi thì cách cửa sổ lắng nghe, không dám thả ra thần thức, chỉ sợ ảnh hưởng sinh nở. "Cha, bà mụ thỉnh rồi sao?" Mục Hữu sắc mặt lo lắng. "Mời, một lần mời hai cái." "Kaka, ta cũng đi bảo, ta có pháp lực, cũng có thể đỡ đẻ." Mục Chân nói đi không đợi hai cha con đáp ứng, liền đi bảo. Ước chừng 2 khắc đồng hồ về sau, trong phòng truyền đến Hải Nhi hoa hoa tiếng khóc, Mục Hữu nỗi lòng lo lắng cuối cùng rơi xuống đất. Mẹ con bình an tất cả đều vui vẻ, Mục Hữu phụ thân không kịp chờ đợi đi bảo. Mục Chân từ gian phòng bên trong đi ra, mang theo vui mừng. "Kaka, ngươi đoán là đệ đệ vẫn là muội muội?" "Ta không có đoán, thần thức quét một chút là được rồi." Mục Hưu khó được đùa dưới Mục Chân. "Ai, đó cũng không có ý tứ." Cổ Lăng lườm hắn một cái. "Tốt a, ta đoán là muội muội." Mục Hưu sờ lên cằm, lộ ra rất chân thành. "Thượng tiên đoán đúng rồi, là một cái thiên kim." Một cái bà mụ đẩy cửa phòng ra, nhô đầu ra. Mục Hưu bình phục tâm cảnh, đột nhiên cảm giác trên thân tựa hồ nhiều hơn một trọng trách mặc cho. "Bất quá, đây là loại hạnh phúc trách nhiệm. Tu tiên, như thế nào lại không thể có cảm giác hạnh phúc đâu?" "Kaka, còn có chuyện vui, đây là một tấm thiệp mời, ngươi xem một chút." Mục Chân đưa qua một cái màu đỏ ngọc giản. "Lệnh bài đưa tin không được sao nha, còn tiễn đưa cái gì thì mời." Mục Hưu trông thấy ngọc giản như trước kia màu sắc không tầm thường, nhanh nhận lấy. Tiễn đưa hiện lên Mục Hưu, Thẩm Đức Cao, Mạc Vũ tại ngày hôm nay kết làm xong tu bạn lữ, thỉnh phó triều lộ phong đại điện tham gia. "Thẩm Đức Cao, Mạc Vũ kính mời." Mục Hưu nhìn xong, nhớ lại trước đây đem Mạc Vũ đưa đến tranh banh phái đủ loại tình cảnh. Hắn không khỏi thầm nghĩ, Thẩm sư huynh là một hỏa linh căn, Mạc Vũ là âm dương linh căn, kết thành song tu bạn lữ cũng là trời đất tạo nên. Mục Hưu tay cầm màu đỏ ngọc giản, song hỉ lâm môn, một bên vì cha mẹ cao hứng, một bên vì Thẩm sư huynh cao hứng. "Kaka, trong phường thị dựng lên một chữ bảng, ngươi thấy được sao?" Cổ Lăng đi đến Mục Hưu trước mặt. "Không có lưu ý." Mục Hưu đi tới tông môn phường thị bình thường đều vô cùng bướng lỏng, sẽ không bốn phía tìm hiểu. "Vậy ngươi đi xem, phía trên có tên của ngươi." Cổ Lăng đánh một cái bí hiểm. "Hả? Cái gì bảng?" "Cái kia là mau mau đến xem." Mục Hưu chưa kịp cùng phụ thân chào hỏi, liền bước đi thong thả ra biệt tử. Đi tới tông môn phường thị quảng trường trung tâm, quảng trường đang trung ương, một mặt dựng cờ rộng 3 trượng 3, cao 7 trượng 2, đỉnh chóp thư có U Châu Thiên Tài bảng 5 chữ, ghi chép U Châu Thiên Tài trúc cơ đệ tử. U Châu Thiên Tài bảng, nghĩ đến là vì Bách Tông tranh lưu tạo thế. Mục Hưu nhìn về phía Thiên Tài bảng, chừng 1000 tên của người ấn ở phía trên. Mục Hưu thần thức đảo qua, trông thấy tên của mình, đứng hàng 960 năm tên. Cũng không tệ lắm, có thể lên bảng, bất quá căn cứ là cái gì? Mục Hưu trông thấy trận kỳ phía dưới còn có hai tên tu sĩ hộ pháp, liền đi ra phía trước. Hai vị đạo hữu, thỉnh giáo một chút, này thiên tài trên bảng danh tự in vào căn cứ là cái gì? Hai vị này tu sĩ là trúc cơ sơ kỳ tu vi, gặp Mục Hưu trúc cơ hậu kỳ tu vi, tự nhiên không dám thất lễ. Đạo hữu, vũ châu cảnh nội tất cả thành sắp đặt mật báo đường, phụ trách thu thập tin tức, từ tam đại nhất lưu tông môn cùng quản lý. Này thiên tài bảng tự nhiên là từ mật báo đường chỉnh lý mà tới. Minh bạch, nhiều tạ đạo hữu giải hoặc. Đạo hữu nếu là muốn leo lên này thiên tài bảng, chỉ cần khiêu chiến trên bảng tu sĩ là được, thứ tự sẽ phát sinh biến hóa. Ba ngày sau 1000 tên đệ tử thiên tài sẽ lần lượt thu đến tam đại nhất lưu tông môn cấp phát khiêu chiến lệnh bài. Mục Hữu lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía thiên tài bảng, quả nhiên thứ 860 tên danh tự đột nhiên phát sinh biến hóa. Thiên tài tu sĩ lẫn nhau giết chóc, sinh tử bất luận, cái này há chẳng phải là rất tàn nhẫn sao? Mục Hữu nhéo cả một cái, quay người rời đi. Ta mới sẽ không tham dự vào dạng này cạnh tranh bên trong đi. Mục Hữu vừa đi đường một bên tự lẩm bẩm. Thông Huyền hỏi, 3 năm sau 3 tháng Bách Tông tranh lưu sắp đến, ngươi chẳng lẽ không muốn biết thực lực của chính ngươi sao? Dạng này có thể để thăng phần thắng. Ta tin tưởng ta tại trúc cơ trong tu sĩ có thể vô địch, bởi vì ta có thần thức công kích. Nhưng nếu như Bách Tông tranh lưu khiêu chiến thi đấu không cho phép người chết đâu, không cho phép sử dụng linh bảo ngự thú đâu. Cái kia chính xác cần trong chiến đấu ma luyện kinh nghiệm. Mục Hữu vô chán một cái, đột nhiên minh bạch thiên tài bảng dụ ý, cũng không phải là vì để cho tu sĩ tàn sát lẫn nhau, mà là mượn cơ hội này để thăng vũ châu đệ tử thiên tài thực lực. Tại nhất lưu tông môn trong mắt, vũ châu đối thủ cạnh tranh còn có những châu khác, còn có các vực khác tu sĩ. Là thời điểm đi ra ngoài lịch luyện rồi. Mục Hữu bóp bóp nắm tay. Ngày thứ hai, chiều lộ phong, đình đài lầu các khắp nơi treo màu đỏ dây lụa, bất quá không có sáo trúc cầm ý, trong yên tĩnh lộ ra vui sướng, yên tĩnh mà thanh nhàn. Mục Hữu đi tới chiều lộ phong trước đại điện quảng trường, ở đây đã dựng lên một chỗ cao đài, thảm đỏ từ trong điện một mực phô liên qua đi. Cùng cựu trưởng lão quan hệ không tệ, các trưởng lão đều đến nơi này, bọn hắn đều mặt lộ vẻ vẻ vui thích. Mục Hữu, Thẩm Đức Cao một bộ áo bào đỏ, tại đại điện bên cạnh hướng Mục Hữu truyền âm. Mục Hữu đi tới, chắp tay nói ra, chúc mừng hai vị kết thành đạo lữ, tu tiên chi lộ, giai nhân làm bạn, nhất định một đường trôi chảy. Đa tạ sư đệ chúc phúc, tính toán ra, ngươi còn tính là ta nửa cái bà mối. Thẩm Đức Cao nở nụ cười. Mạc Vũ lúc này cũng là một bộ hồng y liễu, mặt mang sa mỏng, tôn lên sở sở động lòng người. Đa tạ sư minh mang ta đi tới nơi này, để cho ta làm quen Thẩm sư minh. Mạc Vũ thanh âm nói chuyện vô cùng ôn nhu. Đây là hạ lễ, chúc phúc các ngươi. Mục Hữu lấy ra một cái túi chữ vật, đưa tới, Mục Hữu dùng chút tâm tư, tại phường thị mua cái màu đỏ túi chữ vật. Tông chủ tự mình chủ trì xong tu điển lễ, không có người bình thường như vậy rất nhiều lễ tiết, một khắc đồng hồ về sau, nghỉ, đám người nhao nhao chắp tay rời đi. Chương 103, đi ra ngoài lịch luyện, Huyền Kiếm Bội, lao giả lưng quổng, Ngọc Gia Kỳ chương 103, đi ra ngoài lịch luyện, Huyền Kiếm Bội, lao giả lưng quổng, Ngọc Gia Kỳ DS, quyển thứ 2 mở ra phần mới á. Mục Hữu bắt đầu mới hành trình. Dĩ hạ chính văn trời cao mây nhạt, vũ châu tây nam một chỗ tam giai linh mạch chi địa, núi non trùng điệp, có cây xanh ngắt. Vạn năm cổ lão tông môn tranh bành phái liền tọa lạc tại nơi đây, tự sáng tạo phái lao tổ vẫn lạc về sau, đã từng trải qua nhất lưu tông môn, bây giờ đã trở thành vũ châu nhị lưu tông môn. Bất quá, tranh bành phái đệ tử hơn 2 vạn người, vẫn một bộ vui vẻ phồn bình khí tượng. Mục Hữu, tranh bành phái đệ tử, trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, chịu lao tổ ân điển, độc hưởng một ngọn núi, tên là Chính Khí Phong. Hắn thân có kim hỏa lôi tam linh căn, bởi vì tiểu tháp kỳ ngộ bước lên con đường tu chân. Lúc này, hắn đang ngồi ngay ngắn ở trong phòng tu luyện trấn ngục chủ y pháp đệ nhị thần thông diệt địa. Diệt địa. Nền gỗ đại địa mãnh liệt lôi xuất, miên diên ngàn trượng hóa đất khô cằn. Cho dù kim giáp mệnh mọi trí tầng, cũng dạy các ngươi không sư hùng. Bế quan tam nguyệt, diệt địa thần thông cuối cùng sơ quy môn kính, kim đan thần thông, trúc cơ luyện thành, tiêu hao quá lớn, chỉ có thể làm một át chủ bài. Hắn ngừng tu luyện, vẫn nhắm mắt điều tức, bắt đầu tự hỏi tương lai 3 năm tu luyện kế hoạch, bởi vì 3 năm sau chính là vũ châu bách tông tranh lưu. Lão sư, ta dự định đi ra ngoài lịch luyện một đoạn thời gian, để cao kinh nghiệm thực chiến. Không biết ý của ngươi như nào? Mục Hữu hướng Thông Huyền truyền âm, muốn nghe lấy một chút đề nghị. Cố ý tìm người khiêu chiến không quá thực tế, ngươi trước tiên có thể từ trong đại thành lôi đài chiến bắt đầu tích lũy kinh nghiệm. Bất quá, Thông Huyền ngừng lại một chút. Lão sư thỉnh nói thẳng, số đông lôi đài chiến chỗ tốt là điểm đến là dừng, bất quá chỗ xấu cũng là điểm đến là dừng, cường độ hẳn là kém xa Tít Tắc Bách Tông tranh lưu. Có khiêu chiến dù sao cũng so không có khiêu chiến tốt, vậy ta ngày mai sẽ xuất phát. Mục Hữu đứng lên, đi ra đạo phủ, hướng tông môn phường thị bay đi. Hắn đi tới phụ mẫu biệt tử, một chân gần nhất một đoạn thời gian đều không hề rời đi qua ở đây, mỗi ngày đều sẽ chiếu cố muội muội. Mục Hữu nâng lên muội muội, nhìn xem trong tả bà bảo, hắn lộ ra hiểu ý nụ cười. Cha, ngươi đặt xong tên không có a? Mục Hữu nhìn xem đối với mình cười khanh khách bà bảo, đùa. Nghĩ kỹ, tên gọi Mục Dao, em hai dễ nhớ. Mục Tráng bu lại, đem bút bê cất ôm. Danh tự không sai. Mục Hữu tiếp tục nói, cha mẹ, ta muốn đi ra ngoài lịch luyện một đoạn thời gian, chuyên tới để cáo biệt. Mắt thấy Dao Nhi liền muốn hơn 100 ngày đến rồi, ngươi chờ một chút lại đi không được sao? Mẫu thân mở miệng quyên bảo, cái kia đã vượt qua 100 ngày đến hậu lại đi, vậy ta trở về cho em gái chuẩn bị cái lễ vật. Mục Hữu nở nụ cười. Mục Hữu trở lại động phủ tu luyện thất, lách mình tiến nhập tầng 2 luyện khí thất, hắn đã sớm nghĩ kỹ muốn cho em gái luyện chế lễ vật. Khai lò luyện khí, tụ linh dung hợp pháp luyện chế hộ thân pháp bảo. Mục Hữu lấy ra một bộ phận tại thiên phạt giới lấy được huyền võ linh bùn, không ngừng tinh luyện, cuối cùng nhận được ngón cái nắp một khối to huyền võ bùn tinh. tiếp đó đem ngũ trưởng lao đưa tặng tiểu kiếm khảm vào trong đó, cuối cùng lấy ra một khối nhỏ tử kim quáng, luyện chế thành hình tròn, đem tiểu kiếm cùng huyền võ bùn tinh bao vây lại. Cuối cùng khắc họa tốt kích hoạt trận pháp, dùng luyện khí lô không ngừng ở dưỡng. 5 ngày sau, một cái giống tiền đồng dạng tản ra hào quang màu tử kim pháp bảo luyện chế được. Mục Hữu, ngươi luyện khí thiên phú rất cao minh, huyền võ bùn tinh cường đại phòng ngự, lại thêm tiểu kiếm bên trong tích chứa hai đạo công kích kiếm khí, cái này kiện pháp bảo hoàn toàn có thể thủ hộ Mục Giao. Thông Huyền vẫn luôn đang quan sát Mục Hữu luyện khí, không khỏi phát ra tán thưởng. Lão sư quả khen, chính là đem học thức linh động một chút, sau đó lại sử dụng tốt Thông Huyền tháp luyện khí năng lực mà thôi. Vật này liền kêu Huyền kiếm bội. Mục Hữu lấy tên rất hay, dùng hộp gỗ đem Huyền kiếm bội sắp xếp gọn. Tông chủ và cựu trưởng lão chạy đến, lưu lại lễ vật rời đi. Bất quá cựu trưởng lão nói nếu như Mục Giao có linh căn sẽ thu vì đệ tử, Mục Hữu phụ mẫu thiên ân và tặng. Thẩm Đức Cao, Mạc Vũ, Nghiêm Đạo, Cổ Lăng, Miêu Tài, Văn Thanh đều tới. Mục Hữu không có tôn ti phân chia, thương gia bên trong ba vị người hầu cũng cùng một chỗ mời lên bàn. Đại gia vượt qua một cái khoái trá trăm ngày yến. Mục Hữu tự mình cho Mục Giao mang tốt Huyền kiếm bội, trong lòng lại càng thêm yên tâm mấy phần. Ngày thứ hai, Mục Hữu cưỡi hắc thiên loa bay ra tranh bánh phái, trong tông môn không có người biết hắn sẽ đi tới đâu. Trên không cái kia phi hành pháp bảo thật quái dị. Một vị tu sĩ chỉ hướng trên không, còn không chờ người bên cạnh nhìn thấy, đã không thấy bóng dáng. Ngươi nhìn hoa mắt ta. Thật sự, bất quá chính xác từ tới chưa từng nhìn thấy. Tu sĩ kia tự lẩm bẩm. U Châu nơi nào đó, một gian kia sáng u ám trong phòng nhỏ, hai tên tu sĩ áo đen đang tại trò chuyện. Một cái dáng người gầy còn người áo đen, thấy không rõ lắm dạng nghề, hắn dáng người có chút cấu lũ, trên tay chống một cây màu đen quả trượng, là một ông lão. Thiên tài bảng đã công bố, bắt đầu săn giết hành động. Lão giả lưng còn nói, trước hết giết tô nhỏ, hay là trước giết cả lớn? Một tên khác tu sĩ áo đen nói, tùy cho các ngươi, thu thập tốt khiêu chiến lệnh bài, tiếp đó lấy ra lĩnh thưởng. Tuân mệnh. Ban thưởng chờ quên. Liên minh đã kinh doanh ngàn năm, ngươi cứ yên tâm là được. Đông nhiên, câu lũ tu sĩ búng ngón tay một cái, một đạo kim quang bay ra ngoài cửa sổ, ngoài cửa sổ một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ trong nháy mắt mất mạng. Nơi đây đã bại lộ, lần gặp mặt sau địa điểm lại đi ước định. Lão giả lưng còn đi ra cửa bên ngoài, thu hồi thi thể, hướng trong bóng tối nhanh chóng đi đến. Ngọc Hành Tông, U Châu tam đại nhất lưu tông môn tọa lạc ở U Châu bắc bộ một mảnh núi non trùng điệp bên trong. Lúc này, Ngọc Hành Tông tông chủ Ngọc Gia Kỳ ngồi ngay ngắn thủ vị, đang triệu tập trưởng lão nghị sự. Mỗi khi gặp Bách Tông tranh lưu, liền đáng giá thời buổi rối loạn. Căn cứ mật báo đường truyền đến tin tức, một cái bí mật tổ chức sát thủ đã bắt đầu ám sát trúc cơ kỳ tu sĩ, mục tiêu chủ yếu chính là thiên tài bảng tu sĩ. Ngọc Tông chủ trực tiếp điểm minh nghị sự chủ đề. Tông chủ, có thể cáo chi một chút bây giờ tử thương tình huống sao? Đã ám sát 3 tên trúc cơ kỳ đệ tử, hiện tại thiên tài bảng nhân số đã biến thành 997 người. Tông chủ mặt lộ vẻ buồn rầu, tiếp tục nói ra, mặc dù bị giết tu sĩ không phải ngã tông đệ tử, nhưng thân ta là U Châu nhất lưu tông môn tông chủ, không muốn nhìn thấy đệ tử thiên tài bất lạc, U Châu thực lực tổng hợp hạ xuống, chúng ta nhất định sẽ đưa tới những châu khác ngấp nghé. Tông chủ, vậy còn muốn lần lượt bổ sung danh tự đến thiên tài trên bảng sao? Dựa theo mọi khi lệ cũ, hẳn là yếu mật báo đường lần lượt bổ sung, nhưng ta cảm giác lần này Bách Tông tranh lưu so với một lần trước muốn rắc rối phức tạp quá nhiều, cho nên cùng mặt khác hai đại tông môn đang thương lượng. Lần lượt bổ sung danh tự, mang ý nghĩa thiên tài bảng ở ngoài sáng, sát thủ ở trong tối, chúng ta đợi tại mang đá lên đập chân mình. Đại gia có thể có biện pháp nào, không đem thiên tài bảng biến thành ám sát bảng? Tông chủ theo xoa bóp một cái mi tâm, nghĩ đến hắn đã khốn nhiều rất lâu. Tông chủ, ta cảm thấy hẳn là trọng điểm quan chiếu một hạ Thanh Long môn, tranh bánh phái, kiếm đế cốc đệ tử thiên tài, Thanh Long môn 3 năm sau cần bảo trụ nhất lưu tông môn tư cách, tranh bánh phái hỏa kiếm đế cốc nghe nói có mấy danh kim đan đại viên mãn tu sĩ bế quan, ý đồ sau khi đột phá xin tấn thăng nhất lưu tông môn. Còn khác nhị lưu tông môn đệ tử thiên tài, bị uy hiếp hẳn là muốn nhỏ một chút. Lời ấy có lý, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, các ngươi cùng ta cùng một chỗ chảo một chút chuyện này. Tuân mệnh. Đám người rời đi đại điện, tông chủ đứng dậy giã bước, sắc mặt nghiêm trọng. Thái cực thành cực kỳ trọng yếu, cũng không nên bị tập nhân chui chỗ chống a. Chương 104, ba vị tiêu sư, ba vị tu sĩ, trốn chương 104, ba vị tiêu sư, ba vị tu sĩ, trốn một ngày sau, Mục Hữu đi tới Thái cực thành. Hắn không hề lựa chọn thuê lại đạo phủ, mà là đem tu vi ẩn nấp đến luyện khí 6 tầng, đi tới Thái cực thành nổi danh tụ tiên lâu. Thượng tiên, xin hỏi nhưng là muốn ở trọ? Một cái tiểu nhị cười rạng rỡ nhìn xem Mục Hữu. Ở trọ, phòng chứa địa phòng. Mục Hữu lấy ra ngân lượng. Thượng tiên, thực sự là xin lỗi, phòng chứa địa phòng toàn bộ đầy. Nếu không thì ngươi ở phòng chứa thiên phòng cũng được, ở tạm 3 ngày. Mục Hữu móc ra ngân lượng, tiểu nhị vội vàng chạy đi công việc. Đây là của ngươi này bảng số phòng, xin ngài lấy được. Ta bây giờ không lên lầu, ngươi cho ta chuẩn bị chút rượu thái, ta liền ở đại sảnh thức ăn. Mục Hữu cầm bảng số phòng, tuyển một chỗ vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống. Thời gian uống cạn chung trà, thịt rượu dâng đủ. Chỉ có ở nơi này người đến người đi chi địa, mới có thể thám thính được nhiều tin tức hơn. Mục Hữu vừa ăn rượu, vừa nhìn cái này đại sảnh tử lâu. Trong đại đường thực khách không nhiều, Mục Hữu chú ý tới trong đó một bàn 3 người, 3 người này tiêu sư cách ăn mặc, tất cả là phàm nhân. Bên cạnh bàn dựa vào đại đao, tiểu nhị mang thức ăn lên lúc đều chú ý cẩn thận. 3 người nhìn như rất lâu không có uống rượu, lập tức thoải mái uống đứng lên. Uống xong 5 vò rượu, bọn hắn lộ ra hơi say đứng lên. Đang lúc Mục Hữu đang nghi ngờ tiêu sư không nên như thế uống rượu thời điểm, 3 người bắt đầu nói chuyện với nhau. Lần này áp tiêu nhiệm vụ quả nhiên là nhẹ nhõm khác thường, chẳng những kiếm được nhiều, sự tình còn rất ít. Nhỏ giọng một chút, Lương Đầu Nhi nói không cho phép nói lung tung. Cũng không hiểu rõ Lương Đầu Nhi lo lắng gì, lại không phải là cái gì quý giá tài bảo, chỉ là một cái lệnh bài mà thôi. Nói đến cũng là, không xa và dặm, để chúng ta đem lệnh bài này ném tới Vĩnh Bạc Hồ. Một người trong đó nhìn chung quanh nhìn một chút, phát giác trong hành lang thực khách đều đang uống rượu, đồng thời chưa từng xem qua tới. Hắn sau đó lấy tay che bờ môi, nhỏ giọng nói. Hắn lấy vì người khác nghe không được, nhưng một hữu chỗ nào là người bình thường, bọn hắn nơi nào sẽ nghĩ đến sẽ có trúc cơ tu sĩ ngồi ở trong đại sảnh ăn cơm. Này thiên tài lệnh bài trên thực tế là một cái khiêu chiến lệnh bài, đưa tới họa sát thân, cho nên Phùng gia mới sẽ đem chi ném tới ngoài và dặm. Ba người vốn còn muốn nói thêm gì nữa, gặp Lâm Bản tới vài tên kiếm khách, sau đó liền dừng lại trò chuyện, ngoạm miếng thịt lớn uống rượu. Mục Hữu thấy không có khác thu hoạch, đứng dậy đi lên lầu. Mục Hữu trở lại trong phòng, xem xét Thái Cực Thành địa đồ, hắn phát giác thành nội cũng không có Vĩnh Bạc Hồ, tại Thái Cực Thành đông bắc 5 mét lý, có một chỗ hồ nước tên gọi Vĩnh Bạc Hồ. Ban đêm đi điều tra một phen. Mục Hữu lòng hiếu kỳ đến từ lệnh bài, tại sao lại đưa tới họa sát thân? Giờ hợi, trên đường cái đã không có người đi đường, Mục Hữu mặc vào y phục dạ hành, đi tới bên tường thành, cưỡi hắc thiên loa, bay về phía Vĩnh Bạc Hồ. Vĩnh Bạc Hồ, từ các nơi dòng sông hội tụ ở vậy bởi vì địa thế khá thấp, tạo thành một chỗ dài rộng hẹn 10 dặm hồ lớn. Hồ quá lớn, một cái lệnh bài thực sự khó mà tìm kiếm. Mục Hữu đi tới hồ nước phụ cận, cảm giác tìm kiếm lệnh bài độ khó không nhỏ. Đợi đến hắn đi tới bên hồ lúc, chính mình trong túi đựng đồ khiêu chiến lệnh bài chấn động một cái. Mục Hữu lấy ra lệnh bài, phát giác lệnh bài phát ra hào quang màu đỏ sẫm. Thì ra là thế, khiêu chiến lệnh bài ở giữa tựa hồ có liên hệ nào đó, tìm ra được liền dễ dàng. Mục Hữu cầm trong tay lệnh bài bắt đầu tìm kiếm. Hắn không biết tại sao phải đi tìm kiếm cái này lệnh bài, nhưng luôn cảm thấy trong này có chút kỳ quặc, có thể tra rõ ràng, đối với mình không có chỗ xấu. Mục Hữu căn cứ vào hồng quang mạnh yếu tìm kiếm, hắn bay về phía giữa hồ. Mục Hữu thầm nghĩ, cái này lệnh bài ngay tại dưới hồ mặt. Ngươi chính là để phòng một chút, cẩn thận là một cái âm mưu. Thông Huyền đột nhiên truyền âm tới. Vì cái gì a? Lão sư, ta cảm thấy người kia nói phải hợp lý, một vị đệ tử thiên tài lo lắng bị người đuổi giết, đem lệnh bài ném phải rất xa, như vậy thì có thể mai danh nhận tích, độ an toàn qua cái này 3 năm. Bởi vì phàm là đệ tử thiên tài, cũng có sự kiêu ngạo của mình, chỉ một điểm này nguyên nhân là đủ rồi, chuyện này không hợp lý. Minh Bạch, lão sư, ta cẩn thận một chút. Một hữu tế ra tịch diệt kiếm, lấy ra thủy linh châu, lẻn vào trong hồ nước. Tiến vào hồ nước ước chừng 30 trượng, Mục Hữu nhìn thấy phía trước có ám hồng sắc ánh sáng nhạt đang lóe lên. Mục Hữu thả ra thần thức, tra xét bốn phía một phen, xác nhận an toàn sau, hướng khiêu chiến lệnh bài bơi đi. Mục Hữu đem lệnh bài nhặt lên, cùng lệnh bài của mình không khác nhau chút nào, lúc này hai cái lệnh bài cách rất gần, ám hồng sắc ánh sáng càng thêm lóa mắt. Vừa mới bơi ra mặt hồ, Thông Huyền đột nhiên truyền âm tới, có người. Ba cái. Mục Hữu vội vàng tế ra hắc thiên loa, hướng trên không bay đi. Trốn chỗ nào? Một thanh âm truyền đến. Mục Hữu cảm thấy ba người này cũng có kim đan kỳ tu vi, hắn lập tức cực kỳ hoảng sợ. Xem ra lão sư nói đối với, quả nhiên có kỳ vọng. Mục Hữu toàn lực thôi động hắc thiên loa, muốn chạy trốn vào Thái Cực Thành ở bên trong, chỉ cần tiến vào thành, cũng không phải là ngoài vòng pháp luật đất. Vừa mới chạy trốn rồi một mét lý, ba tên tu sĩ kim đan liền xông tới. Đối phương ba tên tu sĩ kim đan, thân mặc hắc y liễu, một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ, hai tên kim đan sơ kỳ tu sĩ. Mục Hữu tế ra hai kiện pháp bảo, chuẩn bị ứng chiến. Thượng phẩm pháp bảo, con cá này mập a. Đại ca, đệ tử thiên tài nào có không mập. Vậy các ngươi cũng phải có mệnh tới bắt. Mục Hữu giống to một tiếng. Mục Hữu huy động tịch diệt kiếm, phóng tới kim đan hậu kỳ tu sĩ, hắn muốn bằng vào chính mình luyện thể tu vi, công trở tay không kịp. Bất kỳ kiếm pháp huy sái tự nhiên, ngẫu nhiên công ra kiếm ý, lực đạo vô song. Kim đan hậu kỳ tu sĩ tự cao tu vi cao sâu, cùng Mục Hữu đối công đứng lên, Mục Hữu chiêu chiêu kiềm chế, không đồng ý đối thủ rời đi chính mình một trượng, dạng này hai gã khác tu sĩ kim đan cũng sẽ không dám thi triển thần thông, chỉ có thể ở bên cạnh vây giết Mục Hữu đường lui. Mục Hữu cơ thể cường hành, mà kim đan hậu kỳ tu sĩ cũng không phải là luyện thể tu sĩ, hai người đánh đối đuôi. Kim đan hậu kỳ tu sĩ dần dần trong lòng kinh nghi, chính mình thế mà bị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tiêu hao. Một hữu hữu tâm kiềm chế lại đối phương, kiếm ảnh bao phủ kim đan hậu kỳ tu sĩ. Liều mạng. Kim đan hậu kỳ tu sĩ ăn sống nhất kiếm, một trưởng vô hướng một hữu, hướng về sau lùi lại. Cái nào hiểu được một hữu kiểu lũ chú ý cũng chờ tại kim đan hậu kỳ tu sĩ sau lưng, một truy đập tới. Kim đan hậu kỳ tu sĩ giống to một tiếng, giúp ta. Hai tên tu sĩ cùng nhau tế ra pháp bảo, hướng kiểu lũ chú ý đánh tới. Ngay tại lúc này. Một hưu phát động thần thức công kích, một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ sững sờ tại chỗ, một hưu nhất kiếm đâm xuyên phần bụng, kim đan pha toái. Tốt một cái dương đông kích tây, lâm tràng ứng biến. Bảo kiếm liếm huyết, một hưu chiến ý bước lên, hắn cấp tốc thu hồi cửu lũ chú ý cùng túi chứa vật, bắt trước làm theo, lần nữa tấn công về phía kim đan hậu kỳ tu sĩ. Một tên khác kim đan sơ kỳ tu sĩ giống như bị hạ cổ đồng dạng, biến trung thực rất nhiều, phát bảo nhiễu tại chúng quanh thân thể, chỉ sợ một hưu lại mang tới dương đông kích tây. Kim đan hậu kỳ tu sĩ miễn cưỡng tránh thoát một hưu đánh lén, lộ ra vô cùng chật vật. Điều khiển hai cái bản mệnh phát bảo. Kẻ này tuyệt đối không thể lưu. Kim đan hậu kỳ tu sĩ hướng về sau lùi lại, không đồng ý một hữu cẩn thận, trong tay bấm niệm pháp quyết, một cái đại ấn lóe hào quang màu vàng đất, trong nháy mắt biến thành ngũ trượng lớn nhỏ, mang theo uy năng đập xuống. Một hữu không dám thất lễ, trong tay bấm niệm pháp quyết, cửu lũ chú ý ánh chớp lưu chuyển, trong nháy mắt hóa thành bốn trượng lớn nhỏ. Một hữu cách không bung lên, chấn ngục chú ý pháp thức thứ nhất phá sơn, mang theo hủy diệt chi uy, hướng đại ấn đập tới. Một tiếng ầm vang vang lớn, truy ấn chôn bụi, một hữu bị chấn động đến mức bay ngược 30 trượng, một ngụm huyết tiễn phun ra. Kim đan hậu kỳ tu sĩ lùi lại mấy bước, trong miệng cũng ẩn có vết máu. Sư đệ, thi triển lưỡng nghi vô cực trận. Kim đan hậu kỳ tu sĩ nhìn về phía một người khác. Hai người song song đứng thẳng, hai tay an ủi kiếm, kết động thủ quyết, liền thấy hai đạo kiếm quang hướng trên không hội tụ, không ngừng xoay tròn, một cái thái cực đồ án hiện hiện ra. Nguyên lai là vô cực tông. Một hữu lớn tiếng nói, trong tay cũng không có dừng lại, đem tịch diệt kiếm treo trước người, vận chuyển bất kỳ kiếm pháp đệ nhị thần thông bơi từ giới. Bầu trời mây đen cuốn tích, trung ương một đạo ngân sắc kiếm ảnh từ trên trời giáng xuống, đoan đoan chính chính hướng đối phương hai người đánh tới. Thái cực đồ án hắc bạch hai mắt đột nhiên sáng lên, bắn ra hai thanh kiếm, một đỏ một tím, hướng một hữu công tới. Đây là hào không phòng ngự, lấy thương đổi thương sát chiêu a. Một hữu toàn lực thôi động thần thông bơi từ giới, chỉ cần so với đối phương nhanh, chính mình thì có phần thắng. Một hữu tu luyện đại bản mệnh thuật, bây giờ có thể điều khiển hai kiện pháp bảo. Lúc này hắn dùng thần thức điều khiển cửu lũ chủ y, cản tại trước người mình. Ngân sắc kiếm ảnh đoan đoan chính chính đâm về hai người, không như lệnh, mà đỏ tím hai thanh kiếm cũng đánh tới cửu lũ chủ y. A! Hai tên tu sĩ kim đan rơi xuống đất, đem mặt đất đập ra hai cái hố to, bụi mù nổi lên một phía. Cửu lũ chủ y không cách nào ngăn cản đỏ tím hai đạo kiếm ảnh, hơi chút trì trệ, liền ngay cả cùng một hữu cùng một chỗ đánh phía mặt đất, cũng đập ra một cái hố to. Một hữu tiên huyết cùng thổ, sắc mặt trắng như tuyết, tử kim nhuyễn ngọc giáp cũng biến thành nát bấy. Một hữu không nhìn thấy đối thủ tình huống, hắn tin tưởng đối thủ cũng bị thương không nhẹ. Hắn hướng về trong miệng lấp một cái đan dược, tế ra hắc thiền loa, dùng hết khí lực cuối cùng trốn vào trong đất, hướng thái cực thành bỏ chạy. Chương 105, hỗn đản, quan mỏ, ẩn lôi thuật, man thiên hộ, não bổ. Chương 105, hỗn đản, quan mỏ, ẩn lôi thuật, man thiên hộ, não bổ. Thái cực thành bên ngoài 4 bách lý, một chỗ trong hồ lớn, một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ tại hôn mê mấy hơi về sau, miễn cưỡng đứng lên. Lúc này hắn xương sườn đứt gãy vài gốc, mặt mũi tràn đầy tiên huyết, nhìn một chút cách đó không xa mất đi sức sống sư đệ, lắc đầu. Hắn bay hướng về phía trước một chỗ khác hồ to, nhìn chăm chú nhìn một chút. Sau đó mặt lộ sắc mặt giận dữ, giống to một tiếng, hỗn đản. Xem ra, trong hầm không có tu sĩ thi thể, nhường hắn rất là nổi giận. Hắn không thể ở đây dừng lại lâu, lấy đi thi thể về sau, hướng thái cực thành phương hướng phi đi. Một hữu một đường thổ đột, đem muốn đi vào thái cực thành lúc, một hữu đột nhiên cảm thấy, chính mình tiến vào thái cực thành có thể sẽ tao ngộ nguy hiểm, bởi vì hắn trên người có viên kia khiêu chiến lệnh bài. Cái này khiêu chiến lệnh bài còn dính líu cái gì, hắn bây giờ căn bản không cách nào biết được. Hắn lần nữa hướng về trong miệng lấp hai hạt khôi phục nhanh chóng đan dược, thay đổi phương hướng, hướng thái cực thành phương hướng tây bắc bỏ chạy. Liên tục bỏ chạy 4 canh giờ, Mục Hữu bây giờ không có linh lực chèo chống, hắn dứt khoát ngừng tại chỗ, lách mình tiến vào thông huyền tháp bên trong. Mục Hữu ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu điều tức khôi phục, có thông huyền tháp gia trì, hắn tốc độ khôi phục nhanh hơn rất nhiều. 2 canh giờ trôi qua, khôi phục lại bá thành dáng vẻ. Cho đến lúc này, Mục Hữu mới cảm giác được đuổi truyền đến toàn tâm thống khổ, hắn thần thức đảo qua, chân trái cốt đã đứt gãy. Trận chiến này thực sự là hung hiểm. Mục Hữu vì lòng hiếu kỳ của mình bỏ ra đại giới. Tu luyện dẫn lôi rèn thể công, có thể để ngươi chân khôi phục mau một chút. Thông huyền truyền đến giọng quan thiết. Mục Hưu tế ra cựu tiêu lôi trùng, bắt đầu tu luyện dẫn lôi rèn thể công. Theo công pháp vận chuyển, Mục Hưu cảm giác xương đùi của mình đang tại chữa trị. Ước chừng 6 canh giờ trôi qua, cơ thể cuối cùng khôi phục như lúc ban đầu, bất quá pháp lực khôi phục còn cần một chút thời gian. Ngươi vì sao không gọi ta xuất thủ? Lão sư, nhờ ngươi xuất thủ, chúng ta phần thắng tăng nhiều, bất quá cũng bước lên bại lộ phong hiểm, về sau liền gặp phải vô tận truy sát ngoài ra, nếu là rèn luyện, càng lang lịch cảnh mới có thể tiến bộ. Mục Hưu một bên cởi xuống đã rách nát tử kim nhuyễn ngọc giáp, một bên cạnh nói ra, nếu như chỉ đối mặt một cái tu sĩ kim đan, tại đối phương không nắm chắc bài dưới tình huống, ta có thể bảo đảm thủ thắng. Thông Huyền nghe xong nhẹ gật đầu, lộ ra vẻ tán thành. Có đồ như thế, lo gì đại thủ không báo. Tử kim nhuyễn ngọc giáp đã tổn hại, Mục Hưu vô cùng đau lòng, hắn thoát ra mặt đất, bắt đầu xem xét xung quanh. Nơi đây hoàn cảnh có chút quen thuộc. Mục Hưu cẩn thận nghĩ nghĩ, nơi này cách kim giáp thú quặng mỏ gần vô cùng, nghĩ đến mấy năm qua, cái kia kim giáp thú đã cấp 6 đi. Đến đó tránh một chút, nồng nặc kim thuộc tính khí tức có thể đem chính mình che giấu. Hoàn toàn khôi phục trở ra. Mục Hưu bây giờ có hắc thiên loa, dù cho không có cửa hàng, hắn cũng có thể tiềm trốn vào trong. Một gian trong phòng nhỏ, hai tên tu sĩ đang tại nói chuyện. Một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ quỳ rạp trên đất, đứng thẳng lão giả dáng người gầy còm câu lũ, tay chống một cây màu đen quả trượng, không cách nào thấy rõ khuôn mặt. Một cái trúc cơ tiểu nhi đều không chế phục được, còn gãy hai tên tu sĩ kim đan, phế vật. Hội trưởng, cái kia trúc cơ tu sĩ chiến lực quá kinh khủng, có vẻ như pháp thể song tu. Có cái gì đặc thù? Có thể điều khiển hai cái bản mệnh pháp bảo, trong đó có một thanh có điện ánh sáng truy. Phùng gia khiêu chiến lệnh bài không có, chính ngươi đi làm một khối. Hội trưởng, kim đan hậu kỳ tu sĩ tựa hồ tại cầu khẩn cái gì, còn không mau cút đi. Kim đan hậu kỳ tu sĩ run run rẩy rẩy rời đi phòng nhỏ. Điều khiển hai cái bản mệnh pháp bảo, không thể tưởng tượng. Cái kia lão giả lưng còn chống gậy, rời đi phòng nhỏ. Mục Hưu đã tới vứt bỏ trong hầm mỏ, mặc dù lần kia bạo tạc trôn cất cửa hàng, nhưng bên trong quặng mỏ có một bộ phận còn chưa bị hủy. Mục Hưu tiến vào thông huyền tháp, ngồi xuống điều tức, khôi phục cơ thể. Thông huyền hỏi, khiêu chiến lệnh bài ngoại trừ chứng nhận ngày mai mới bảng tu sĩ thân phận, thuận tiện ghi chép đệ tử thiên tài khiêu chiến thư hơi thở, còn có cái gì khác dùng sao? Có thể cùng thánh tử tuyển bạt có quan hệ đi. Nếu là thật như thế, lệnh bài này không cần cũng được, ta muốn không sẽ đơn giản như vậy. Ta đoán chừng bài vị càng cao, tại Bách Tông tranh lưu khiêu chiến lúc, bị khiêu chiến thì sẽ càng thiếu, thậm chí ung dung vượt qua. Thông huyền chỉ ra một chút mấu chốt. Lúc đó lao tổ không có nói thiên tài chuyện lệnh bài, ta cũng không hỏi nhiều, dạng này vẫn còn nói thông được. Nhưng ít ra phải ẩn tàng một tấm lệnh bài. Ta lo lắng lệnh bài càng nhiều, sức cảm ứng lại càng mạnh, gặp khiêu chiến thì sẽ càng nhiều. Ngươi còn nhớ do ẩn lôi miếng sắt sao? Linh căn cũng có thể ẩn tàng, ngươi có thể cải tạo thành một cái tiểu không gian, chuyên môn chàng khiêu chiến lệnh bài. Thông Huyền đem ẩn lôi miếng sắt đưa cho Mục Hưu. Được, chờ ta triệt để khôi phục liền luyện khí. Hai ngày về sau, Mục Hưu cuối cùng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Hắn tiến vào tầng thứ 2 luyện khí thất, tế ra ẩn lôi miếng sắt. Khi hắn sử dụng luyện khí lô thiêu đốt thời điểm, ẩn lôi miếng sắt bên trên ngoại trừ ẩn lôi hai chữ, còn xuất hiện những chữ khắc phù. Mục Hưu điều động bố bao đem thấy thác ấn xuống đến, tất cả ký tự tổ hợp lại với nhau, thế mà tạo thành một bộ công pháp, tên cứ gọi ẩn lôi thuật. Mục Hưu dừng lại luyện khí, bắt đầu học tập bộ công pháp kia. Ẩn lôi thuật, đem lôi điện ẩn giấu công pháp, dạng này đang thi triển pháp thuật hoặc làm cho dùng vũ khí lúc, làm đến đánh bất ngờ, để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Mục Hưu vui vô cùng, hắn không ngừng tu luyện, khi thì toàn thân lôi điện lấp lóe, khi thì phiêu mất không thấy. Mục Hưu đẩy về phía trước ra một trường, tựa hồ cái gì cũng không có, trước mặt vách tường lại biến cháy đen. Thuật công pháp. Mục Hưu nội tâm vui sướng, cầm trong tay ẩn lôi miếng sắt. Nếu không phải là bắt ngươi luyện khí, có thể vĩnh viễn cũng không phát hiện được môn công pháp này. Mục Hưu trở lại yên tĩnh hảo tâm tình, lại bắt đầu lại từ đầu luyện khí. Vốn là cho là ẩn lôi miếng sắt sẽ đặc biệt khó mà nung khô, không nghĩ tới chưa tới một khắc đồng hồ, liền tan chảy. Tiện đưa ta thiết phiến lao đầu tử lừa ta, cái này miếng sắt căn bản bảo hộ không được hắn. Có cơ hội ở trước mặt hỏi hắn. Mục Hưu nhớ lại Thái Bình khách sạn lao đầu kia thụ thương tình cảnh. Mục Hưu lấy lực lượng thần thức khắc họa ra một cái hộp sắt hình dạng, tiếp đó đem ẩn lôi khối sắt luyện chế thành phôi. Theo luyện khí lô không ngừng vận dưỡng, hộp sắt dáng vẻ dần dần tinh xảo, trên cái hộp còn xuất hiện lôi điện đồ án. Mục Hưu trong tay bấm niệm pháp quyết, đem không gian trận pháp đánh vào, dạng này dù cho lại nhỏ hộp, cũng có thể đặt vào càng nhiều vật phẩm. 3 ngày sau, hộp sắt cuối cùng luyện chế thành công, hộp sắt dài rộng 4 tấc 2 thốn nửa dày 2 thốn, tạo hình cổ phác, thoạt nhìn vẫn là giống ẩn lôi miếng sắt như thế bình thường không có gì đặc biệt. Cái hộp này liền kêu Man Thiên hộp. Mục Hưu mặt lộ vẻ tự mãn. Mục Hưu đem khiêu chiến của mình lệnh bài bỏ vào. Ngọc Hành Tông mật báo điện, một cái béo tu sĩ nhìn lấy thiên tài bảng, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Như thế nào mấy ngày trước đây Mục Hưu vừa mới phương diện thứ hạng lên tới 870 tên, lại đột nhiên tử vong rồi? Vốn là Phùng Ngọc Long xuống đến 960 năm tên, lại đột nhiên trở lại 870 tên. Chẳng lẽ là Mục Hưu khiêu chiến Phùng Ngọc Long thủ thắng về sau, Phùng Ngọc Long lại giết ngược Mục Hưu? Béo tu sĩ tại não bổ chiến đấu hình ảnh. Mục Hưu thử một chút, quả nhiên cảm giác không đến khiêu chiến lệnh nhãn khí tức. Hắn lấy ra lệnh bài của mình, đem một khối khác lệnh bài bỏ vào. Không đúng, Mục Hưu không có chết, Phùng Ngọc Long bị diệt sát. Bây giờ Mục Hưu lên tới 870 vị. Béo tu sĩ nhìn thấy biến hóa, lần nữa nao bổ. Lại không đúng, Phùng Ngọc Long hẳn là tuyệt mệnh phản công, đem Mục Hưu mang đi, hai người đồng quy vu tận. Mục Hưu đem hai cái lệnh bài bỏ vào, trong lòng cuối cùng yên tâm lại, lần này hành tẩu rèn luyện, cuối cùng không cần quá lo lắng. Tình hình chiến đấu chắc chắn vô cùng thảm liệt, đáng tiếc hai vị thiên tài tu sĩ. Béo tu sĩ nhìn trời mới bảng, bóp cổ tay thở dài. Chương 106, Lăng Chỉ Kim Giáp, Ngũ Nhạc Giáo, Giả Học Sơn, Phùng Ngọc Long chương 106, Lăng Chỉ Kim Giáp, Ngũ Nhạc Giáo, Giả Học Sơn. Phùng Ngọc Long tại vứt bỏ trong hầm mộ chờ đợi 6 thiên thời gian, Mục Hưu chuẩn bị rời đi. Ta muốn trở về Thái Cực Thành tìm ba vị kia tiêu sư, bọn hắn trên cổ áo thêu lên Hoa Nam hai chữ, hỏi thăm một chút hẳn là có thể tìm được. Mục Hưu vừa mới tế ra Hắc Thiên Loa, cũng cảm giác được bốn đạo thổ độn âm thanh hướng nơi xa mà đi. Mục Hưu dọc theo quặng mỏ hướng thổ độn phương hướng âm thanh tìm kiếm, đi về phía trước ước chừng 5 dặm, con đường phía trước liền lấp kín, căn cứ vào nhớ lại, nơi này cách Kim Giáp thú khoảng cách cũng không quá xa. Mục Hưu dán vào vách động nghe trong chốc lát, tựa hồ hang động chỗ sâu có tiếng đánh nhau truyền tới. Mục Hưu thi triển càn khôn mô phòng thuật, đem khí tức của mình mô phòng thành động khoáng khí tức, hắn gây hắc thiên loa, hướng đánh nhau phương hướng bỏ chạy. Theo âm thanh càng ngày càng gần, Mục Hưu giảm bớt tốc độ, thả ra thần thức dò xét. Sư đệ, ngươi như thế nào không cẩn thận như vậy, kinh động đến kim giáp thú. Sư minh, ta làm sao biết cái này kim giáp thú lần này sẽ nằm ngủ ở chỗ này? Đều lấy ra chói thú dây thừng, đem nó buộc. Cầm đầu tu sĩ trúc cơ kỳ đại viên mãn, kích thước thấp bé, dáng người thon gầy, con mắt bên ngoài đột, mặt mũi nhăn nhẻo, hắn lấy ra một đầu dây thừng trắng, đem kim giáp thú một cái chân trói lại. Kim giáp thú bây giờ đã lục giai, chiều cao gần 10 trượng, nhưng đối mặt 4 tên trúc cơ kỳ tu sĩ, lực không hề bắt, đang chuẩn bị tấn công về phía cầm đầu tu sĩ, lại bị một tên tu sĩ khác đem chân trói lại, tu sĩ kia dùng sức kéo một phát, kim giáp thú nằm rạp trên mặt đất, ngã khỏe miệng đổ máu. Cứ như vậy, kim giáp thú 4 cái chân lần lượt bị trói lại, nó liều mạng gào thét, vung vẩy cái đuôi, đánh về phía trong đó một tên trúc cơ tu sĩ. Mặt khác 3 tên trúc cơ cùng nhau dùng sức kéo động trói thú dây thừng, kim giáp thú cơ thể nghiêng một cái, lập tức cái đuôi thất bại, đánh về phía vết động, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cự thạch bay loạn, bụi mù cuồn cuộn. Giả Học Sơn, Hạ Dược, cầm đầu tu sĩ hô lớn. Một người tu sĩ lôi kéo chói thú dây thừng không ngừng tới gần kim giáp thú. Cái kia kim giáp thú gặp có tu sĩ tới gần, mở ra miệng rộng cắn. Tên tu sĩ kia nắm lấy cơ hội, lấy ra một chỉ ngọc bình, một đạo xương mù màu đen xông vào kim giáp thú trong miệng. Kim giáp thú đột nhiên cảm giác khó chịu, thân thể uốn éo đứng lên. 4 tên tu sĩ đồng loạt dùng sức kéo ở, cùng kim giáp thú giằng co. Thời gian uống cạn chung trà về sau, kim giáp thú khí lực tựa hồ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Bọn hắn chẳng lẽ muốn bắt kim giáp thú? Một Hưu Tâm bên trong đang nghi ngờ thời điểm, cầm đầu tu sĩ thấp bé bắt đầu nói chuyện. Động thủ. 4 tên tu sĩ đều lấy ra loan đao hướng đi kim giáp thú phần lưng, cầm đầu tu sĩ xuống một đao, đem một mảnh kim giáp thú lân phiến móc. Kim giáp toàn thân bất lực, tựa như đang thét đảo, lại ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Bọn hắn tại lấy kim giáp thú lân phiến. Thông Huyền hướng một Hưu truyền âm, vì cái gì không trước giết chết? Dạng này rất tàn nhẫn. Sau khi chết lại lấy lân phiến, huyết dịch sẽ trầm tích tại lân phiến ở bên trong, kim giáp sẽ bị ô nhiễm, phẩm chất sẽ hạ xuống. Ta nhịn không được, một hữu chui ra vết động, hướng bốn tên tu sĩ lao đến. Bốn tên tu sĩ thấy thế, tụ tập cùng một chỗ, tế ra bản mệnh pháp bảo. Đạo hữu nhưng là muốn tới cấp chúng ta chiến lợi phẩm. Cầm đầu tu sĩ nhìn về phía một hữu, mang theo vẻ khinh bỉ. Hoặc là các ngươi giết kim giáp thú lại lấy lân phiến, hoặc là ta đưa các ngươi đoạn đường. Một hữu tế ra tịch diệt kiếm, mặt lộ vẻ hung ác. Không thể nào, giết liền phế đi. Ngươi chưa từng nghe qua một câu nói, lăng chỉ kim giáp, tử chiến diêm vương. Tiểu tử, khuyên ngươi đừng tới chuyện xấu. Vậy ta chính là tới chuyện xấu. Một hữu vận chuyển ẩn lôi thuật, cách không một trường, tựa hồ hào không pháp lực, cầm đầu tu sĩ lơ đễnh. Vang một tiếng vang lớn, cầm đầu tu sĩ đổ lùi lại mấy bước, quần áo bị điện giật phải cháy đen, khóe miệng máu tươi chảy ra, quả thật vội vàng không kịp chuẩn bị. Đây là cái gì tà pháp? Cầm đầu tu sĩ mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, cùng tiến lên. Bốn tên trúc cơ tu sĩ hướng một hữu vây giết tới, một hữu hướng cầm đầu tu sĩ phóng đi, phát động thần thức công kích, cầm đầu tu sĩ lập tức thất khiếu chảy máu, chết thảm tại chỗ. Một hữu xông ra vây công, xoay tay lại nhất kiếm, đem ba người bất lùi, lại vung ra nhất kiếm, mang theo cường đại kiếm ý giết tới. Một hữu lập vu tam tên tu sĩ trước người, hắn nhìn về phía ba người, hô to một tiếng. Giải dược. Tên kia gọi giả học sơn tu sĩ lấy ra một hạt đan dược, hai tay run rẩy, cách không đưa tới, thôi động thuốc này, nhường kim giáp thú người, liền có thể thức tỉnh. Ba người quỳ rạp trên đất, chỉ trên mặt đất tu sĩ thi thể, liên thanh cầu xin tha thứ, đạo hữu tha mạng, chúng ta cũng không muốn như vậy làm, là đoàn minh quy không phải để chúng ta làm như vậy. Một hữu tới gần ba người, phong ấn bọn hắn tu vi, phất tay cuốn một cái, ném đi trong túi chữ vật. Hắn đem bị đào ra lân phiến thả lại chỗ cũ, bóp nát mấy cái khôi phục đan dược, khu động linh lực, trợ giúp kim giáp thú khôi phục, thời gian uống cạn chung trà. Lân phiến tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Một hưu thôi động giải dược, nhường kim giáp thú ngửi ngửi, mấy hơi về sau, kim giáp thú cái đuôi bắt đầu bặm mẹo. Ngươi như thông minh, liền đến nơi khác đi mở tích độc phủ. Một hưu nhìn qua kim giáp thú, lắc đầu. Vì sao muốn cứu cái này kim giáp thú? Lão sư phải chăng còn nhớ kỹ, ta tại Xích Tiêu Thành còn chưa gia nhập vào tông môn lúc, dưới cơ duyên xảo hợp là nó đã cứu ta. Nó tuy không tâm, ta lại có ý, cũng coi như là bồi thường nó. Một hưu tế ra hát tiền loa, hướng ngoài động bỏ chạy. Quan mỏ bên ngoài một chỗ rừng cây, một hữu đem ba tên tu sĩ hoán đi ra. Ba tên tu sĩ sắc mặt trắng bệnh, quỳ rạp xuống đất. Báo ra các ngươi xuất thân. Một hữu nhìn về phía ba người, mang theo không thể ngẫu nghịch chi sắc. Chúng ta là Ngũ Nhạc giáo đệ tử, ta gọi Giả Học Sơn. Ta gọi Đỗ Truyền Hạo. Ta gọi Hạ Diệc Hải. Vì sao muốn lấy kim giáp thú lân thiến? Vì ngã tông cửa đệ tử thiên tài chuẩn bị. Đệ tử thiên tài là ai? Vương Tự Nhất cùng đệ đệ ta Giả Nãi Quang. Giả Học Sơn vẻ mặt thành khẩn chi sắc. Ta nhớ kỹ tên của các ngươi rồi, không cần đánh kim giáp thú chủ ý. Nếu như ta phát giác kim giáp thú xảy ra vấn đề, thứ một thời gian giết tới các ngươi tông môn. Một hưu vung ra nhất kiếm, nơi xa đại thạch nổ thành mảnh vụn, giống như khối đá này. Đám người nghe xong lời này, mặc dù trong lòng sợ, nhưng biết mình có đường sống, vội vàng cam đoan, chúng ta cam đoan kim giáp thú hoàn hảo không chút tổn hại. Các ngươi đi thôi. Một hưu phất phất tay. Ba người còn có chút không dám tin tưởng, thử thăm dò đi vài bước. Chấm đã. Một hưu hô to một tiếng. Ba người dọa đến bịch lại quỳ xuống, cái này ba tên tu sĩ đầu gối thật mềm a. Thiên tài trên bảng nhưng có họ Phùng tu sĩ. Một hữu nhìn về phía ba người. Đạo hữu, thiên tài trên bảng họ Phùng tu sĩ có hai vị, mà lại là đồng bào huynh đệ, một cái tên là Phùng Ngọc Long, một cái gọi Phùng Ngọc Hổ. Giả Học Sơn nhìn xem một hữu, giống như đang nói, cái này có thể đi được chưa? Hai người hiện ở nơi nào? Đạo hữu, chúng ta không biết hai người ở nơi nào, bất quá hai người này là Thủy Nguyệt Tông đệ tử. Người tin tức linh thông như thế, từ Hà Đắc Chi. Ta tại tông môn phụ trách tình báo chỉnh lý, chỉ vì đệ đệ ta cần kim giáp thú lân tiến, ta mới tiếp nhiệm vụ lần này. Giả Học Sơn nhìn về phía bên cạnh hai người đều gật đầu nói phải. Còn có hay không cái gì liên quan tới Bách Tông Tranh Lưu tin tức? Lần này Bách Tông Tranh Lưu phía trước tam đệ tử có thể trực tiếp đến Trung Châu Đại Lục Kiếm Cung học tập, cho nên cái này 3 năm đệ tử thiên tài ở giữa cạnh tranh sẽ phi thường kịch liệt, tử thương lại so với khóa trước nghiêm trọng. Không có quan hệ gì với ta. Ta không phải là đệ tử thiên tài. Một hữu giả bộ không có hứng thú. Giả Học Sơn nhíu nhíu mày, trước mắt vị này trúc cơ tu sĩ làm thật không phải là đệ tử thiên tài. Thiên tài bảng lượng nước cũng quá lớn đi. Còn có một cái tin tức, 2 tháng rưỡi về sau, Thái Cực Thành có một hồi thịnh đại đấu giá hội, từ tam đại nhất lưu tông môn khởi xướng. Cái tin này còn có thể, các ngươi đi thôi. Ba người lần nữa thử thăm dò đi về phía xa xa, gặp một hữu không có phản ứng, liền nhanh chân đi về phía trước. Vì cái gì không giết ba người này? Thông Huyền có chút không hiểu. Ta có thể không có thời gian bảo hộ cái này kim giáp thú, Ngũ Nhạc giáo cách này bất quá 5000 dặm, ta bây giờ biết bọn hắn xuất thân, bọn hắn tự nhiên sẽ chiếu cố tốt cái này kim giáp thú. Một hữu đã tính trước, tin tưởng ba người này hẳn là hạng người ham sống sợ chết. Làm sao ngươi biết bọn hắn dùng tên thật? Đúng. Ba người các ngươi chậm đã. Một hữu hô to một tiếng đổi tới. Chương 107 Tiêu sư bị giết, cái đuôi đi theo, thành chủ phủ chương 107, tiêu sư bị giết, cái đuôi đi theo, thành chủ phủ một hữu đuổi theo lúc, Giả Học Sơn ba người đã quỳ trên mặt đất, không dám luận động. Chứng minh như thế nào các ngươi nói là tên thật? Một hữu sắc mặt nghiêm khắc. Chúng ta có đệ tử lệnh bài. Giả Học Sơn ba người lấy ra đệ tử lệnh bài, một hữu dần dần thăm dò vào thần thức xem xét. Các ngươi đi thôi. Cái này thật sự. Một hữu tế ra hát tiền loa, đằng không mà lên, hướng nơi xa bay đi. xác định Mục Hữu đã sau khi rời đi, ba người dọa đến sủi lơ trên mặt đất. Sư Minh, e rằng người này là ra đời kinh nghiệm không đủ đi. Lặp đi lặp lại nhiều lần bản hỏi chúng ta. Thiết Mạc nghĩ như vậy, người này am hiểu sâu đe dọa một đạo, để chúng ta không thể không nghe theo với hắn. Giả Học Sơn sâu cảm giác là mình dùng chân thành cảm động Mục Hữu, mới giành được một chút hy vọng sống. Nửa ngày thời gian, Mục Hữu về tới Thái Cực Thành, hắn đổi một bộ người bình thường thanh y đi, hướng thành Đông Bắc đi đến. Hắn đi tới Tranh Banh phái đại biểu chỗ, lấy ra chân truyền đệ tử lệnh bài về sau, thuận lợi tiến vào đại đường. Một cái trúc cơ đệ tử phía trước tới tiếp đãi Mục Hữu. Sư Minh, nếu như tông môn có người hỏi thăm ta tin tức tương quan, xin báo cho tông môn ta mọi chuyện đều tốt. Mục Hữu lo lắng thiên tài trên bảng tên của mình sau khi biến mất, sẽ dẫn tới người nhà cùng tông môn bạn bè lo lắng, mà trúc cơ đệ tử lệnh bài rời đi tông môn sau đó liền không cách nào đưa tin, chỉ có ủy thác tông môn đại biểu chỗ truyền lại tin tức. Chỉ là việc nhỏ, nhất định làm tốt. Sư đệ vẫn là tạm không trở về tông môn sao? Tạm thời không trở về, còn có một số việc cần điều tra một phen. Mục Hữu chắp tay, liền rời đi đại biểu chỗ. Không trở về tông môn, ý muốn cái gì là? Nhìn qua Mục Hữu rời đi, một thân ảnh đang trong phòng phỏng đoán trầm tư. Tụ tiên lâu, Mục Hữu kêu một bàn thịt rượu, tự mình ăn. Thừa dịp người không nhiều, hắn gọi tới tiểu nhị, lấp mấy lượng bạc vụn, muốn nghe được chút tin tức. Khách quan, xin mời ngài nói. Tiểu nhị đứng ở một bên vô cùng cung kính. Ngươi biết Hoa Nam Tiêu cục sao? Mục Hữu uống chén rượu tiếp theo, nhìn về phía tiểu nhị. Khách quan ngàn vạn không được ở bên ngoài đàm luận Hoa Nam chuyện của Tiêu cục. Tiểu nhị làm ra thủ hiệu chớ có lên tiếng. Vì cái gì? Hoa Nam Tiêu cục người chết. Thanh chủ phủ còn phái người đến chúng ta tụ tiên lâu điều tra qua. Tiểu nhị hướng nhìn bốn bề mong. Đều chết sạch sao? Căn cứ chúng ta trưởng quy nói, chết 6 cái người bình thường, có 2 tên tiêu sư là tu tiên giả, trốn. Người nào giết chết? Mục Hữu lại đưa tới 5 lượng bạc. Kỳ thực chúng thuyết phân vân. Có người nói mấy vị tiêu sư trong Thái Cực Thành đánh bạc đắc tội địa đầu xà, bị người giết hại. Cũng có người nói bọn hắn áp tiêu hàng hóa không sạch sẽ, bị cửu gia truy sát. Còn có người nói bọn hắn đặt là chết tiêu, cũng chính là tới rồi chỗ cần đến, liền bị giết khẩu. Tiểu nhị vừa nói vừa thỏi bạc bỏ vào trong ngực, còn quay đầu nhìn một chút trưởng quỹ có hay không đang nghe. Người nghĩ như thế nào? Mục Hữu chọn một cái thái, nhìn về phía tiểu nhị. Khách quan, Thái Cực Thành là vũ châu đại thành, rồng rắn lẫn lộn, đủ loại thế lực trải rộng. Theo ta nhiều năm như vậy kinh nghiệm, ta cảm thấy. Tiểu nhị thừa nước đục thả câu, kéo dài ngữ khí, tất nhiên thu bạc, như thế nào cũng phải để Mục Hữu cảm thấy rất giá trị. Mục Hữu vẫn rửa hài lắng nghe. Ta cảm thấy, mấy vị tiêu sư là chết oan đấy, bất quá cũng là đáng đời. A, làm sao mà biết? 8 tên tiêu sư ta đều gặp, tại chúng ta tụ tiên lâu ăn cơm xong, ngoại trừ 2 tên tu tiên giả tiêu sư tính cách trầm ổn, 6 người khác đều thuộc về không giữ mồm giữ miệng, uống mấy bát rượu liền đủ loại khoác lác, liền đi Xuân Nguyệt lâu ngâm mấy cái cô nương đều có thể nói ra. Bọn họ là trong miệng lấy họa, tiết lộ cái gì tin tức trọng yếu. Chính tiểu nhị một phen phân tích, có chút đắc ý tiểu ca ở đây làm tiểu nhị, thực sự là khuất tài. Mục Hữu nở nụ cười. Bất quá mới, ta là tụ tiên lâu cầm tiền thưởng nhiều nhất tiểu nhị, thành bên trong rất nhiều sư gia chưa chắc có ta dễ đến nhiều. Tiểu nhị thoải mái nở nụ cười. Đa tạ tiểu ca giải hoặc, ta đêm nay liền ở nơi đây. Mục Hữu chắc tay. Tiểu nhị vội vàng an bài gian phòng, mang Mục Hữu vào ở Mục Hữu xếp bằng ở trong phòng khách, trong lòng khó có thể bình an, tiêu sư đã chết, 2 người khác chẳng biết đi đâu, tựa hồ chuyện này cứ như vậy cắt đứt. Nhưng chuyện này liên lụy đến tiên tài bảng, Mục Hữu ẩn ẩn có loại cảm giác, chuyện này định không đơn giản. Mục Hữu tâm bên trong chắc chắn muốn điều tra rõ chân tướng, chính thẩm đức cao mấy người cũng tao ngộ chính mình một dạng cuốn cảnh. Tất nhiên không có khuôn mặt, không bằng đi ra ngoài một chút. Mục Hữu đứng dậy rời đi gian phòng, hướng tụ tiên lâu đi ra ngoài. Vừa ra cửa không lâu, Mục Hữu liền cảm giác được có cái đuôi đi theo. Lúc này Mục Hữu đã đem tu vi ẩn tàng đến luyện khí 10 tầng, mà sau lưng 2 tên tu sĩ là trúc cơ trùng kỳ tu vi. Mục Hữu lơ đễnh, đem 2 người dẫn tới không người trong ngõ nhỏ. Như thế nào người không thấy? Một người tu sĩ hết nhìn đông tới nhìn tây, thế mà cảm giác không đến một điểm khí tức. Các ngươi tìm ta chuyện gì? Mục Hữu đứng tại trên đầu tường, cầm trong tay tịch diệt kiếm. Ngươi hướng tụ tiên lâu tiểu nhị nghe ngóng sự tình, chủ nhân nhà ta muốn mời ngươi một lần. Một người tu sĩ ngẩng đầu nhìn về phía Mục Hữu, thần sắc đạm nhiên. Nhà ai phủ lên? Đi tự nhiên biết. Mục Hữu suy tư phút chốc, bay xuống đầu tường. Dẫn đường đi. 2 tên tu sĩ đi ở phía trước, Mục Hữu một đường đi theo. 3 người một đường bắc hành, đi tới thành chủ phủ, 2 tên trúc cơ tu sĩ lấy ra lệnh bài, thuận lợi tiến vào. Thành chủ phủ. Mục Hữu tâm bên trong suy tư, lại không cách nào biết được xuống sẽ chuyện gì phát sinh. Mục Hữu một đường đi theo đi tới thành chủ đại điện, liền thấy một vị cầm y đai lưng ngọc trung niên nhân ngồi ở chủ vị, khuôn mặt sinh nho cùng nhau, mặt có sợi râu, trải vuốt chỉnh tề, kim đan kỳ hậu kỳ tu sĩ, chính là Thái Cực Thành thành chủ Hà Lập Uy. Bái kiến thành chủ, người đã linh tới rồi. 2 tên tu sĩ chắp tay hành lễ. Các ngươi đi xuống đi. Thành chủ Hà Lập Uy khoát tay áo, 2 người lập tức ra khỏi đại điện. Tiểu Hữu có biết ta tìm ngươi tới cần làm chuyện gì? Thành chủ chi tâm tưởng nhớ, không cách nào ước đoán. Mục Hữu chắp tay hành lễ. Vĩnh Bạc Hồ, ngươi lấy đi lệnh bài, thành công đào thoát truy sát, về sau Hoa Nam Tiêu cục tiêu sư bị giết, ngươi là có hay không đang điều tra chuyện này? Thành chủ sắc mặt đạm nhiên, Mục Hữu nhìn không ra manh mối. Nguyên lai thành chủ biết chuyện này, vậy vãn bối cũng bất tất che giấu. Mục Hữu gặp vết tích bại lộ, mà thành chủ cũng không có làm khó chính mình, không bằng dò xét lẫn nhau một phen. Tại hạ là Tranh Banh phái đệ tử, đối thiên tài lệnh bài hiếu kỳ, ngẫu nhiên nghe được lệnh bài rơi hồ sự tình, liền muốn tìm tòi hư thực. Chuyện về sau tiền bối đều biết. Cái kia ngươi vì sao còn phải tiếp tục điều tra? Thành chủ tay vịn chỗ ngồi, vuốt ve trên lan can hổ đấu điều khắc. Việc quan hệ ngã tông cửa 3 năm sau bách tông tranh lưu, ngã tông còn có những thiên tài khác đệ tử, ta không muốn để cho bọn hắn không minh bạch bị người thiết kế ám sát. Ừm, ngươi cái động cơ này hợp lý. Tiêu diệt Hắc Phong môn về sau, ta liền bắt đầu chú ý ngươi rồi. Hà Lập Uy nhìn về phía Mục Hữu, mặt lộ vẻ vẻ tán thưởng. Thành chủ nhưng là muốn cùng ta hợp tác, đem thiết kế ám sát người bắt được. Mục Hữu lên tiếng thăm dò. Chỉ để đem ám sát người bắt được, cái này 3 năm là không thể nào đấy, ngươi có biết bách tông tranh lưu, cuồn cuộn sóng ngầm. Trong thiên hạ đều là lợi lai. Thành chủ khẽ thở dài một cái, tiếp tục nói, ngươi có thể bảo trụ bên cạnh ngươi vài tên đệ tử thiên tài, liền đã công đức vô lượng rồi. Mục Hữu không có trả lời, yên lặng chờ thành chủ nói tiếp. Thân là thành chủ, ta có thể làm chính là cân bằng các phương lợi ích. Bây giờ ta cần cho Hoa Nam sẽ một cái thuyết pháp, dù sao vài tên tiêu sư chết tại trên địa bàn của ta. Ngươi cũng minh bạch ta ý tứ. Xem ra thành chủ biết Hoa Nam tiêu cục hai tên tu sĩ hành tung. Mục Hữu vừa nghe là biết thành chủ chi ý, tiểu hữu như có hứng thú, nhưng đến Vạn Hoa lâu uống rượu làm vui, nơi đó đầu bài thế nhưng là nổi danh cực kỳ. Thành chủ mặt mỉm cười, nhìn về phía Mục Hữu. Tức là thân không bằng mèo, tiêu phí không dậy nổi. Thanh lâu đầu bài, há có thể vừa ý tục vật, ta có một bức hoa điều đồ, ngươi lại mang đến mời giai nhân cùng nhau thưởng thức. Thành chủ vô đai lưng, đem một bức tranh cách không đưa đến Mục Hữu trước mặt. Vậy vãn bối liền nhận. Mục Hữu đem bức tranh cất vào trong túi trữ vật. Đi thôi. Lặng chờ giai âm. Thành chủ khoát tay áo. Mục Hữu chắp tay một cái, rời đi thành chủ phủ. Ra đi. Lao tam. Hà Lập Uy mong hướng phía sau bình phòng. Thập bát đệ, chuyện này làm được thỏa đáng. Người nói chuyện chính là tranh banh phái tam trưởng lão Lâu Thánh. Ngươi muốn cảm thấy không phải đem hắn tiễn đưa vào miệng cọp là được. Kẻ này là thành đại khí người, cho dù là hổ khẩu, hắn cũng có thể rút ra giang tới. Ha 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 ha. Chương 108, Thẩm Đức Cao, Vạn Hoa Lâu, Trác Nguyên Trung, không đủ để đả động ta. Chương 108, Thẩm Đức Cao, Vạn Hoa Lâu, Trác Nguyên Trung, không đủ để đả động ta. Một hữu đi tới tông môn đại biểu chỗ. Phương Sư Minh, làm phiền ngươi đưa tin tông môn Thẩm Đức Cao Sư Minh, liền nói ta tại tụ tiên lâu chờ hắn. Một hữu hướng một chút cơ tu sĩ chắp tay. Người này Sư Minh tên gọi Phương Thụ Thành, kích thước cao lớn, ngọc thụ lâm phòng, mặt trắng như ngọc, một bộ lam y đi, eo phối nội môn lệnh bài. Một sư đệ, nghe nói gần nhất tại Thái Cực Thành đã có 3 tên đệ tử tiên tài bất lạc, ngươi có muốn hay không trở về tông môn tu luyện, đừng đi ra lịch luyện. Phương Sư Minh mang theo lo lắng. Đa tạ Sư Minh nhắc nhở, gần nhất đang bận rộn mấy món cùng tu luyện chuyện có liên quan đến, kết thúc về sau liền sẽ trở về tông. Một hữu lấy ra 20 khối hạ phẩm linh thạch, giao cho Phương Sư Minh, thông qua đại biểu chỗ đưa tin, cần giao nạp thông tin phí tổn, chân truyền đệ tử cũng không ngoại lệ. Một hữu trở lại tụ tiên lâu, sớm cho Thẩm Đức Cao đặt trước tốt phòng chữa thiên phòng, yên lặng chờ sư minh giá lâm. Sắp trời bắt đầu tối, Thái Cực Thành mới vừa lên đèn, trên đường người đi đường nối liền không dứt, cửa hàng bán hàng dòng tiếng la liên tiếp, rất là náo nhiệt. Ú Châu đại thành, quả nhiên phồn hoa. Một hữu lúc này đang nhìn ngoài cửa sổ xuất thần, một thanh âm truyền tới. Sư đệ, ta tới rồi. Thẩm Đức Cao mặt mũi tràn đầy vui mừng, đi vào phòng. Sư minh, có chuyện nhờ ngươi đâu? Một hữu đưa qua một ly trà thơm, ra hiệu sư minh ngồi xuống. Ta muốn đi Vạn Hoa lâu, mời ngươi đồng hành. Mục Hữu ngồi ngay ngắn ở Thẩm Đức Cao phía trước, nở nụ cười. Sư đệ a, ven đường hoa dại thế nhưng là hái không thể a. Thẩm Đức Cao sắc mặt nghiêm túc, thả ly trà tay đều nặng một chút. Sư minh, ta vốn làm muốn, ngươi trước đó không lâu vừa mới kết thành đạo lữ, tìm ngươi không thích hợp. Nhưng nghiêm đạo tới, hắn quyết thiếu chứng trạng, ta lo lắng đem hắn kéo xuống nước, cho nên cuối cùng vẫn cảm thấy sư minh ngươi tương đối ổn thỏa. Mục Hữu hơi làm giản giải. Ngươi sẽ không sợ đem ta kéo xuống nước? Tầm hoa vẫn sự tình, ta không có hứng thú. Ngươi nếu muốn đi, ta không ngăn cản được. Thẩm Đức Cao trận nhìn Mục Hữu một cái, nghĩ thầm trước đây tín nhiệm là sai thanh toán. Ha 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 ha, sư minh tiết mạc hiểu lầm rồi, ta là vì cha Thanh Hoa Nam tiêu cục tiêu sư cái chết trận tướng. Mục Hữu cởi trong tay nước trà đều đổ đi ra. A, chuyện này là thật. Thật, lập tức Mục Hữu liền đem tiêu sư cùng đệ tử thiên tài lệnh bài sự tình, một năm một mười giảng cho Thẩm Đức Cao nghe. Nếu như ta không nghĩ sai, ngươi cuối cùng muốn cha ra sát thủ, giải quyết cái này hậu họa. Thẩm Đức Cao minh bạch tiền căn hậu quả về sau, rốt cuộc hiểu rõ Mục Hữu dụng ý sư minh phải chăng cùng ta đồng hành. Đương nhiên đồng hành. Bất quá ai tới cùng Mặc Vũ giải thích rõ ràng, Thái Cực Thành thành chủ dạng giải có đủ hay không? Đủ rồi đủ rồi. Bây giờ chúng ta liền xuất phát. Vạn Hoa lâu, tọa lạc ở Thái Cực Thành trung tâm ngã tư đường bên trên, ở đây lưu truyền một câu nói kia, không nổi Thái Cực Vạn Hoa lâu, khoái ý nhân sinh giao đồng lưu. Tòa lâu các này cao tầng 4, răng đèn kết hoa, đèn đuốc thông minh. Một hưu cùng Thẩm Đức Cao đi tới Vạn Hoa lâu phụ cận, hai người hơi có vẻ câu nệ, nhưng vẫn phảng phất vân đạm phong khinh. Bất quá, cùng hai người trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt, cửa ra vào không có tú bà gào to, cũng không có cô nương thành đàn. Trong phòng sau quầy đứng là một vị nho nhã lễ độ lấy trang bị đầy đủ nữ tử. Hai vị là muốn nghe hát hay là muốn tìm một bạn gái nói chuyện phiếm đâu? Một vị thị nữ gặp hai người đứng ở ngoài cửa, không giống khách nhân khác đồng dạng tiêu sái, sau đó đi tới gần hỏi thăm. Huynh đệ ta hai người mới tới Thái Cực Thành, không biết hẳn là trèo lên tầng nào đầu. Một hữu lên tiếng hòa dịu bầu không khí, Thẩm Đức Cao cũng nhẹ gật đầu, trong tay cầm quặng giấy, nhẹ lay động chập bày. Không lệnh bài khách quan tại lầu 1, một sát trên lệnh bài lầu 2, kim sát lệnh bài bên trên lầu 3. Ta muốn tỉnh người hữu duyên thưởng thức bức họa này. Một hữu lấy ra thành chủ tặng cho bức tranh, lúc này cũng không mở ra. Thị nữ nhìn thấy trên họa chủ cân tín, mã thượng biến phải vô cùng cung kính, đuổi vội và nói, công tử mời đến. Sau đó đem hai người đưa vào đại sảnh. hai vị thỉnh ở đây chờ. Thị nữ đem hai người mang vào một chỗ phòng khách, tiện đưa dâng trà thơm, sau đó rời đi. Chiêu này có thể thực hiện được sao? Thẩm Đức Cao nhìn về phía Mục Hữu. Thời gian uống cạn chung trà về sau, cửa bao xương một tiếng còn kẹt mở ra, mới vừa thị nữ đi đến. Mễ Chân Chân cô nương phân phó, đến lầu 4 hải đường các gặp. Mời đi theo ta. Thị nữ quay người hướng đại sảnh đằng sau đi đến, Mục Hữu hai người theo ở phía sau. Đi qua một loạt phòng khách, lại trải qua giáp hát, lại trải qua hai gian nghe hát phòng, dọc theo đường đi không thiếu mỹ mạo nữ tử liếc mắt đưa tình, âm thanh kiểu diễm, Mục Hữu cùng Thẩm Đức Cao hai người nổi ra gà đi đầy đất. Mục Hữu hai người đi theo thị nữ đi tới Vạn Hoa lâu sau quảng trường. Cô nương, cái này là ý gì? Mục Hữu nhìn về phía thị nữ. Vạn Hoa lâu không có trên bậc thang lầu 4. Chờ nữ chỉ từ lầu 4 rất xuống một đầu lụa đỏ mang, theo phía sau nói, muốn đến chân thực đều vui mừng nhan, lụa đỏ làm bậc thang tới tương kiến. Đã hiểu. Sư Minh, bên trên. Mục Hữu đem lụa đỏ nhẹ nhàng kéo một cái, liền bay lên lầu chót, Thẩm Đức Cao quỳ hai chân xuống, cũng theo sát mà lên. Một mực mặt lạnh như xương thị nữ lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngây người tại chỗ. Vạn Hoa lâu lầu 4, một nửa gian phòng một nửa viện, nhường Mục Hữu nhớ tới thiên phạt giới bá vương Minh Tiêu Lan, nàng cũng là ở nơi như thế này. Mục Hữu cảm thấy gian phòng bên trong có ba người, trong đó có hai đạo tu sĩ khí tức, một cái trúc cơ cảnh giới đại viên mãn, một cái trúc cơ trung kỳ. Hiên Song đột nhiên mở ra, một thanh trường kiếm bay ra, hướng Mục Hữu đánh tới. Mục Hữu tế ra tịch diệt kiếm, kiếm tiêm một dính thanh trường kiếm kia, trong tay giống như vung vẩy chuông đồng tiếp đó lại quăng trở về. Đưa một tiếng, gian phòng bên trong tu sĩ hai ngón kẹp lấy trường kiếm trong tay hắn lắc lư, như là cá bơi. Người này thế mà đem kiếm y rót vào ta trường kiếm bên trong. Tu sĩ kia mang theo nghi ngờ, lần nữa phát lực, đem trường kiếm thu vào. Trúc cơ đại viên mãn tu sĩ cười lên ha ha, đạo hữu, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, người đang ở hiểm cảnh không thể không phòng. Các ngươi vào đi. Mục Hữu tâm bên trong thầm nghĩ, rõ ràng chính là thăm dò thực lực sâu cạn, xem thành chủ phải chăng sợ thắc không phải người. Một vị nữ tử đẩy cửa phòng ra, nhìn về phía Mục Hữu hai người, chắc hẳn đây chính là Mẹ Chân Chân. Nàng trang phục đúng mức, giống như lương gia nữ tử, trên mặt cũng chỉ là hơi thi son phấn, tuổi tác tại 20 tuổi, hình dạng tất nhiên là mỹ lệ làm rung động lòng người. Mục Hữu tâm bên trong có hoàn mỹ thưởng thức, hướng về phía nữ tử chắp tay, cùng Thẩm Đức Cao cùng một chỗ tiến nhập gian phòng. Mẹ Chân Chân thấy thế, mặt lộ vẻ ảm đạm. Trong phòng hai tên tu sĩ ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, gặp Mục Hữu hai người đi vào, cũng không đứng dậy, thần sắc đạm nhiên. Ta là Mục Hữu, đây là ta sư huynh Thẩm Đức Cao, gặp qua hai vị đạo hữu. Mục Hữu chắp tay, nhìn về phía trước mặt hai người. Một đạo hữu tạo nghệ kiếm đạo rất là cao minh, thêm chút thời gian, e rằng cùng giai cũng là khó gặp địch thủ. Trúc cơ đại viên mãn tu sĩ nhìn về phía Mục Hữu, ta gọi Trác Nguyên Trùng, Hoa Nam sẽ đệ tử, vị này là sư đệ ta Lương Như Ba. Hai người hướng Mục Hữu hai người cũng chắp tay. Trác Nguyên Trung dáng người cường tráng, bộ tử thô phải có điểm không cần đối, anh lông mày dựng thẳng, rất có võ giả chi phong. Lương Như Ba lúc này sắc mặt trắng bệnh, khí huyết hỗn loạn có vẻ như bị thương rất nặng. Ta đi cấp hai vị khách nhân pha trà. Mễ Chân Chân đi ra khỏi phòng. Nếu như ta không có đoán sai, đạo hữu một mực tại tìm ta a. Trác Nguyên Trung nhìn về phía Mục Hữu. Ừ, ta nghĩ giải khối kia thiên tài lệnh bài. Mục Hữu thẳng thắn. Ngươi nghĩ muốn hiểu rõ phía trước không ngại suy nghĩ một chút ta muốn cái gì. Trác Nguyên Trung lấy ra một chuỗi hạt châu trong tay của lại, xem bộ dáng là phải thật tốt mài một cái Mục Hữu tính nhẫn lại. Ngươi muốn cho bị giết 6 vị tiêu sư một cái công đạo. Trác Nguyên Trung trong mắt thả ra tinh quang, trong tay cuộn lại hạt châu ngừng lại. Đạo hữu có thể cầm tới bức tranh, quả nhiên cũng không phải thường nhân. Điều kiện của ta rất đơn giản, chém chết sát hại 6 vị tiêu sư người, ta sẽ nói cho ngươi biết phải biết sự tình. Xem ra sát hại tiêu sư người tu vi cao vô cùng sâu. Vâng, ngược lại ta không cách nào cầm xuống, cho nên ở đây tìm kiếm che chở. Bất quá nơi đây qua mấy trời cũng sẽ không an toàn, đạo hữu còn xin nắm chặt. Chỉ nói cho ta muốn biết sự tình, cái này còn không đủ để đả động ta đi mạo hiểm. Mục Hữu thần sắc đạm nhiên, hắn tin tưởng đối phương so với mình còn muốn gấp gáp. Ngươi còn muốn cái gì? Chương 109, công phu sư tử ngoạm, tiểu miếu, sơn động, bắt sống. Chương 109, công phu sư tử ngoạm, tiểu miếu, sơn động, bắt sống. Thái cực thành Vạn Hoa lâu, Mục Hữu xếp bằng ở lầu 4 trong phòng, đang cùng Hoa Nam sẽ Trác Nguyên Trung đánh cờ. Ta muốn tổ chức sát thủ danh sách. Mục Hữu chém đinh chặt sắt, không cho phản bác. Trác Nguyên Trung sau khi nghe xong, nở nụ cười. Đạo hữu, ngươi thực sự là sẽ nói đùa, ngươi yêu cầu này đừng nói ta làm không được, chính là vũ châu tam đại nhất lưu tông môn đều không thể làm được. Đã như vậy, ta liền tìm phương pháp khác, chậm rãi tra đi. Mục Hữu chắc tay, đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài. Ơ, cha đều còn không có hớp một cái, muốn đi à? Mễ Chân Chân khuỵu tay khay trà, chậm chậm tới. Tới đúng lúc. Mục Hữu đương nhiên không tin đây là trùng hợp, mà là Mễ Chân Chân muốn thúc đẩy chuyện này. Một đạo hữu chính xác đòi hỏi quá đáng, chắc đạo hữu cũng chính xác quá thành thật. Mễ Chân Chân một bên châm trà, một bên vê lên tay hoa, cản trở miệng mũi nói chuyện. Ngươi có biết, muốn ám sát thiên tài bảng đệ tử thế lực, cũng không chỉ có một. Dù cho tam đại nhất lưu tông môn đều bất lực. Đã như vậy, ta lùi lại mà cầu việc khác, ta cần muốn ám sát tranh banh phái đệ tử thiên tài thế lực tin tức. Mục Hữu bưng lên một chén trà xanh, uống rượu một cái. Thành giao. Trác Nguyên Trung tay lấy ra tờ giấy, cách không đưa tới Mục Hữu trước mặt. Đây là đánh giết 6 tên tiêu sư hung thủ tin tức, đây chính là ta muốn thuyết pháp. Mục Hữu không có xem xét, trực tiếp bỏ vào trong ngực. Ta sư Minh Lưu ở nơi đây hộ pháp, hai vị đạo hữu không có ý kiến chứ? Mục Hữu nhìn về phía Trác Nguyên Trung. Đương nhiên không sao cả. Mễ Chân Chân cướp lời nói đem có Thẩm sư Minh ở đây, an toàn hẳn là không ngại. sau khi chuyện thành công, ta lại đến Vạn Hoa lâu. Mục Hưu đứng dậy đi ra khỏi phòng, Thẩm Đức Cao đưa tới dưới lầu quảng trường. Sư đệ, ngươi đi một mình phải chăng không thích hợp? Thẩm Đức Cao mặt lộ vẻ lo lắng. Sư Minh, nơi đây cũng rất trọng yếu, ta nói rõ nhường ngươi hộ pháp, ngươi cũng phải giám thị tốt bọn hắn, tránh bọn hắn ngư ông đắc lợi. Mục Hưu nói ra nghi ngờ của mình. Ta hiểu được. Thẩm Đức Cao nhảy lên trở lại Vạn Hoa lâu lầu 4. Mục Hưu đem ngực quần áo kéo một cái, giả bộ giấy túy kim mê phía sau dáng vẻ, rời đi Vạn Hoa lâu, về tới Tụ Tiên lâu. Hắn đánh mở lúc trước lấy được tờ giấy, trên đó viết một hàng chữ: Thái Cực Thành Đông 3 bách lý đại đồng thôn mặt phía bắc tiểu miếu. Mục Hưu mặc vào y phục dạ hành, đợi cho đêm khuya thời điểm, bay ra Thái Cực Thành. Đại đồng thôn mặt phía bắc 5 dặm, có một tòa tiểu miếu, trong miếu tượng thần đã không thấy, chỉ có một trống không cái bàn. Mục Hưu vận chuyển càn khôn mô phòng thuật, đem khí tức của mình đã biến thành tiểu miếu phụ cận có cây, ngoài tiểu miếu 1 dặm chỗ ngồi chờ. Hắn không dám thả ra thần thức, lo lắng có tu vi cả người cao trong tiểu miếu. Đợi ước chừng một canh giờ, đột nhiên từ Thái Cực Thành phương hướng phi thông minh tài giỏi đạo tu sĩ thân ảnh, tiến vào trong miếu nhỏ. Trong miếu nhỏ ánh đến được thắp sáng, phát ra hào quang nhỏ yếu, Mục Hưu vận chuyển càn khôn mô phòng thuật, chậm rãi tới gần tiểu miếu. Một cái tu sĩ áo đen xếp bằng ở tiểu miếu trên đài cao, kim đan hậu kỳ cảnh giới, lúc này hắn không có che mặt, lộ ra chân dung, sắc mặt vàng như nến, mùi hừng, pháp lệnh văn giống như khe rãnh. Không có thiên tài lệnh bài, tìm người thực sự là phiền phức, trộm tới mấy người kia, có hay không khuất phục. Mùi hừng tu sĩ con mắt khép hở, nhìn về phía dưới đài hai người. Thống lĩnh, bọn hắn mềm không được cứng không xong, không có khuất phục. Một cái trúc cơ tu sĩ một mực chắp tay cúi đầu, nhẹ giọng trả lời. Giết chết một cái, ta cũng không tin không có không khuất phục. Mùi hừng tu sĩ mặt lộ vẻ ngon sắc, pháp lệnh văn sâu hơn mấy phần. Chúng ta bây giờ liền đi. Hai tên trúc cơ tu sĩ đi ra tiểu miếu, hướng bắc phi đi. Mục Hưu cùng hai tên trúc cơ tu sĩ giữ một khoảng cách, cũng hướng bắc phi đi. Hai tên trúc cơ tu sĩ đi tới một chỗ tự nhiên sân động, hướng trong động đi vào. Mục Hưu không dám cùng quá nhanh, mặc dù có càn khôn mô phòng thuật, nhưng hắn vẫn là hết sức cẩn thận, dù sao hai tên tu sĩ cũng đã là trúc cơ cảnh giới đại viên mãn. Sơn động không phải rất sâu, ước chừng 10 trượng dáng vẻ, bên trong cũng 10 phần nhỏ hẹp, Mục Hưu tại một chỗ chỗ ngoặt trốn đi. Một người tu sĩ nói ra, các ngươi ai nguyện ý trở về tông môn, đem các ngươi tông môn đệ tử thiên tài mang ra. Mục Hưu nghe xong, âm thanh tựa hồ có chút quen thuộc, lại một phân biệt, lại là ngày hôm trước mới cho mình quỳ xuống cầu xin tha thứ giả Hạo Sơn ba người. Ba người cũng là xui xẻo tận cùng. Nếu không phải thân ở trong lúc nguy cấp, Mục Hưu đều sẽ cười ra tiếng. Các ngươi không muốn nhìn trái nhìn phải mà nói chỗ khác, hỏi lần nữa, không muốn làm nội ứng, cũng chỉ có chết. Một cái trúc cơ tu sĩ rũ ra một thanh trường kiếm, nhất kiếm đâm tới. Đừng a! Ba người thấy trường kiếm đánh tới, khủng hoảng kêu to lên. Qua một hơi trường kiếm cũng không giết tới, ba người ôm đầu dơ lên mắt nhìn đi, trước mặt trúc cơ tu sĩ thất khiếu chảy máu, cương tại chỗ. Đạo huynh, ngươi thế nào? Một tên tu sĩ khác đưa tay vừa đỡ, tên tu sĩ kia liền ứng lực mà ngã, chết đến mức không thể chết thêm. Một tên tu sĩ khác lập tức tế ra một thanh trường kiếm, la lớn, ai? Đi ra cho ta! Mục Hưu đi ra, kỳ thực cự ly này tu sĩ không đủ 2 trượng khoảng cách. Ta cách ngươi gần như thế, ngươi cũng không có phát giác, ngươi cảm thấy ngươi có thể chiến thắng ta sao? Mục Hưu cầm trong tay tịch diệt kiếm. Ngươi không được qua đây, lại tới, ta liền giết bọn hắn. Ta bất quá đến, ngươi cũng sẽ chết, trông thấy vừa rồi người kia sao? Mục Hưu chỉ trên mặt đất tu sĩ thi thể. Ta không tin còn không đánh lại ngươi. Cái kia trúc cơ tu sĩ hướng Mục Hưu lao đến, Mục Hưu có ý định bắt sống tên tu sĩ này, gặp công tâm vô hiệu, lập tức vận chuyển bất kỳ kiếm pháp, cũng công tới. Lập tức trong sơn động ánh lửa văng khắp nơi, tất cả đều là sát người vật lộn, Mục Hưu ỷ vào luyện thể tu vi cường đại, cùng tu sĩ kia đánh vô cùng thông dong. Hai người chiến 30 hiệp, Mục Hưu đột nhiên phản ứng lại, cái này là đối phương kế hòa bình, nếu như thời gian quá lâu, cái kia tu sĩ kim đan tất nhiên sẽ chạy tới. Mục Hưu móc ra tụ linh tà thạch, quăng về phía tên tu sĩ kia nhất kiếm chém về phía tụ linh tà thạch, cái nào hiểu được trường kiếm trong nháy mắt liền bị nuốt vào, sau đó giống như con địa đồng dạng hấp thụ lấy tu sĩ cánh tay. Tu sĩ kia linh lực nhanh chóng sụp đổ, Mục Hưu tế ra đoạt mệnh tác, thu hồi tụ linh tà thạch, đem tu sĩ kia trói lại, đem hắn cùng tu sĩ thi thể cùng một chỗ ném vào trong túi chứa vật, sau đó dọn dẹp xong chiến trường. Dù cho Mục Hưu mặc y phục giả hành, mang theo khăn che mặt, có tịch diệt kiếm nơi tay, giả Học Sơn vẫn là nhận ra được. Đa tạ đạo hữu cứu giúp. Ta không phải là tới cứu các ngươi đấy, ta là tới bắt người. Cái kia bây giờ có thể hay không thả chúng ta còn phải xem bảo hộ kim giáp thú a. Đợi lát nữa lại nói. Mục Hưu nhanh chóng bay ra ngoài động, tiệm dấu đi. Đạo hữu. Giả Học Sơn ba người phát ra thanh âm tuyệt vọng. Chẳng trà về sau, một thân ảnh phi tốc đi tới nơi này, chính là cái kia kim đan hậu kỳ tu sĩ. Cái kia kim đan hậu kỳ tu sĩ không có vào sân động, mà là đứng ở ngoài động. Hai người các ngươi, nhanh chóng đi ra. Kim đan hậu kỳ tu sĩ la lớn. Mấy hơi sau đó, vẫn không có trả lời, tu sĩ kim đan mặt lộ vẻ nghi ngờ. Chẳng lẽ không có tới ở đây? Hắn có thể cảm ứng được trong động có 3 tên tù binh, nhưng mà không có mình 2 tên thủ hạ. Không đúng, hắn đột nhiên lòng sinh cảnh giác, hướng tiểu miếu phương hướng phi đi. Đây là bị đánh sợ biểu hiện. Mục Hưu nhìn xem tu sĩ kim đan thân ảnh đi xa, trong lòng cảm thán. Mục Hưu tiến vào trong động, giải khai 3 người buộc chặt, mang theo 3 người nhanh chóng rời đi sân động. Một mảnh rậm rạp cây lâm trùng, Mục Hưu đang hỏi thăm 3 người, 3 người cùng kinh đứng. Ba người các ngươi làm sao sẽ bị bắt lấy? Đạo Hưu có từng nhớ kỹ đem chúng ta tu vi phong ấn cũng không giải khai. Giả Học Sơn không dám phản nàn, chỉ có hỏi lại Mục Hưu. Nguyên lai đều tại ta. Mục Hưu tâm bên trong cười thầm. Tại sao lại đem các ngươi thả trong sân động? nghe nói cái kia hai tên tu sĩ muốn đi tìm hiểu tin tức, lo lắng túi chứa vật bị ướt, nguyên nhân giấu ở chỗ này. Mục Hưu lấy ra hai tên trúc cơ tu sĩ túi chứa vật, quả nhiên sạch sẽ đáng thương. Các ngươi đi thôi. Mục Hưu khoát tay áo. Ba người mặt lộ vẻ vẻ cảm kích, dù sao Mục Hưu lại thuận tay đem bọn hắn cứu được, bất quá bởi vì Mục Hưu, bọn hắn trở thành bi thảm nhất trúc cơ tu sĩ. Đoán chừng trở về tông môn giảng cho người khác nghe, người khác cũng sẽ không tin tưởng. Đạo Hưu, chúng ta còn có một chuyện muốn nhờ. Nói. Thỉnh giải chúng ta phong ấn. Hả, đã quên. Chương 110, Lâm Lục Cửu, Lâm Cửu, biến, ám khách biết, không truy cứu nữa. Chương 110, Lâm Lục Cửu, Lâm Cửu, biến, ám khách biết, không truy cứu nữa. Đại đồng thôn cách đó không xa bí mật lâm trùng, Mục Hưu giải khai giả học sơn ba người phong ấn. Mục Hưu đem cái kia hai tên trúc cơ tu sĩ trưởng kiếm đưa cho ba người thiên ân và tặng, khống chế trưởng kiếm hướng Ngũ Nhạc giáo phương hướng phi đi. Nơi xa truyền đến giọng giả học sơn, đạo hữu yên tâm, chúng ta nhất định bảo vệ tốt kim giáp thú. Ba người các ngươi không bị trảo, ai sẽ bị bắt? Liên điểm ấy tính cảnh giác. Mục Hưu nghe gặp lớn tiếng như thế, lắc đầu. Hắn lấy ra tên kia trúc cơ tu sĩ, theo phía sau nói ra, nghe kỹ, ta hỏi ngươi đáp, không đáp sẽ chết. Đạo hữu, ngoại trừ danh tự không thể nói, những thứ khác biết gì nói lấy, ta dùng tên giả Lâm Lục Cửu. Tên tu sĩ kia sắc mặt nghiêm túc. Vì cái gì không thể nói tên thật? Trong cơ thể ta trồng nguyên rủa, nói tên thật, lập tức liền thổ huyết mà chết. Lâm Lục Cửu, thứ 69 hảo sát thủ. Không sai biệt lắm là như thế này. Đem ngươi biết đều nói ra. Bởi vì kiếm lời linh thạch nhanh, ta gia nhập cái này ám sát thế lực, ám khách biết. Ám khách sẽ sát thủ trải rộng toàn bộ Tây vực, hết thảy có bao nhiêu người, ta cũng không làm rõ ràng được, chúng ta chỉ cùng thống lĩnh liên hệ, lại cao tầng người chúng ta không có quyền nhìn thấy, trừ phi có một ngày chính mình thăng trở thành thống lĩnh. Ám khách sẽ trở thành lập bao lâu? 30 năm. Các ngươi tới đến Thái Cực Thành, muốn giết người nào? Không biết, nhường giết cái nào, chúng ta liền sẽ giết, những thứ khác cũng không biết. Ngươi cảm thấy ngươi nói mấy lời vô dụng này, có thể bảo trụ tính mạng của ngươi. Mục Hữu cười lạnh. Ta biết chỉ có nhiều như vậy. Lâm Lục Cửu mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ, mặc dù mặt đối với sinh tử, hắn lại không có kiêng kỵ, xem ra đã ám sát qua không ít tu sĩ thậm chí là người bình thường. Mục Hữu tế ra tịch diệt kiếm, sắc mặt đạm nhiên. Vậy ta chỉ có tiễn ngươi lên đường rồi, chỉ tiếp người nhà của ngươi vĩnh viễn cùng ngươi âm dương tương cách rồi. Ngươi nhưng có phụ mẫu, thê thất, con cái. Ngươi chọn một cái chết kiểu này đi. Là nhất kiếm xuyên tim vẫn là đầu người rơi xuống đất, các ngươi thân là sát thủ, hẳn phải biết loại nào thống khoái nhất. Ngươi vừa rồi như vậy thành khẩn, ta cũng không tốt quá mức tàn nhẫn. Tu sĩ kia khỏe mắt có rúm, tựa hồ có xúc động. Đạo hữu thật sự chịu miễn ta vừa chết. Tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Mục Hữu vẫn thần sắc đạm nhiên. Vậy ta nói, có thiên tài lệnh bài, tìm kiếm đệ tử thiên tài sẽ càng thêm thuận tiện, tổ chức sát thủ hay là muốn căn cứ vào danh sách tới thi hành ám sát. Mà Thái Cực Thành ám sát mệnh lệnh là đem toàn bộ đệ tử thiên tài dọn dẹp sạch sẽ, không có thiên tài lệnh bài, tiến độ sẽ chậm rất nhiều. Vĩnh Bạc Hồ bên trong đích thiên tài lệnh bài bị một cái trúc cơ tu sĩ lấy đi, tạo thành cục diện bị động, ám sát hành động rất khó bày ra, dù cho có đệ tử thiên tài tiến vào Thái Cực Thành, chúng ta cũng rất khó loại bỏ đến. Bây giờ thống lĩnh tại mấy người những địa khu khác thống lĩnh đưa tới một khối thiên tài lệnh bài, như vậy thì có thể tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên còn có những phương pháp khác, trực tiếp đem tông môn đệ tử thiên tài dẫn xuất, lúc trước bắt ba tên tu sĩ, chính là vì dẫn xuất Ngũ Nhạc giáo đệ tử thiên tài. Các ngươi còn dự định đối với cái nào tông môn đệ tử xuất thủ? Tranh Bành phái, cái này cái tông môn có 4 tên đệ tử thiên tài, tông môn nội đệ tử đông đảo, cũng dễ dàng xối dụng. Nói một chút Vĩnh Bạc Hồ tấm lệnh bài kia. Tấm lệnh bài kia là Thủy Nguyệt Tông Phùng Ngọc Long đích thiên tài lệnh bài, nghe nói cũng không phải là bởi vì tránh né ám sát, mà là Phùng Ngọc Long sư tôn trực tiếp đưa cho tổ chức ám sát. Vì sao muốn sát hại Hoa Nam Tiêu cục 6 tên tiêu sư? Lệnh bài bị người sớm lấy đi, thống lĩnh cho rằng là tiêu sư tiết lộ phong thành. Trọng yếu như vậy vật phẩm, vì cái gì còn nhường tiêu sư áp tiêu? Vẹn vẹn vì che giấu hai mắt người, không muốn liên lụy đến Thủy Nguyệt Tông cùng ám khách sẽ lệnh bài ném một cái, Thủy Nguyệt Tông cũng sớm muộn sẽ tìm tới cửa. Nói ra tên của ngươi cùng tông môn. Lâm Cửu, phía sau Hải Tông. Phía sau Hải Tông? Chưa từng nghe qua. Ta đến từ Tịnh Châu, cũng không phải là U Châu nhân sĩ. Mục Hưu nghe xong, mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Một gian trong phòng nhỏ, hai tên tu sĩ đang tại nói chuyện. Cái gì? Hai tên thủ hạ biến mất? Phế vật. Lão giả lưng còn một gậy chống trượng, một cỗ uy áp buông thả ra tới. Kim Đan hậu kỳ tu sĩ quỳ rạp trên đất, nói ra, hội trưởng, ta nhất định sẽ đem bọn hắn tìm được. Bát Thành đã chết, ngươi liền không có vào sơn động xem. Ngươi một cái Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, phóng nhãn đu châu có bao nhiêu người có thể đối địch với ngươi? Lão giả lưng còn trong lời nói đều mang phẫn nộ. Kim Đan hậu kỳ tu sĩ toàn thân run rẩy, không dám nói tiếp. Chẳng lẽ ngươi là bị một cái trúc cơ tiểu nhi cho sợ mất mặt rồi? Cút nhanh lên. Hội trưởng, ta mời cầu thêm phái nhân thủ. Thái Cực Thành tình huống đặc thù. Kim Đan hậu kỳ tu sĩ ngẩng đầu nhìn về phía lão giả lưng quòng. Ngươi cho rằng tu sĩ Kim Đan là đại trên lề đường châu châu a? Nếu không phải là xem ở phó hội trưởng trên mặt mũi, ta bây giờ liền chặt ngươi cho chó ăn. Hội trưởng bất giận, ta nhất định sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Lão giả lưng quòng một mặt ghét bỏ nói ra, cút 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 cút. Kim Đan hậu kỳ tu sĩ lộn nhào ra phòng nhỏ. Ai, tức chết ta rồi. Mục Hưu đem Lâm Cửu thu vào túi trữ vật, lách mình tiến vào Thông Huyền Tháp bên trong. Lão sư, ta cảm thấy thời cơ đã phù hợp có thể đem cái kia Kim Đan hậu kỳ tu sĩ đánh chết. Mục Hưu chắp tay hành lễ. Ta lại cảm thấy vì U Châu đệ tử thiên tài an toàn, tạm thời không giết người này là rượu. Thông Huyền đứng lên, tại trong tháp giả bước. Lão sư, vì cái gì? Hợp ta hai người chi lực, tuyệt đối có thể chiến thắng hắn. Hôm đó là bởi vì một đối ba, không dám bại lộ át chủ bài, ở trước mặt đối với một người lúc, tắc thì tránh lo âu về sau. Ngươi muốn a? Bách Tông tranh lưu không kết thúc, ám sát thế lực sẽ không ngừng nhiệm vụ của mình. Nếu như ngươi giết cái này một người, có thể hay không tới một cái nữa? Địch nhân ở trong tối, ngươi ở đây minh, có phải hay không lại muốn từ đầu điều tra? Đúng a? Lão sư, người kia nếu là thống lĩnh, dễ dàng cũng sẽ không thay đổi. Ta chỉ cần đem bên người hắn sát thủ đánh giết, liền có thể triệt để trưởng không cục diện. Một hữu phủi tay, rốt cuộc minh bạch được. Thông Huyền một bên dạo bước một bên cạnh nói ra, bất quá, ngươi còn cần tăng thêm nhân thủ, có thể tốt hơn giám thị cái kia kim đan hậu kỳ tu sĩ. Ta cảm thấy phái Mộc Chân là nhân tuyển tốt nhất, nàng không cần ẩn tàng khí tức. Chính xác là sự chọn lựa tốt nhất. Một hữu tránh ra Thông Huyền tháp, bay về phía giam giữ giả học sơn ba người sơn động, vô cùng đau lòng mà lấy ra một cái diệt linh châu, hướng trong huyệt động ném vào. Một tiếng ầm vang vang lớn, cả cái sơn động đều sụp đổ xuống. Kim đan hậu kỳ tu sĩ lúc này về tới trong miếu nhỏ, cảm giác được sơn động chuyển tới tiếng nổ, lòng còn sợ hãi. May mắn không có tiến hang núi kia, quả nhiên có mai phục. Cái này ám khách biết thống lĩnh cấp sát thủ, đã trong bất chi bất giác sợ đầu sợ đuôi rồi, mà chính hắn lại không biết được. Một hưu về tới tông môn chính khí phong, lúc này đang ngồi ở động phủ trong hành lang. Kaka, nghe nói thiên tài trên bảng tên của ngươi biến mất rồi. Một chân đi tới trước mặt, ân cần nhìn xem một hưu. Hẳn là bị xóa tên thiên tài đi. Một hưu nở nụ cười. Kaka không muốn tự coi nhẹ mình. Chúng ta tranh banh phái trúc cơ trong các đệ tử, ta cảm thấy không ai có thể chiến thắng ngươi rồi. Một chân đưa qua một ly linh trà, một hưu bưng uống một hơi cạn sạch. Một hưu sau đó cùng một chân dặn dò phải hoàn thành nhiệm vụ, hai người cùng một chỗ hướng Thái Cực Thành bay đi. Đến Thái Cực Thành về sau, một chân chạy tới tiểu miếu, một hưu tắc thì hướng đi Vạn Hoa lâu. Làm thị nữ nhìn thấy một hưu về sau, không nói thêm lời nói, liền đem một hưu dẫn tới sau lầu quảng trường nhỏ. Một hưu phi thân đi tới lầu 4, đi vào trong phòng. Đạo hưu động tác nhanh như vậy, thế nhưng là gặp phải khó khăn gì? Trác Nguyên Trung mặt lộ vẻ nụ cười. Một hưu vô túi chữ vật, lấy ra hai cái lệnh bài, phía trên đều khắc lấy một cái ám chữ. Hai tên sát thủ đã bị ta diệt sát, đạo hưu có thể an tâm rời đi Thái Cực Thành. Một hưu đem lệnh bài đưa cho Trác Nguyên Trung. Đạo hưu làm việc quả nhiên lưu loát bất quá, tựa hồ còn kém một cái thống lĩnh lệnh bài. Trác Nguyên Trung trong tay vướt ve lệnh bài, thần sát thản nhiên. Thống lĩnh chi mệnh, ta tùy thời có thể lấy, bất quá khi phía dưới lại không thích hợp. Một hưu đem chính mình cùng Thông Huyền trao đổi ý nghĩ đúng sự thật cáo chi. Trác Nguyên Trung nghe, sáng tỏ thông suốt. Đã như vậy, ta liền không truy cứu nữa. Ngày khác như đánh giết người này, thư mời tin một phòng, đưa tới Tịnh Châu Hoa Nam sẽ tổng đà. Trác Nguyên Trung hướng một hữu chắp tay một cái, nói ra, ta bây giờ liền đi thành chủ phủ chào từ biệt, sau đó trở về phục mệnh. Trác Nguyên Trung đem hai mai ám khách sẽ lệnh bài thu vào, mang theo Lương Nhữ Ba rời đi Vạn Hoa lâu. Lương Thu Ba mặt như giấy trắng, từ đầu đến cuối cũng không nói một câu. Sư đệ, ngươi cuối cùng đã trở về, cái này Vạn Hoa lâu không thể ở lâu, nhận người lời ong tiếng ve. Thập Đức Cao vô vô một hữu bả vai. Một hữu nở nụ cười, nói ra, cái này mới rời khỏi hai ngày, liền lòng chỉ muốn về a. Mặc Vũ cho ngươi xử cái gì chiêu? Ngươi có thể không thể quên tu luyện a. Chương 111, mắt phải nhảy, cẩn thận có bẫy, nổ thành mảnh vụn. Huyền Võ Linh Bùn chương 111, mắt phải nhảy, cẩn thận có bẫy, nổ thành mảnh vụn. Huyền Võ Linh Bùn một hữu cùng Thẩm Đức Cao cùng đi đến cửa thành, đưa mắt nhìn hắn ngự kiếm bay đi. Không được, mắt phải nhảy rộn rập, lần này đi tông môn vạn dặm, chính vào thời buổi rối loạn, ta vẫn tiến đưa một chút Thẩm sư minh. Một hữu đội vàng đi ra Thái Cực Thành, tế ra hát thiền loa, hướng tông môn phương hướng phi đi, thời gian uống cạn chung trà, liền đuổi kịp Thẩm Đức Cao. Sư đệ, sao ngươi lại tới đây? Ngươi cái này phi hành pháp bảo rất đặc biệt ta. Thẩm Đức Cao hướng một hữu truyền âm. Mắt phải nhảy, ta vẫn đem ngươi đưa đến tông môn. Ngươi ta đều là người tu tiên, có thể nào tin loại chuyện này? Thẩm Đức Cao nở nụ cười. Một hữu thuận miệng nói ra, ta muốn cha mẹ cùng muội muội đi xem một cái. Cái này còn tạm được. Một đường bay đến, ở cách tông môn còn có ngàn dặm chỗ, một thanh âm từ phía dưới truyền tới. Cứu mạng a! Một hữu nhìn xuống dưới, liền thấy ba nam nhân đang đuổi theo đánh một nữ nhân cùng một đứa bé, đều là người bình thường. Ta đi xuống xem một chút. Thẩm Đức Cao hướng một hữu truyền âm. Sư minh không thể, cẩn thận có bẫy. Người bình thường mà thôi, lừa dối không đến trên thân tới. Thập Đức Cao không nói lời gì hướng phía dưới phương phi đi. Một hữu ẩn tàng tu vi, rơi vào hơi địa phương xa một chút. Các ngươi vì cái gì khi dễ phụ nữ trẻ em? Thập Đức Cao ngăn lại đang đuổi theo có ba nam nhân. Ba nam nhân gặp có tu sĩ từ trên trời bay xuống dưới, dọa đến quỷ giảm xuống đất. Thượng tiên tha mạng. Là nữ nhân này cùng tiểu hải tử trộm chúng ta mấy nhà ăn uống, chúng ta mới có thể một đường đuổi theo. Thập Đức Cao xoay đầu lại, nhìn về phía phụ nữ cùng tiểu hải tử, nói ra, có thể thật sự. Hai người gặp Thẩm Đức Cao sắc mặt nghiêm túc, chần chờ mấy hơi, sau đó nhẹ gật đầu. Về sau không thể làm như vậy. Thẩm Đức Cao chuyển hướng ba nam nhân, ném ra một khối bạc vụn. Các ngươi cầm đi đi. Ba nam nhân nhặt lên bạc vụn, mặt lộ vẻ vui mừng, trở về thôn trên đường đi đến. Lúc này, Mục Hưu cảm thấy có hai thân ảnh đang tại hướng Thẩm Đức Cao tới gần, đó là hai tên trúc cơ kỳ đại viên mãn tu sĩ. Thẩm Đức Cao lúc này hoàn toàn không biết, còn đang cùng nữ nhân kia cùng tiểu hài tử nói chuyện. Mục Hưu tế ra hai cái bản mệnh pháp bảo, bay đến Thẩm Đức Cao trước người, trong tay bấm niệm pháp quyết, bầu trời mây đen cuộn cuộn, một thanh màu cam cự kiếm nô ra, hướng hai tên trúc cơ đại viên mãn tu sĩ đánh tới. Hai tên trúc cơ đại viên mãn tu sĩ cũng đồng thời bấm niệm pháp quyết, một cây dài năm trượng thương hướng cự kiếm đánh tới. Thẩm Đức Cao lúc này đã phát hiện khác thường, quay người tế ra thanh sắt trúc kiếm, trong tay bấm niệm pháp quyết, một đạo đạo mưa kiếm hướng một người tu sĩ vọt tới. Hai người toàn lực ứng chiến, sau lưng nữ nhân và tiểu hài tử thấy thế, chạy về phía xa. Bất quá, các nàng lúc này từ trong bao quần áo lấy ra một cái vật thể hình cầu, ném về Mục Hữu hai người. Mục Hữu thần thức đảo qua, mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Diệt Linh Châu, chính mình đã từng nhiều lần đánh lén người khác vật phẩm, bây giờ liền tại dưới người mình. Mục Hữu nhanh chóng hướng về hướng thẩm đức cao, móc ra tử kim nắp quan tài ngăn ở phía sau, phi tốc hướng nơi xa chạy trốn. Hai tên trúc cơ tu sĩ mặt lộ vẻ cười lạnh, dẫn động Diệt Linh Châu. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, dù cho tử kim quan tài cái hậu đạt một trượng, cũng bị cái này bạo tạc hất bay, lập tức vọt tới Mục Hữu, bay về phía trước ra chừng mấy trượng, Mục Hữu cơ thể xương cốt đứt gãy, phát ra ca ca âm thanh. Thẩm đức cao bị Mục Hữu dùng nhục thân che chắn, bất quá cũng miệng phun tiên huyết, rớt xuống đất, hôn mê trên mặt đất. Cái kia ném ra Diệt Linh Châu nữ nhân và tiểu hài tử đã từ lâu bị nổ thành mảnh vụn, trong không khí một mảnh huyết vụ. Hai tên trúc cơ đại viên mãn tu sĩ cười như điên, hướng Mục Hữu cùng Thẩm Đức Cao đi đến. Mục Hữu co quắp trên mặt đất, đầy đất là huyết, chỉ còn lại con mắt có thể động, hắn dùng huy nhất thần thức hô hoán Thông Huyền. "Lão sư, trợ ta." Thông Huyền tháp trong nháy mắt bay ra Mục Hữu mi tâm, hóa thành cao 10 trượng tháp, đem hai tên trúc cơ đại viên mãn tu sĩ bao phủ. "Trời ạ, gì bảo?" Hai tên tu sĩ mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Thông Huyền đem Mục Hữu cùng hai tên tu sĩ thi thể thu vào trong tháp, chui xuống đất bách chỗ, sau đó che giấu khí tức. Thông Huyền gỡ xuống Mục Hữu túi trữ vật, lấy ra hai hạt khôi phục năng lượng, nhét vào Mục Hữu trong miệng, sau đó hướng Mục Hữu trong thân thể rót vào linh lực, trợ giúp chữa trị cơ thể. Lúc này Mục Hữu toàn thân không có một chỗ hoàn chỉnh, nếu không phải có luyện thể tu vi, e rằng đã bị nổ thành khối vụn. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, hai tên tu sĩ từ không trung bay rơi xuống, ôm lấy Thẩm Đức Cao, hướng nơi xa bay đi. Cảm giác được Thẩm Đức Cao đã bị cứu đi, Thông Huyền nhẹ nhàng thở ra, không phải là không muốn giúp Thẩm Đức Cao, mà là không thể giúp. Hai ngày sau đó, Mục Hữu mới tỉnh lại. Hắn toàn thân đau đớn, căn bản là không có cách chuyển động. Thông Huyền một mực thủ hộ ở bên cạnh, gặp Mục Hữu tỉnh lại, lộ ra nụ cười, nói ra, ngươi hơi kém liền thân tử đạo tiêu rồi. Mục Hữu không cách nào nói chuyện, chỉ có thể nháy mắt. Nếu như ngươi có thể vận chuyển công pháp, liền vận chuyển dẫn lôi rèn thể công, một lần nữa chữa trị cơ thể, thống khổ là một chút thống khổ, ít nhất sẽ không biến thành tàn phế, ngươi bây giờ ngoại trừ đan điền cùng đầu, toàn thân không có một nơi hoàn chỉnh. Thông Huyền cho Mục Hữu nói rõ tình huống. Mục Hữu dùng hết toàn lực, nói một câu nói, lão sư, Huyền Võ Linh Bùn. Thông Huyền đột nhiên minh bạch cái gì? Từ trong túi chứa vật lấy ra Huyền Võ Linh Bùn, đem hắn một phân thành hai, ở giữa đào ra một cái hình người chạm chỗ, chạy ra hô hấp thông đạo, lại đem Mục Hữu chuyển qua ở giữa, sau đó đem Mục Hữu đắp lên, Mục Hữu phảng phất bị vùi vào trong đất. Để bảo đảm an toàn, Thông Huyền lấy ra Hắc Thiên Loa, tiếp tục hướng xuống độn hành 5000 trượng, tiếp đó mới ngừng lại được. Huyền Võ Linh Bùn, Mục Hữu từ thiên phạt giới lấy được, này bùn tới từ bên trên cổ thần thú Huyền Võ Ngủ Yên chi địa, bởi vì trường kỳ ẩn dưỡng tạo thành linh vật, chừng 2 vạn cân nhiều. 3 ngày trôi qua, Thông Huyền phát giác, Huyền Võ Linh trong bùn tinh hoa đang bị hấp thu. Mục Hữu cơ thể đang tại một lần nữa đắp nặng, liền phảng phất ma vụ lĩnh huyết xoáy hóa hình. Mục Hữu một mực nhắm mắt lại, hắn tựa hồ tiến nhập một loại giống như mộng không phải mộng, giống như tỉnh không phải tỉnh trạng thái. Hắn cảm giác thân thể của mình lơ lửng tại một mảnh trong tinh không, trong tinh không xuất hiện một tinh vực, hình dạng giống như huyền võ có đạo đạo sợi tơ cùng thân thể của mình nối liền lại cùng nhau, đang hấp thu lấy đến từ tinh không sức mạnh. Một tháng trôi qua, Huyền Võ Linh Bùn không còn mềm mại, phảng phất bắt đầu khô cạn lên, xuất hiện đạo đạo vết rách. Mục Hữu vẫn còn tiếp tục hấp dẫn lấy Huyền Võ Linh trong bùn tinh hoa, không ngừng đắp nặng lấy cơ thể. Da thịt của hắn gân cốt huyết đều giống như trọng sinh một lần. Lại là một tháng trôi qua, Huyền Võ Linh Bùn bắt đầu sụp đổ, hóa thành một mịn, Mục Hữu thân thể lần nữa khôi phục, hắn mở hai mắt ra, đứng lên, trong mi tâm xuất hiện một đạo kim sắc huyền võ phù văn, lập tức lại biến mất không thấy gì nữa. "Lão sư, đà tạ ân cứu mạng." Mục Hữu hướng Thông Huyền chắp tay thi lễ. "Tu tiên chi lộ, quả thật con đường phía trước khó dò, ai có thể nghĩ một vị người bình thường có thể muốn ngươi mệnh." Thông Huyền cảm khái, hy vọng không muốn hủy ngươi hữu tình nói. "Lão sư, sẽ không. Tốt với ta đấy, cuối cùng sẽ không quên, đối với ta hư ta nhất định lôi đỉnh thủ đoạn." Mục Hữu bóp bóp nắm tay. "Búp bê, có cảm giác hay không cơ thể như trước kia không tầm thường a? Thật giống như một lần nữa hóa hình một lần, sống lại cảm giác." Mục Hữu nhắm mắt cảm thụ một phen cơ thể biến hóa. "Huyền Võ chính là bên trên cổ thần thú, trên người của ngươi tựa hồ có hơi thở của thượng cổ tu sĩ, cũng không biết Thẩm sư huynh thế nào." Mục Hữu đột nhiên nghĩ tới Thẩm sư huynh. Hắn lúc đó liền bị cứu đi, hắn bị thương nếu không có ngươi nghiêm trọng, chắc hẳn đã sớm khôi phục. "Ta muốn lập tức trở về một chuyến tông môn." Mục Hữu đột nhiên dồn dập lên. "Ngươi trước muốn như thế nào tự viên kỳ thuyết, không chắc Thẩm sư huynh đều cảm thấy ngươi có thể thân tử đạo tiêu rồi." Thông Huyền mở miệng nhắc nhở. "Vậy vẫn là đi trước nhìn một chân, lão sư, chúng ta ở đây bao lâu?" 2 tháng 5 ngày. Mục Hữu thu hồi Thông Huyền tháp, tế ra Hắc Thiên Loa, hướng Thái Cực Thành phương hướng bỏ chạy. Chương 112, Tiểu Miếu Động Tĩnh, mua nhà, Lục Vũ Phi, Vạn Liễu Lâm. Chương 112, Tiểu Miếu Động Tĩnh, mua nhà, Lục Vũ Phi, Vạn Liễu Lâm. Sau một ngày, Mục Hữu đi tới tiểu miếu phụ cận. Hắn thông qua thần thức cảm ứng được một chân ngay tại không xa xa cây lâm trùng, hắn hướng về phía trước tìm kiếm, mà lúc này một chân cũng bay tới. "Ca ca, ngươi đi lần này chính là 2 tháng a. Ta và Thẩm sư huynh nửa đường bị người cướp giết, thiếu chút nữa thì thần tử đạo tiêu rồi." Mục Hữu nói, lòng còn sợ hãi. "Là ai cướp giết?" "Ta vội vã chạy đến, còn không có xem xét túi trữ vật." Mục Hữu lấy ra cái kia hai tên cướp giết tu sĩ túi trữ vật, quả nhiên, trong đó có 2 khối thiên tài lệnh bài. Lúc này 2 tấm lệnh bài đều lóe ám hồng sắc ánh sáng, Mục Hữu thần thức đảo qua, theo phía sau nói ra, là Linh Lung người biết. Linh Lung sẽ ở U Châu Đông Bắc bộ phận, cùng Thanh Long Môn cách nhau không đủ bàn dặm, hẳn là Thanh Long Môn thế lực chi nhánh. Mục Chân thường xuyên chỉnh lý đủ loại chiến lợi phẩm, cũng học tập trong đó đủ loại tư liệu, đối với U Châu hiểu rõ vô cùng. Mục Hưu đem hai mai thiên tài lệnh bài để vào Man Tiên trong hộ, trầm ngâm chốc lát phía sau nói ra, binh đến tướng đỡ, nước đến đất chặn. Quản hắn cái nào cái tông môn, hướng về phía chúng ta tới, liền sẽ không để hắn tốt hơn. Ca ca là Hà lần này bị thương nghiêm trọng như vậy. Mục Chân mặt lộ vẻ nghi ngờ. Nói ngươi đều sẽ không tin, ta và Thẩm sư Minh suýt chút nữa bị người bình thường nổ chết. Nghĩ đến ngày đó dưới chân Diệt Linh Châu, Mục Hưu không khỏi dùng mình một cái. Ta tin, ca ca sẽ không gạt ta. Ta nghĩ các ngươi nhất định là khinh thường. Người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Mục Hưu nhớ tới ngày đó bị Thẩm Đức Cao cứu nữ nhân, lòng sinh nộ khí. Mục Hưu điều chỉnh tình cảm một cái, hỏi: "Muội muội, gần nhất trong miếu nhỏ có động tình gì không? Vị nào thống lĩnh vẫn không có rời đi tiểu miếu, tựa hồ một mực chờ đợi cái gì? Năm ngày trước tới hai tên tu sĩ, hẳn là mới tới giúp đỡ. Tu vi như thế nào? Một cái kim đan trung kỳ tu sĩ, một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ." Mục Hưu tâm bên trong thầm nghĩ, đây là quyết tâm muốn giết đệ tử thiên tài. Ca ca xuống có kế hoạch gì? Nơi đây cứ điểm còn không có bại lộ, vị này thống lĩnh hẳn là còn có thể ở chỗ này hoạt động. Chúng ta không muốn đả thảo kinh xà, qua mấy ngày trong Thái Cực Thành sẽ có một hồi cỡ lớn đấu giá hội, đoán chừng bọn hắn sẽ độc thủ. Chúng ta về trước Thái Cực Thành làm một chút chuẩn bị. Mục Hưu mang theo một chân lặng yên rời đi tiểu miếu, hướng Thái Cực Thành bay đi. Lúc này Thái Cực Thành, người đi đường so bình thường nhiều không chỉ gấp hai, Mục Hưu hỏi qua nhiều chỗ khách sạn cùng tu luyện các, cũng đã chật ních. Vậy chúng ta đi tông môn đại biểu chỗ xem. Mục Hưu đi tới tông môn đại biểu chỗ, ở đây so bình thường cũng càng thêm náo nhiệt, rất nhiều đồng môn ra ra vào vào, đại biểu đệ tử cũng mười phần bận rộn. Phương Thụ Thanh nhìn thấy Mục Hưu, chào hỏi, nói ra, đấu giá hội nhanh muốn bắt đầu, trúc cơ cùng luyện khí đệ tử đều phải dừng chân, chúng ta bán trực tiếp tranh phong khách sạn đã đợi phòng. Xem ra sư huynh cũng biết ta là tới hiểu rõ chuyện này, cái kia ta cũng không muốn quấy rầy. Mục Hưu đang chuẩn bị rời đi, Phương Thụ Thanh đột nhiên truyền âm tới, sư đệ nếu như trong tay dư giả có thể tại Thái Cực Thành đặt mua bất động sản, dạng này thì không cần lo lắng điểm dừng chân vấn đề, càng dư giả hơn một điểm, mua một cái động phủ cũng không tệ. Đa tạ sư minh chỉ giáo, quả nhiên vẫn là các ngươi biện pháp nhiều. Mục Hưu truyền âm qua, chắp tay phía sau rời đi đại biểu chỗ. Mục Hưu đi tới thành chủ phủ trước cổng chính, một cái thành vệ đi tới, Mục Hưu tập trung nhìn vào, là ngày đó mang tự mình tới phủ thành chủ tu sĩ. Đạo Hưu, thế nhưng là tới tìm thành chủ. Không phải, bây giờ Thái Cực Thành kín người hết chỗ, không chỗ đặt chân, về sau sẽ thường xuyên đến Thái Cực Thành, liền muốn dứt khoát đặt mua một chỗ bất động sản. Tây Đại Nhai, tòa thứ ba lầu chính là người gác cổng chỗ, ngươi có thể đi nơi đó xem. Đa tạ đạo hữu chỉ đường. Mục Hưu đi tới người gác cổng chỗ, thông qua mấy phen chọn lựa, cuối cùng tiêu phí một vạn khối hạ phẩm linh thạch, lựa chọn một chỗ hai tiến hai viện phòng ở, hơn nữa vị trí cũng rất lại, ở vào Thái Cực Thành góc tây nam, cái này một mảnh thương nhân sĩ nhiều ở nơi này, bình thường rất ít gặp đến dân cư. Mục Hưu cất kỹ khế đất, đi tới tiểu viện, ở đây dọn dẹp tương đối sạch sẽ, Mục Chân không cần tốn nhiều công phu, đã thu thập xong gian phòng. Viện này liền kêu Chính Khí Viện. Mục Hưu nhìn về phía Mục Chân, tên rất hay, cùng Chính Khí Phong hô ứng lẫn nhau. Mục Hưu ngẩng đầu nhìn lên, một cái trúc cơ đại viên mãn tu sĩ đứng tại trên tường viện. Người này một bộ đồ đen, quần áo còn thoáng hiện ánh sáng nhạt, tóc đâm buộc chỉnh tề, khuôn mặt tuấn lãng, phiên phiên quân tử. Xin hỏi đạo hữu tục danh? Mục Hưu chắp tay. Lục Vũ Phi, Cẩm Châu nhân sĩ, đến đây Thái Cực Thành tham gia đấu giá hội. Xin hỏi tìm ta chuyện gì? Ta thấy thân thể ngươi hiện ra một chút ánh sáng nhạt, hẳn là luyện thể tu sĩ, cho nên muốn đến lĩnh giáo. Mục Hưu tâm bên trong kinh hãi, sẽ không phải tất cả mọi người có thể nhìn ra bản thân luyện qua thể à? Xin hỏi Lục đạo hữu, ngươi là làm thế nào nhìn ra được ta là luyện thể tu sĩ? Gia tộc bí pháp, người khác nhìn không ra, đạo hữu chớ cần lo lắng. Lục Vũ Phi nở nụ cười. Ta đây chính là mới mua đích tiểu viện, ở đây lĩnh giáo, chỉ sợ ta ngày mai phải hao phí tiền bạc thỉnh thợ hồ rồi. Mục Hưu cười nhạt một tiếng. Đêm nay giờ tí, chúng ta tại thành Tây Vạn Liễu Lâm phân cao thấp, như thế nào? Mục Hưu suy tư phút chốc, nói ra, được, một lời đã định. Đạo hữu sảng khoái, chuyến đi này không tệ. Lục Vũ Phi nhảy xuống đầu tường, hướng nơi xa bước đi. Ca ca, muốn ta và ngươi cùng nhau đi không? Mục Chân từ trong phòng đi ra, vừa rồi ngoài phòng đối thoại nàng tất cả nghe thấy. Không cần, người này là cái quang minh lỗi rơi người. Nếu như Thẩm Đức Cao, Cổ Lăng, Miêu Tài đám người đi tới Thái Cực Thành, có thể đến nơi đây ở. Mục Hưu về đến phòng ngồi xuống điều tức. Giờ hợi ba khắc, Mục Hưu thay đổi y phục dạ hành, đi ra Chính Khí Viện. Mục Hưu đi tới Vạn Liễu Lâm, nơi đây mặc dù tên là Vạn Liễu Lâm, chỉ là cây rất nhiều mà thôi, trung tâm một mảnh tiểu hồ, ánh trăng rất tốt, phản chiếu lấy từng cây cây. Đạo Hưu đến hay lắm đúng giờ. Lục Vũ Phi từ một cây bên trên bay xuống dưới, hôm nay đi được quá mau, cũng không hỏi đạo Hưu tục danh. Đánh thắng ta, sẽ nói cho ngươi biết. Mục Hưu cười nói. Vậy thì tiếp chiêu. Lục Vũ Phi không có làm cho dùng vũ khí, liền tựa như võ giả tầm thường một quyền đánh tới. Mục Hưu cũng không tế ra vũ khí, lấy trưởng làm kiếm, sử dụng bất kỳ kiếm pháp chiêu thuật đối địch. Đạo Hưu chiêu thuật cỡ nào quái dị, giống như trưởng không giống trưởng, giống như chảo không giống chảo. Lục Vũ Phi động tác trên tay không có chậm, ngoài miệng còn nói lời nói. Ta sẽ không quyền trưởng, chỉ là tùy hứng bị đó. Mục Hưu một trưởng quét tới, Lục Vũ Phi một quyền đối đầu, hai người đều bị chấn lùi lại mấy bước. Thoải mái. Lục Vũ Phi lần nữa lấn người tiến lên, quyền cước như phi. Mục Hưu cảm giác cái này Lục Vũ Phi không dùng toàn lực, chỉ là căn cứ vào thực lực của mình đang điều chỉnh cường độ. Ta chưa bao giờ cùng người luận bàn qua, như có chỗ nào không thích đáng, thỉnh lục đạo hữu thông cảm. Một hữu vung vẩy quyền trưởng, giống như dùng kiếm nhất giống như, gặp chiêu pha chiêu. Người đây là kiếm pháp. Lục Vũ Phi hướng về sau nhanh lùi lại, tế ra một thanh trường kiếm, cầm kiếm lai chiến. Một hữu tế ra tịch diệt kiếm, thi triển bất kỳ kiếm pháp, hướng Lục Vũ Phi công tới, hai người từ dưới cây đánh đến trên cây, liễu diệp như tuyết hoa phiêu vũ, pháp lực đem mặt hồ chấn động phải sóng lớn mãnh liệt. Song phương không ngừng tăng thêm cường độ, kiếm khí những nơi đi qua, đều là đá vụn bay loạn, bụi mù nổi lên bốn phía, chỗ chiến chỗ, cây tất cả đều nghiêng đổ. Đạo hữu hảo kiếm pháp. Một hữu không khỏi cảm thán. Chính hắn cảm giác đối với kiếm đạo lĩnh ngộ lại nhiều hơn mấy phần. Ngươi thế mà lĩnh ngộ một tia kiếm ý. Lục Vũ Phi mặt lộ vẻ kinh hãi. Lưỡng nhân đại chiến 3 canh giờ, phía Đông Thái Dương đều lộ ra ngân bạch sắc. Cuối cùng nhất kiếm, Lục Vũ Phi cầm kiếm trước người, trong tay bấm niệm pháp quyết, một đầu màu vàng long ảnh bước lên mà ra. Một hưu bấm niệm pháp quyết, thi triển phá phàm trần, vừa mới lên Thái Dương bị mây đen cuộn cuộn che chắn, một thanh màu cam đại kiếm ló ra, hướng màu vàng long ảnh đánh tới. Kiếm long giao kích, quang ảnh loạn xạ, một kích liền tan nát, hai người cùng nhau đổ lùi lại mấy bước, miễn cưỡng dừng lại. Lục Vũ Phi cầm kiếm nửa quỳ dưới đất, một hưu đeo kiếm mà đứng. Hai người áo quần rách nát, nhưng phong độ không giảm, đồng thời cười lên ha ha. Ta thua, ngươi không dùng toàn lực. Lục Vũ Phi nhìn về phía một hưu. Ngươi không có thua, ngươi cũng không dùng át chủ bài. Một hưu thu hồi tịch diệt kiếm. Phiêu chiến vũ châu nhiều tên tu sĩ, thực lực ngươi mạnh nhất. Đạo hưu mộ khen, ta gọi một hưu. Ngày khác như tới Cẩm Châu, hoan nên tới Lục gia làm khách. Nhất định. Ngươi vì sao không có thiên tài lệnh bài? Ta không phải là đệ tử thiên tài. Một hưu rời đi. Làm thật không phải là đệ tử thiên tài. Lục Vũ Phi quần áo bị gió thổi càng thêm lăng loạn. Chương 113, ngang tay, nhu đồ bí mật, hồ gỗ, thì ra là ngươi, lập tức hành động. Chương 113, ngang tay, nhu đồ bí mật, hồ gỗ, thì ra là ngươi, lập tức hành động. Một hưu trở lại chính khí viện, một chân sớm mở cửa, đứng ở cửa. Một hưu tiến vào trong phòng. Ca ca đây là chiến đấu một đêm. Một chân pha tốt linh trà, bưng tới. Ừm. Thắng bại như thế nào? Ngang tay. Cái kia có thể thật ghê gớm chúc cơ thiên tài. Một hưu nhớ lại một phen cùng Lục Vũ Phi chiến đấu, thu hoạch rất nhiều, loại này luận bàn thật sự là hiếm thấy. Muội muội, tham dò được đấu giá hội cử hành ở nơi nào sao? Từ Thái Cực thành lớn nhất thị trường giao dịch vạn bảo các tổ chức địa điểm ngay tại vạn bảo các giao dịch quảng trường. Một hưu trở về phòng thay quần áo xong, đi ra tiểu viện, hướng vạn bảo các đi đến. Vạn bảo các ở vào Thái Cực thành trung tâm ngã tư đường, cùng vạn hoa lâu cách con đường mà đứng. Lúc này trung tâm đường cái, đám người như dệt, nối gót ma bay, một hưu bốn cũng không vui vào trong đám người, thế là hắn lựa chọn vắng vẻ một chút hẻm nhỏ, đường vòng đi tới. Khi hắn vòng tới vạn bảo các tây bắc góc đích hẻm nhỏ lúc, hắn cảm thấy sáu tên tu sĩ đang tại góc rẽ mưu đồ bí mật lấy cái gì. Một hưu dừng bước lại, toàn lực vận chuyển càn khôn mô phòng thuật, thay đổi khí tức của mình. Cầm đầu một người tu sĩ nói ra, hậu thiên tập kích đấu giá hội hành động chỉ được thành công, không cho phép thất bại. Tiền bối yên tâm, hết thể đã chuẩn bị ổn thỏa. Một hưu sau khi nghe xong, đã hạ quyết tâm mặc kệ cái này một việc sự tình, hắn cùng nhau tín thành chủ phủ vạn bảo các, U Châu tam đại nhất lưu tông môn không phải ngồi không. Đang lúc một hưu dự định đường vòng thời điểm, mấy câu lại lệnh hắn ngừng lại. 21, ngươi phải hiểu rõ tranh banh phái tòa chỗ vị trí, nhường đại biểu chỗ kia người đem đồ vật mang vào. Cầm đầu tu sĩ nhìn xem một tên tu sĩ trong đó. Yên tâm, ta ngay lập tức đi xử lý. Người kia nói thôi, liền đi về phía xa xa. Một hưu không lại tiếp tục nghe lén, hắn tế ra hát tiền loa, chui xuống đất, nhanh chóng hướng tông môn đại biểu chỗ bước đi. Hắn từ một chỗ vắng vẻ trong ngõ hẻm đi tới, đi vào tông môn đại biểu chỗ phía trước lục hải trà lâu, tại lầu 2 tìm một chỗ chỗ ngồi cạnh cửa sổ, kêu một bình linh trà, yên lặng chờ lúc trước cái kia người tới đại biểu chỗ. Ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, tên kia gọi 21 tu sĩ đi vào đại biểu chỗ bên cạnh trong ngõ hẻm, thời gian uống cạn chung trà, một người tu sĩ đi ra đại biểu chỗ, hướng hẻm đi đến. Tên tu sĩ kia lại là Phương Thụ Thanh. Cũng liền thời gian uống cạn chung trà, Phương Thụ Thanh về tới đại biểu chỗ, một hưu cách cửa sổ nhìn lại, Phương Thụ Thanh một mặt chất phát thành thực. Lòng người khó dò, biết người biết mặt khó biết tâm. Một hưu uống linh trà, lâm vào suy tư. Hậu thiên, đấu giá hội liền muốn bắt đầu, một cỗ mạch nước ngầm lại đang cuộn trào. Đạo hữu đừng nội, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Một đạo thanh âm thần bí truyền đến. Một hưu giơ lên mắt nhìn đi, toàn bộ lầu 2 không thấy có người uống trà, chỉ thấy được tiểu nhị cùng pha trà phòng có người, mà bọn họ đều là người bình thường. Không cần nhìn, ta tại đối diện đại biểu chỗ. Một hồi ngươi trở lại tiểu viện, có người đưa ngươi một bao đồ vật, chuyện kế tiếp nên làm như thế nào, ngươi tự nhiên sẽ hiểu. Đạo kia thanh âm thần bí lần nữa truyền đến. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Một hưu đi ra lục hải trà lâu, hướng chính khí viện bước đi. Ta lấy là tất cả đều ở trong lòng bàn tay, kỳ thực có một cái bàn tay vô hình đang nắm giữ hết thảy. Thái cực thành thủy, sâu hơn biển. Một hưu tâm bên trong suy tư, rốt cuộc là ai, cũng đang quan sát đây hết thảy, có phải chính mình trở lại tông môn yên tâm tu luyện là được rồi. Một hưu trở lại chính khí viện, một chân tiến lên đón. Không cần phải nói, là có người hay không đưa tới một bao đồ vật. Vâng, đặt ở trong phòng ngươi. Một chân mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Người tới hình dạng thế nào? Không nhìn thấy. Cái gì? Ta trước hết nghe đến truyền âm, đi ra lúc, người đã không thấy. Một hưu đi tiến ra phòng, mở bọc ra, bên trong lấy hai cái hộp gỗ. Một hưu mở ra cái hộp gỗ thứ nhất, bên trong 5 viên diệt linh châu, bên cạnh có một tờ giấy, trên đó viết thay mận đổi đạo 4 chữ. Một hưu cầm lấy một cái diệt linh châu, thần thức đảo qua, hàng thật giá thật. Cái này diệt linh châu không cách nào bảo tàng. Thông huyền truyền âm tới. Lão sư làm sao biết? Nhìn đúng là giống nhau như lúc, Trên thực tế sử dụng tài liệu hoàn toàn khác biệt, bên trong chứa hàn khí, cảm giác giống là linh khí. Linh lực rót vào cũng sẽ không có tác dụng, ngươi có dám thử một lần? Thông Huyền nở nụ cười. Có chuẩn bị mà thí, có gì không dám? Một hưu tế ra hát tiền loa, chui xuống đất ngàn trượng, cách bách trượng khoảng cách, đem mấy khối linh thạch cùng diệt linh châu chôn cùng một chỗ, dùng tịch diệt kiếm chém tới, sau đó lách vào Thông Huyền tháp bên trong. Quả nhiên sẽ không nổ tung. Thay mặt đổi đạo, ý kia chính là dùng những thứ này diệt linh châu đi đổi thật diệt linh châu, cùng với đổi đâu? Đương nhiên là cùng thi hành bạo tạc nhiệm vụ người đổi. Mục Chân lúc này đứng tại Mục Hữu trước của phòng. Ta hiểu được. Mục Hữu mở ra cái thứ hai hộp gỗ, bên trong chỉ để một tờ giấy, trên đó viết thủ hộ tông môn bốn chữ. Mục Hữu trăm mối vẫn không có cách giải, chính mình chuyện làm bây giờ, không chính là vì thủ hộ tông môn sao? Trước tiên không nghĩ, đi ra ngoài trước đem kiện thứ nhất tình làm. Mục Hữu đi tới đại biểu chỗ, mấy ngày nay các đệ tử đều mệt đến ngất ngư, ngồi trên mặt đất, ngồi xuống điều tức, nhất là luyện khí đệ tử, bây giờ còn cần muốn uống nước ăn cơm, càng là mệt mỏi không tưởng nổi. Một cái luyện khí đệ tử đi tới, nói ra, tiền bối, có chuyện gì? Ta tìm Phương Thụ Thanh sư minh. Mục Hữu mang theo ý cười. Sư thúc tại đối diện trà lâu uống trà. Vậy ta đi tìm hắn. Mục Hữu hướng đi đường phố đối diện, đi tới Lục Hải trà lâu, hắn trèo lên lầu 2, trông thấy Phương Thụ Thanh đang ngồi ở hôm nay chính mình ngồi qua vị trí. Mục Hữu tâm bên trong kinh nghi, hy vọng Phương Thụ Thanh không có phát giác. Phương sư minh, nguyên lai ngươi ở nơi này a. Mục Hữu đi đến Phương Thụ Thanh trước mặt, bị cười chắp tay. Thì ra là ngươi. Phương Thụ Thanh mặt có kinh hãi. Nguy rồi, bại lộ. Mục Hữu không còn kịp suy tư nữa càng nhiều, vẫn hơi cười lấy nói ra, cùng một chỗ uống chén trà như thế nào? Đương nhiên, sư đệ mời ngồi. Không nghĩ tới ngươi cũng vậy linh lung sẽ ám tử, thật là nghĩ không ra. Phương Thụ Thanh truyền âm tới, hắn thiên vệ một bên lấy linh trà, một bên như có điều suy nghĩ. Mục Hữu lúc này đầu phi tốc xoay tròn, hắn có chút lý mơ hồ tình trạng. Người không thể xem bề ngoài, thì không thể đem cân đo bằng đấu. Mục Hữu nở nụ cười. Đây là nhiệm vụ vật phẩm. Phương Thụ Thanh lấy ra một cái túi chữ vật, bên trong lấy một cái lệnh bài cùng 5 ai diệt linh châu. Yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Trông thấy túi chữ vật vật phẩm, Mục Hữu rốt cuộc hiểu rõ chân tướng sự tình, nguyên lai mình chính là cái thay mận đổi đạo người. Mục Hữu bưng lên một ly linh trà, uống một hơi cạn sạch, đồng thời nói ra, tối nay linh trà đặc biệt tốt uống. Mục Hữu chắp tay, nên rời đi trước. Tông môn thiên tài, tông môn hy vọng, vậy mà cùng ta là một đầu người trên đường, làm chân nhân không nhìn tướng mạo, tranh vanh phái cũng làm thật muốn đi hạ pha lộ rồi. Phương Thụ Thanh tay vịn chén trà, thất thần quên uống. Ngày thứ hai, Mục Hữu lệnh bài sáng lên, một đạo tin tức truyền đến, lập tức hành động. Mục Hữu mặc vào một bộ người bình thường làm y liễu, đem tu vi ẩn tàng đến luyện khí tầng 4, nhanh chân hướng Vạn Bảo Các đi đến. Vạn Bảo Các, lúc này các nơi cũng có tu sĩ tuần tra, thành chủ phủ tu sĩ cũng có mấy cái. Mục Hữu cúi đầu, hướng đi Vạn Bảo Các giao dịch quảng trường, phòng đấu giá cửa ra vào có tu sĩ trấn giữ, Mục Hữu đưa ra lệnh bài, thủ vệ tu sĩ cũng không có dương mắt, liền đem Mục Hữu bỏ vào. Giao dịch quảng trường đã toàn bộ bị thanh tràng, bố trí ra một cái có thể dung nạp mấy vạn người phòng đấu giá. Mục Hữu vừa đi vào đến, một thanh âm truyền đến, tới nhận lấy công cụ, quét dọn ngươi phụ trách khu vực. Hắn hướng đi phương hướng âm thanh truyền tới, một vị nữ tu đang đứng tại phòng công cụ cửa ra vào, Mục Hữu lấy ra lệnh bài, nữ tu kiểm tra một chút, sau đó hướng một cái phương hướng chỉ một cái, ngươi phụ trách khu vực là màu vàng cối đó. Một bộ dụng cụ làm vệ sinh cách không đưa tới, Mục Hữu gỡ xuống công cụ, hướng một khu vực như vậy đi đến. Tại phòng đấu giá bên trong phụ trách công tác vệ sinh phần lớn đều là phàm nhân, Mục Hữu đi tới gần, trông thấy cái ghế gỗ khắc lấy tranh vành phái ba chữ, hắn bắt đầu lau bên trong khu vực chiếc ghế gỗ. Khi hắn xoa trong đó một cái chiếc ghế lúc, tay ghế bên trong một cái mộc tắc rơi ra. Nhìn tới đây chính là dấu diệt linh châu chỗ. Mục Hữu nhìn xung quanh, không có ai nhìn mình, hắn thuận tay liền đem diệt linh châu đặt đi vào, tiếp đó để tốt một tác. Đương nhiên, diệt linh châu là giả. Năm ai diệt linh châu cứ như vậy thần không biết quỷ không hay nhét vào năm thanh chiếc ghế. Sau 2 canh giờ, một thanh âm truyền đến, hoàn thành công tác người có thể rời đi. Mục Hữu đứng dậy hướng phòng công cụ đi đến, trước cửa nữ tu liếc nhìn Mục Hữu một cái, nói, nhiệm vụ hoàn thành phải không sai. Mục Hữu tâm bên trong lộn bột một tiếng, chẳng lẽ cái này cũng là linh lung sẽ ám tử? Đa tạ khích lệ. Mục Hữu khom lưng chắp tay, rời đi phòng đấu giá. Không biết phòng đấu giá này chôn xuống bao nhiêu diệt linh châu, không biết bao nhiêu tông môn muốn tới tìm tam đại nhất lưu tông môn phiền phức. Mục Hữu tâm bên trong suy tư. Trong lúc suy tư, hắn đột nhiên có chút minh bạch, tấm kia viết thủ hộ tông môn tờ giấy là có ý gì. Hắn tăng thêm tốc độ, hướng chính khí viện bước đi. Chương 114, cấp bách trở lại tông môn, thủ độn tu sĩ, niết bàn phòng, 7 tên tu sĩ, ẩn hồn không tiêu tan. Chương 114, cấp bách trở lại tông môn, thủ độn tu sĩ, niết bàn phòng, 7 tên tu sĩ, ẩn hồn không tiêu tan chính khí viện. Mục Chân, chúng ta lập tức trở về tông môn. Kaka, ngày mai sẽ là buổi đấu giá. Ngươi biết những cái kia diệt linh châu chôn ở đâu? Đấu giá hội. Đúng. Vậy chúng ta hẳn là lưu ở chỗ này đem tặc nhân bắt được a? Quá nhiều, nắm chặt không hết. Hồi tông môn trốn tránh. Cái này không giống ngươi a. Trở về thủ hộ tông môn. Một hưu tế ra hát tiền loa, mang theo một chân trực tiếp chui xuống đất, hướng tranh banh phái bước đi. Khoảng cách tông môn 4000 dặm lúc, một hưu cảm giác phía trước đồng dạng có một người tu sĩ đang dưới đất đột hành, phương hướng cũng là đi tới tranh banh phái. Tất nhiên một hưu tốc độ càng nhanh, hắn liền hướng phía cạnh lượn quanh một đoạn đường. Khi hắn cảm giác đã vượt qua tên tu sĩ kia về sau, liền đuổi tới phía trước đi trả lại. Đợi đến tên tu sĩ kia cách mình chỉ có bách trượng thời điểm, Mục Hữu vung ra một cái diệt linh châu, sau đó lách vào Thông Huyền tháp bên trong. Một tiếng ầm vang vang lớn, dưới mặt đất bùn đất bị tạc phải hướng tứ phía phun trào, trên mặt đất nô lên một tòa tiểu sơn, một người tu sĩ từ trên đỉnh núi xung ra, máu me đầy mặt bùn, ngã trên mặt đất há mồm thở dốc. Một hưu lúc này cũng chui ra khỏi mặt đất, hắn nhanh chóng bay đi, thế ra tịch diệt kiếm, nhất kiếm đánh tới. Tên tu sĩ kia là trúc cơ cảnh giới đại viên mãn, trông thấy một hưu đánh tới, vội vàng tế ra một mặt tiểu thuẫn ngăn cản. Một hưu thu hồi bảo kiếm, trong tay bấm niệm pháp quyết, thi triển thần thông phá phàm trần, bầu trời một thanh cử kiếm hướng tu sĩ kia lần nữa đánh tới. Một tiếng vang lớn, tiểu thuẫn bị đánh bay, tên tu sĩ kia lại là một ngụm máu tươi phun ra, vừa bỏ ra tới cơ thể, lại hóa vào. Một hưu tiến lên, giơ kiếm chém xuống tu sĩ kia mặt hàng cao cấp đầu, đem thi thể ném vào trong túi trữ vật. Hắn nhặt lên tiểu thuẫn, thế ra hắc thiền loa, hướng trên không bay đi. Gấp rút lên đường một ngày, một hưu cuối cùng đi tới tranh banh sơn môn phụ cận, địa hình nơi này hắn hết sức quen thuộc, hắn tuyển một chỗ ẩn nút, ngồi chờ đứng lên. Ba canh giờ đi qua, thời gian đã tới buổi trưa, một hưu đang tại nhắm mắt dưỡng thần. Đông nhiên tông môn đại trận trên không bay ra mấy đạo thân ảnh, một hưu thần thức đảo qua, chừng 20 tên tu sĩ hướng thái cực thành phương hướng phi đi, tốc độ quá gấp. Trong đó có 7 tên kim đan trưởng lão, 8 tên trúc cơ tu sĩ. Một hưu mặt lộ vẻ nghi ngờ, đột nhiên xuất động nhiều như vậy kim đan trưởng lão, e rằng trong tông môn chỉ còn lại tông chủ rồi. Không tốt, có tu sĩ đã tiềm nhập. Một hưu kéo một chân đi tới sơn môn. Tiền bối, hai tên thủ sơn đệ tử chắp tay. Mã thượng hướng khác mấy tòa sơn môn đệ tử đưa tin, liền nói giữ vững sơn môn, có việc kịp thời đưa tin. Một hưu sắc mặt nghiêm túc, nhìn về phía hai tên sơn môn đệ tử. Hai tên thủ sơn đệ tử gặp một hưu biểu lộ, nhanh chóng hướng khác 7 phong thủ sơn đệ tử đưa tin. Mấy hơi sau đó, hai tên đệ tử hướng một hưu bẩm báo, 6 phong đệ tử cũng đã thơ hồi âm, nhưng hỏa phong thủ sơn đệ tử không có hồi âm. Một chân, hướng tông chủ cầu viện, nhanh chóng chạy tới niết bàn phong. Một hưu vừa nói hết lời, liền lái hắc thiền loa, hướng niết bàn phong phương hướng phi đi. Tranh banh phái niết bàn phong, gần với tranh banh đỉnh cao nhất, cách phía tây hỏa phong gần nhất, đỉnh núi sắp đặt đoạt thiên niết bàn trận mà có tên, phàm là kim đan đại viên mãn cảnh giới muốn tấn thăng nguyên anh cảnh, đều phải tới chỗ này. Kim đan cảnh trở xuống, trong động phủ tức có thể đột phá, nhưng tranh banh phái dưới mặt đất, vẹn vẹn một đầu tam giai linh mạch, linh khí không cách nào cung ứng đột phá nguyên anh cảnh. Do đó, tranh banh sáng lập ra môn phái lao tổ tại niết bàn phong thiết hạ đại trận, đem dưới mặt đất linh mạch chi lực trực tiếp rút ra đến niết bàn phong, chỉ cung cấp kim đan đại viên mãn cảnh giới tu sĩ đột phá khiến cho dùng. Một hưu tâm trung tiêu cấp bách, hắn rốt cuộc hiểu rõ tờ giấy kia dụ ý, đây là kế sách dương đồng kích tây. Ngươi canh giữ ở chân núi, phụ trách tiếp ứng chúng ta. Cầm đầu kim đan hậu kỳ tu sĩ nhìn về phía một cái cao cái trúc cơ tu sĩ. Tuân mệnh, thống lĩnh. Cầm đầu tu sĩ kim đan mang theo khác 5 tên tu sĩ hướng đỉnh núi bước đi. Niết bàn phong sườn núi chỗ sắp đặt thủ phong các, trong các có 3 tên trúc cơ đệ tử thi hành thủ hộ nhiệm vụ. Một khắc đồng hồ về sau, 6 tên tu sĩ áo đen lẻn vào thủ phong các, 3 tên trúc cơ đệ tử tính cảnh giác không cao, bị 3 tên tu sĩ kim đan trong nháy mắt diệt sát, ngay cả mình như thế nào chết cũng không biết. Muốn đạp lên đỉnh núi, trước tiên bước qua thi thể của ta. Một thanh âm truyền tới, chính là một hữu. Hắn khống chế hắc thiên loa, lơ lửng trên thủ phong các quảng tràng. Là ngươi? Thực sự là âm hồn bất tán. Cầm đầu kim đan hậu kỳ tu sĩ nhận ra một hưu, hai mắt đều trừng lớn mấy phần. Ta sớm muộn đánh lên người vô cực tông. Một hưu đạm nhiên nói ra, như là đã kịp thời đổi tới, có thể kéo một hồi liền kéo một hồi, tình hình dưới mắt, chính mình căn bản không có phần thắng. Trúc cơ tiểu nhi, ta khuyên ngươi không muốn làm hỏng đại sự của ta. Bây giờ rời đi, có thể còn có thể bảo vệ mạng chó của ngươi. Cầm đầu tu sĩ kim đan sắc mặt ngoan lệ, nhìn về phía một hưu. Ai trở thành cậu, còn chưa thể biết được. Ngươi tranh banh phái tu sĩ kim đan toàn bộ chạy tới thái cực thành trợ giúp ngươi lão tổ rồi, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể lật trời? Nếu như ngươi muốn kéo thời gian, vậy ta liền chơi đùa với ngươi. A, đó chính là nói, ta tranh banh phái còn có ngươi ám khách biết nội ứng rồi. Đương nhiên là có, không phải vậy chúng ta làm sao lại thuận lợi như vậy đi vào tới. Kim đan hậu kỳ tu sĩ lời mới vừa nói xong, liền biết mình nói hớ. Trúc cơ tiểu nhi, đừng nói nhảm. Hoặc là biến, hoặc là chết. Kim đan hậu kỳ tu sĩ thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ. Để hắn chết, e rằng không có dễ dàng như vậy. Một thanh âm chuyển tới, chính là tông chủ Lý Nguyên. Ngươi Lý Nguyên tới thì có ích lợi gì? Kim đan hậu kỳ tu sĩ cười lạnh, vừa động thủ một cái. Kim đan hậu kỳ tu sĩ không muốn kéo dài nữa, tế ra một cái đại ấn trong nháy mắt hóa thành ngũ trượng lớn nhỏ, hướng tông chủ Lý Nguyên trùng tới. Lý Nguyên tế ra một thanh trường kiếm, quan chú linh lực, trường kiếm đồng dạng hóa thành ngũ trượng lớn nhỏ, lóe ánh sáng màu cam, hướng đại ấn đánh tới. Một hữu, ngăn chặn cái kia hai tên tu sĩ kim đan, được hay không? Tông chủ yên tâm đối chiến, giao cho ta. Một hữu nhìn về phía hai gã khác tu sĩ kim đan, trong lòng bồn chồn, cái này một cái kim đan trung kỳ cùng một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ đều là hạng thật giá thật. Chúc cơ tu sĩ giao cho chúng ta. Lúc này một chân mang theo nghiêm đạo, cổ lăng, tiền học bay tới. Được. Một hưu điều khiển hai cái bản mệnh pháp bảo, hướng hai tên tu sĩ kim đan đánh tới. Đối thủ khóa chặt, đại chiến chính thức kéo ra. Hai tên tu sĩ tế ra pháp bảo, dễ như trở bàn tay liền ngăn cản lần công kích này, sau đó lướt nhau, nhìn về phía một hưu, mặt lộ vẻ khinh bỉ. Chỉ có ngần ấy bản sự. Một hưu hướng nơi xa bay đi, hắn muốn kéo khai chiến tràng, không muốn để cho đỉnh núi bế quan ngũ sư bá cùng sư tôn chịu đến một chút ảnh hưởng. Hai tên tu sĩ kim đan thân mặc hắc y liễu, một người khôi ngô, một người thon gầy, khôi ngô tu sĩ cầm trong tay song hoàn, thon gầy tu sĩ cầm trong tay một đôi chủ y tròn. Hai người trông thấy một hữu phảng phất chạy trốn lập tức lên sắc ý, đuổi tới đằng trước. Một hữu quay người lại nhất kiếm, mang theo cường đại kiếm ý, hai tên tu sĩ kim đan lần nữa tiếp chiêu, cánh tay đều chấn đến có chút hơi tê dại, hai người cuối cùng mặt lộ vẻ kinh hãi, người này không thể khinh thường. Chiến trường cuối cùng kéo ra, khoảng cách Niết Bàn Phong chừng 10 dặm, tông chủ Lý Nguyên cũng là vừa đánh vừa lui, dẫn kim đan hậu kỳ tu sĩ cách xa Niết Bàn Phong. Chương 115, khổ chiến, lão sư giúp ta, tất cả giải tán đi. Chương 115, khổ chiến, lão sư giúp ta, tất cả giải tán đi. Tranh banh phái Niết Bàn Phong Hạ Khôi Ngô tu sĩ vung động trong tay song hoàn, một con mãnh hổ quang ảnh từ vòng bên trong nhào đi ra, duỗi ra cự chảo hướng cự kiếm vô tới. Một tên khác thon gầy tu sĩ, lúc này cũng không nhàn rỗi, huy động một thanh chủ y chọn, đánh tới hướng Mục Hưu. Mục Hưu tế ra tịch diệt kiếm, trong tay bấm niệm pháp quyết, mây đen cuộn, một thanh màu cam đại kiếm ló ra, thẳng hướng Khôi Ngô tu sĩ. Hắn tế ra một kiện khác pháp bảo cửu u chủ y, thuần túy lấy lực lượng thần thức điều khiển, hướng thon gầy tu sĩ đập tới. Hai mặt nên địch, Mục Hưu tự hiểu khó mà ngăn cản, nhưng giờ này khắc này, không phải do hắn suy nghĩ nhiều. Hổ trưởng cùng phá phàm trần đụng vào nhau, một tiếng ầm vang vang lớn, quang ảnh phân tán bốn phía, đá vụn bay loạn, Mục Hưu bay ngược mười trượng, phun ra một ngụm máu tươi. Cái kia Khôi Ngô tu sĩ cũng không chịu nổi, lùi lại hơn 10 bước, ngũ nội sôi trào. Cửu U chủ ý cùng biên kia truy đụng vào nhau, thế mà lực lượng ngang nhau, bay một tiếng vang ra về phía sau, thon gầy tu sĩ cảm thấy thức hải chấn động, có chút hoảng hốt. Mục Hưu gặp lực lượng thần thức như thế có hiệu quả, lần nữa điều khiển Cửu U chủ ý, thẳng hướng cái kia thon gầy tu sĩ, sợ gì hắn không dám trực tiếp sử dụng thần thức công kích, vẫn là khiếp sợ đối phương tu vi cao hơn chính mình quá nhiều, mạo muội sử dụng, sợ bị phản vệ. Khôi Ngô tu sĩ gặp Cửu U chủ ý lần nữa đánh tới, hoàn toàn không để lối thoát. Hắn đội vàng điều khiển song hoàn hướng Cửu U chủ ý công đi qua, cứu viện thon gầy tu sĩ. Mục Hưu gặp Khôi Ngô tu sĩ bởi vì cứu viện mà lộ ra sơ hở, nơi nào sẽ buông tha cơ hội, điều khiển tịch diệt kiếm giết tới. Thon gầy tu sĩ hoảng hốt ba hơi, chính là chỗ này ba hơi thời gian, chút nữa muốn mạng của hắn. Cửu U chủ ý bị song hoàn phá tan, tản mát ra pháp lực loạn lưu, đem thon gầy tu sĩ đạn hướng ngoài mười trượng. Lúc này áo quần hắn đã phá toái, trên thân thể xuất hiện đạo đạo vết thương. Hắn cuối cùng tỉnh. Khôi Ngô tu sĩ không có pháp bảo, mãnh địa đánh ra một quyền, cùng tịch diệt kiếm trực tiếp cứng đối cứng, lại là một tiếng vang lớn. Tịch diệt kiếm bị bắn ra, Khôi Ngô tu sĩ một ngón tay xương gãy liệt, hắn che lấy vết thương, mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn. Sư Minh, kẻ này dũng mãnh, kết trận. Khôi Ngô tu sĩ hô to một tiếng, hướng thon gầy tu sĩ bay đi. Hai tên tu sĩ kim đan tất cả tế ra một thanh trường kiếm, trong tay bấm niệm pháp quyết, hai đạo kiếm quang hướng trên không hội tụ, không ngừng xoay tròn, một cái thái cực đồ án ẩn ẩn hiện hiện ra. Ta sẽ không nhường ngươi được như ý. Một hưu tế ra cửu lũ chủ ý, hướng Khôi Ngô tu sĩ vọt tới, trong quá trình trúng kích, huy động truy, tựa hồ chẳng hề làm gì. Một tiếng rầm vang lên, cái kia Khôi Ngô tu sĩ cơ thể bị thiêu đến cháy đen, trong tay cũng không còn cách nào bấm niệm pháp quyết, a hô to một tiếng, hướng mặt đất rơi xuống. Nhờ nguyên đếm thử ẩn lôi thuật lợi hại. Một hưu tâm bên trong mặc niệm. Lưỡng nghi vô cực trận chưa đánh đã tan, một hưu hướng Khôi Ngô tu sĩ phóng đi, một chuôi đại chủ y mang theo ngàn quân chi lực, đập xuống. Thon gầy tu sĩ tế ra chủ y chọn, phóng tới một hưu, một truy liền đem cửu u chủ y đón đỡ, nếu bản về luyện thể tu vi, một hưu tắc thì phải cường đại hơn nhiều, thon gầy tu sĩ bị đâm đến lùi lại hơn một trượng mới ngừng lại được. Một hưu thừa cơ lại là cách không một trượng, tốt giống chẳng hề làm gì, đem thon gầy tu sĩ điện cháy đen, toàn thân ra chóc thịt bong. Hai tên tu sĩ kim đan há lại hạng dễ nhằn, tế lên pháp bảo lần nữa cùng nhau công tới. Không sai biệt lắm. Một hưu trong tay bấm niệm pháp quyết, linh lực giống như hồng thủy đồng dạng tuôn ra, bầu trời mây đen cuộn cuộn, một thanh ngân bạch kiếm ảnh từ phía trên thẳng đứng rơi xuống, trực chỉ hai tên tu sĩ kim đan. Vơi từ giới, bất kỳ kiếm pháp đệ nhị thần thông, hai tên tu sĩ nhìn xem cái này mang theo kim đan chi uy thần thông, tâm sinh sợ hãi. Đây không phải trúc cơ tiểu nhi sao? Khôi Ngô tu sĩ bóp nát một quả ngọc phù, một đạo hình chuông quang ảnh bao lại hai người. Bành một tiếng vang thật lớn, trung quanh đất đá cây cối giống như kinh đảo chụp về phía nơi xa. Quang ảnh phá toái, hai tên tu sĩ phun ra tiên huyết, sắc mặt trắng bệnh. Mục Hưu lúc này cũng là sắc mặt như tờ giấy, linh lực không đủ, hắn mặt lộ vẻ ngoan sắc, phóng tới hai tên tu sĩ, một trưởng bộ hướng hai người, phản phất lại là cũng không có làm gì. Mục Hưu hai tay chống địa, thực sự đã không cách nào nhúc đích, dù cho cái này hai trưởng nhiều khoảng cách, phản phất bận giảm. Hai tên bị thiêu đến nám đen tu sĩ, con mắt lộ ra ngoan sắc, gắt gao nhìn chằm chằm Mục Hưu, đang liều mạng khôi phục cơ thể. Các ngươi sống không được. Mục Hưu nói, lão sư, giúp ta, mượn ngươi lực lượng thần thức. Thông Huyền cũng không bay ra ngoài, hắn mượn dùng Mục Hưu thần thức chi lực, điều khiển cửu u chủ ý đánh tới hướng hai tên tu sĩ. Cửu u chủ ý ra chỉ lấy cửu tiêu lôi trùng ý lực, đem hai tên tu sĩ đập trở thành thịt nát, kim đan cũng theo đó phá toái. Chẳng trà về sau, Mục Hưu có chút khí lực, móc ra hai hạt khôi phục nhanh chóng đan dược, nhanh chóng khôi phục. Một chỗ khác chiến trường, kim đan hậu kỳ tu sĩ cảm thấy hai tên kim đan thủ hạ đã vỡ lạc, lập tức tâm sinh sợ hãi. Hắn không sợ trước mắt người tổng chủ này Lý Nguyên, lúc này hắn đã chiếm thượng phòng, hắn sợ cái kia điên cuồng trúc cơ tiểu nhi. Toàn bộ rút lui. Kim đan hậu kỳ tu sĩ hô to một tiếng, tự mình hướng hỏa phong phương hướng phi đi. Tông chủ Lý Nguyên cũng không đuổi theo, mà là bay về phía thủ phong các, hắn lo lắng nhất vẫn là ngũ trưởng lão cùng thất trưởng lão bế quan. Ba tên áo đen trúc cơ tu sĩ, trong lòng âm thầm bị khuất, ba người cùng bốn người đối chiến, căn bản là không có cách thoát khỏi vòng chiến, làm sao có thể nói rút lui liền rút lui. Lúc này bọn hắn quần áo rách dưới, thân ở trên là thương. Tiền học kinh nghiệm chiến đấu phong phú một chút, gặp ba người phân tâm, thừa cơ nhất kiếm liền chém xuống một người, hai người khác thấy thế, treo lên tổn thương hướng nơi xa bỏ chạy. Bốn người đối chiến hai người, lòng tin tăng nhiều, nhanh chóng đuổi kịp, đem hai tên trúc cơ tu sĩ vây giết. Kim đan hậu kỳ tu sĩ không để ý khác, chỉ cầu bảo trụ tính mạng mình, trực tiếp hướng hỏa phong bay đi, trốn ra tranh vành phái phạm vi. Ba người các ngươi đi thủ phong các đề phòng, ta đi tìm ca ca ta. Mục Chân nói đi, hướng Mục Hữu phương hướng phi đi. Mục Chân trên người có Mục Hữu một tia thần thức, nàng rất nhanh là đến Mục Hữu trước mặt, nhìn trước mắt một phiến đất hoang vu, Mục Chân không khỏi kinh hãi. Nhanh cho tông chủ đưa tin, có nội ứng, dưới núi còn có một tên trúc cơ đại viên mãn tu sĩ. Mục Hữu sắc mặt trắng bệnh, con mắt nửa mở nhìn xem Mục Chân. Mã thượng đưa tin, ngươi yên tâm khôi phục, ta hộ pháp cho ngươi. Mục Chân cầm lấy Mục Hữu lệnh bài, bắt đầu đưa tin. Sau 2 canh giờ, Mục Hữu khôi phục 3 thành pháp lực, vết thương trên người cũng khôi phục không sai biệt lắm, hắn đứng dậy thu hồi chiến lợi phẩm, hướng phòng thủ các phong bay đi. Phòng thủ các phong lúc này đã tới 5 tên trúc cơ đệ tử, tông chủ an bài tốt phòng thủ phong sự nghi, đang ngồi ngay ngắn ở trong các, Mục Hữu đi vào. Bái kiến tông chủ. Mục Hữu chắp tay hành lễ. Ngươi bị thương không nhẹ, nhanh đi về điều tức. Tông chủ nhìn về phía Mục Hữu, mặt lộ vẻ vẻ ân cần, đại chiến 2 tên tu sĩ kim đan, cũng là có chút bất đắc dĩ, đối phương chạy cũng là hợp tình lý. Tông chủ nói đúng. Mục Hữu vốn còn muốn nói đã chém giết, nhưng muốn thôi được rồi, điệu thấp một chút cuối cùng là tốt. Tông chủ, hôm nay kim đan trưởng lão đều ra ngoài, bởi vì chuyện gì? Thái cực thành đại biểu chỗ phát ra cầu cứu tin tức, nói đâu giá hội hiện trường xuất hiện bạo tạc, cần phải khẩn cấp trợ giúp. Tông chủ lúc này mặt lộ vẻ lo lắng chi sắc. Mục Hữu đương nhiên hiểu rõ tình hình, cũng biết lao tổ chắc chắn vô sự, liền nói ra, lao tổ người hiển thiên tướng, chắc chắn bình an trở về. Ta đã trở về, các ngươi yên tâm tu luyện đi thôi. Một thanh âm cách không truyền đến, chính là lao tổ Đinh Xuân Thu. Sư tôn, ngài không lưu tại đấu giá hội sao? Ta đã cho Ngọc tiểu tử mặt mũi, nâng chàng, đấu giá sự tình liền từ các trưởng lão đi làm đi. Đinh Xuân Thu tiếp tục nói, chuyện xảy ra lúc trước, ta đã hiểu rõ. Lý Nguyên, tông môn nội quỷ diệt cỏ tận gốc, tuyệt không nhân lượng. Tuân lão tổ lệnh. Lý Nguyên cách không hành lễ. Tất cả giải tán đi.